Chương 64 độc trướng Khốn Long kiếm tịch Lâm Thâm 2, chương 64 độc trướng Khốn Long kiếm tịch Lâm Thâm 2, phốc, phốc. Hai chi tên nọ gần như đồng thời trúng mục tiêu. Một chi sát cổ của hắn lướt qua, mang bay một mảng lớn ra thịt, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đầu vai của hắn, một cái khác chi thì hung hăng đinh vào vai phải của hắn xương bả vai, lực trùng kích cường đại mang cho hắn hướng về phía trước một cái lảo đảo. Trên đầu tên kịch độc trong nháy mắt rớt vào, cánh tay phải lập tức như là bị vạn cái băng châm đâm xuyên, triệt để mất đi chi giác, Thiên Diễn kiếm rốt cuộc nắm cầm không nổi. Khanh lang, một tiếng, Thiên Diễn kiếm tuột tay rơi xuống, nghiêng cắm vào mặt đất lá mục bên trong, thân kiếm quang mang hoàn toàn mở đi xuống dưới, phản phất cũng theo đó lâm vào ngủ say. Ngay sau đó, phía sau lưng lại là đau đớn một hồi truyền đến. Một tên truy binh thừa cơ lấn đến gần, một thanh mang theo móc câu dao găm hung hăng đâm vào hậu tâm của hắn lệch phải vị trí, dù chưa trực tiếp đâm trúng trái tim, nhưng này sẽ rách tính thống khổ cùng tùy theo mà đến triệt để hư thoát cảm giác, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Bá Ngôn mắt tối sầm lại, tất cả khí lực trong nháy mắt bị rút sạch. Hắn có thể cảm giác được ấm áp huyết dịch đang từ nhiều chỗ vết thương không ngừng tuôn ra, mang đi hắn sau cùng nhiệt độ cơ thể cùng ý thức. Tại triệt để lâm vào hắc ám trước một cái chớp mắt, hắn mơ hồ ánh mắt nhìn thấy những cái kia mang theo mặt nạ truy binh thân ảnh chính chậm rãi xuống lại đi lên, trong mắt của bọn hắn tựa hồ mang theo một loại thợ săn rốt cục bắt được chân quý con mồi lánh khốc cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng, thân thể của hắn nặng nề mà hướng về phía trước bổ nhào, đập xuống tại thật dày, ở bất lá dụng phía trên, phát ra một tiếng lột ngạt mà rất nhỏ tiếng vang, tóe lên mấy mảnh lá khô. Thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua ngọn cây nhẹ nào, cùng nơi xa mơ hồ truyền đến, đám truy binh dần dần rõ ràng tiếng bước chân cùng đối thoại âm thanh. Mục tiêu xác nhận ngã xuống đất, mất đi năng lực phản kháng. Cẩn thận một chút, kiểm tra một chút, hẳn là trang. Tiểu tử này rất tà môn. Sách, thật sự là khó chơi, lãng phí lao tử nhiều như vậy thực linh tán cùng phá cương nỗ tiến nhanh. Đem hắn thứ ở trên thân đều tìm ra đến, đặc biệt là thanh kiếm kia. Mấy tên tu sĩ vây quanh trôi kia lặng lặng cắm ở lá mục bên trong Thiên Diễn kiếm. Một người trong đó không kịp chờ đợi tiến lên, đưa tay liền muốn đi rút kiếm. Hắc, kiếm này nhìn xem chính là đồ tốt. Thuộc về ta, hắn hưng phấn mà kêu la, bàn tay cầm thật chặt băng lãnh chuôi kiếm, dùng sức hướng lên nhấc lên. Ân, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Chuôi kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt trường kiếm, giờ phút này lại nặng như sơn nhạc, mặc cho hắn như thế nào thôi động thể nội kim đan kỳ linh lực, thậm chí mặt kìm nén đến đỏ bừng, thái dương nổi gân xanh, thân kiếm lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất cùng cả vùng đại địa liền làm một thể. Gặp ủy, kiếm này có gì đó quái lạ, hắn thở hổn hển, không cam lòng mắng, các ngươi đi thử một chút. Mấy người khác cũng tò mò mà tiến lên, thay phiên nếm thử. Có người hai tay nắm chặt, có người thậm chí vận dụng phụ lục tăng cường lực lượng, có người ý đồ đem nó từ trong đất nảy ra đến. Nhưng vô luận bọn hắn sử dụng loại phương pháp nào, Thiên Diễn kiếm vẫn như cũ lẳng lặng cắm vào nơi đó, phản phất tại im lặng cười nhạo sự bất lực của bọn hắn. Mẹ nó, đây là cái gì pha kiếm? Một người tu sĩ tức giận đến đá thân kiếm một ước, ngược lại bị phản chấn đến ngón chân đau nhức. Dẫn đầu tên tu sĩ kia nhíu chặt lông mày, cẩn thận quan sát đến trên thân kiếm những cái kia đường vân huyền ảo, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng, đây không phải phổ thông pháp bảo. Nó tựa hồ đang kháng cự tất cả chúng ta. Có lẽ chỉ có chủ nhân hoặc là đặc biệt huyết mạch mới có thể khống chế nó. Nghe được chủ nhân hai chữ, mấy người khác trong mắt đều hiện lên rõ ràng kính sợ cùng sợ hãi, nhao nhao ngừng phí công nếm thử. Vậy làm sao bây giờ? Nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải mang về người dẫn đầu trầm ngâm một lát, quả quyết hạ lệnh, vậy trước tiên đừng quản thanh kiếm này. Dùng cấm linh tỏa đem mục tiêu khóa kín, lập tức mang đi. Nơi đây không nên ở lâu. Thanh kiếm này, lưu lại tiêu ký, trở về bẩm báo chủ nhân, mời hắn đến định đoạt. Là, hai người lấy ra nặng nghề, khắc đầy phù văn xiềng xích màu đen, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng hôn mê bất tỉnh Bá Ngôn, chuẩn bị đem nó triệt để giam cầm. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì bắt đầu nhanh chóng điều tra Bá Ngôn trên thân, ý đồ tìm ra mặt khác vật phẩm có giá trị. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tay sắp chạm đến Bá Ngôn thân thể trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Bá Ngôn trước ngực viên kia dán chặt lấy, nhìn như cổ pháp vô hoa hắc long huyền ngọc, cực kỳ yếu ớt lóe lên một cái, một đạo mắt thường cơ hồ không thể nhận ra mở nhạt hắc khí như là gợn sóng giống như nhộn nhạo lên. Đang chuẩn bị cho hắn đeo lên xiềng xích hai tên tu sĩ động tác đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút mê mang cùng hoảng hốt, phản phất đột nhiên quên đi sau đó phải làm cái gì, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ. Mà đổi thành bên ngoài hai tên ngay tại soát người tu sĩ cũng là như thế, ngón tay của bọn hắn dừng ở giữa không trung, ánh mắt trống rỗng. Trạng thái quỷ dị này chỉ kéo dài ngắn ngủi một hơi không đến thời gian. Mấy người bỗng nhiên lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh. Vừa rồi thế nào? Giống như hoảng hốt một chút. Chớ để ý, mau làm sống, dẫn đầu tu sĩ đè xuống trong lòng một tia bất an, nghiêm nghị thúc giục. Hắn cũng không đem vừa rồi ngắn ngủi dị thường cùng đất bên trên hôn mê thiếu niên liên hệ tới, chỉ coi là nhóm người mình đánh lâu mọi mệnh bố trí. Bọn hắn cấp tốc cho Bá Ngôn mang lên trên nặng nghề cấm linh tỏa xích chân, xiềng xích này không chỉ có thể phong tỏa linh lực, nó bản thân trọng lượng cũng đủ làm cho một cái trạng thái hoàn hảo người hành động khó khăn. Sau đó, hai người thô bạo đem Bá Ngôn dựng lên, một người trong đó đem nó gánh tại trên vai. Dẫn đầu tu sĩ cuối cùng nhìn thoáng qua trôi kia vẫn như cũ cắm ở nguyên địa, phản phất thủ hộ lấy cái gì Thiên Diễn kiếm, phất tay đánh ra một đặc thủ phù văn tiêu ký lạc ấn ở bên cạnh trên đại thụ. Đi! Ra lệnh một tiếng. Cái này mấy tên thần bí chó săn tu sĩ, mang theo bọn hắn trọng thương hôn mê con mồi cấp tốc biến mất tại rừng rậm sâu trong bóng tối, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cánh rừng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có chuôi kia nghiêng cắm ở Thiên Diễn kiếm, cùng dưới cây cái kia quỷ dị phù văn tiêu ký, còn có không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng độc vụ khí tức, nói vừa rồi phát sinh thảm liệt chém giết cùng bí ẩn cướp bóc. Gió đêm thổi qua, cuốn lên mấy mảnh dính máu lá rụng, nhẹ nhàng bao trùm tại Bá Ngôn vừa rồi ngã xuống địa phương. Chương 65 Mục Độn Ẩn Long Tiên Duyên Ba Sinh, 1, chương 65 Mục Độn Ẩn Long Tiên Duyên Ba Sinh, 1, cái kia mấy tên thân mang tạp sắc phục sức, trên mặt cụ trang tu sĩ động tác mau lẹ đem hôn mê Bá Ngôn dùng đặc chế cấm linh tỏa liên trói thật chặt, một người trong đó đem nó thô bạo gánh tại trên vai. Đi, nơi đây không nên ở lâu, dẫn đầu tu sĩ khẽ quát một tiếng, cảnh giác liếc nhìn bốn phía u ám cánh rừng, dẫn đầu hướng ngoài rừng tiềm hành mà đi. Mấy người còn lại theo sát phía sau, động tác nhanh nhẹn, hiển nhiên là làm đã quen bực này âm thầm bắt người hoạt động. Nhưng mà, tiến lên không hơn trăm bước, cái kia khiêng Bá Ngôn tu sĩ bỗng nhiên cảm giác trên vai chợt nhẹ, ngay sau đó, một loại cực kỳ không cân đối chất gỗ xúc cảm xuyên thấu qua quần áo truyền đến. Hắn cảm thấy kinh ngạc, vô ý thức dừng bước, đem trên vai người buông xuống đến. Tại mỏng manh dưới ánh trăng, đám người hãi nhiên phát hiện, cái kia chỗ nào hay là cái gì hôn mê thiếu niên. Rõ ràng là một đoạn thô lệ và mèo, thậm chí còn mang theo một chút tươi mới cảnh lá cháy đen của gỗ. Chỉ là cọc gỗ này hình thái hình dáng bị xảo diệu tố thành hình người, bên ngoài phủ lấy Bá Ngôn món kia tổn hại lăng quang thần quất bảo, cũng trong nháy mắt biến thành một đống lá cây. Một độn phân thân, dẫn đầu tu sĩ nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng thất bại mà bặm mẹo. Hắn bỗng nhiên nhào tới trước, tháo ra cái kia bảo phục, bên trong quả thật chỉ có một đoạn băng lãnh đầu gỗ. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng chúng song trọng kịch độc, linh lực hẳn là hoàn toàn bị ức chế mới đối. Làm sao có thể còn có dư lực thi triển như vậy tinh diệu độ thuật? Chúng ta bị chơi xỏ, một tên tu sĩ khác khó có thể tin lẩm bẩm nói, trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người hung hăng quất một cái tát. Bọn hắn chi này chó săn tiểu đội, chuyên môn xử lý các loại khó có thể đối phó hàng hóa chưa bao giờ thất thủ đến tình trạng như thế, lại bị một trong đó độc đã sâu, nhìn như cùng đồ mạt lộ thiếu niên dùng một bộ phân thân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trở về, mau trở về tìm, một tên tính tình đội vàng sao động tu sĩ lập tức quay người, trong mắt lóe ra xấu hổ giận dữ cùng sát ý, hắn khẳng định chạy không xa. Bây giờ đi về nhất định có thể bắt được hắn. Dừng lại, dẫn đầu tu sĩ nghiêm nghị quát bảo ngừng lại, thanh âm mặc dù kiềm chế, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, không còn kịp rồi. Mà lại, ngươi quên quy củ sao? Cái kia vội vàng sao động tu sĩ bỗng nhiên dừng bước, thân thể bởi vì không cam lòng mà run nhẹ nhẹ. Dẫn đầu tu sĩ ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua mảnh kia yên lặng cánh rừng, âm thanh lạnh lùng nói, loại này nhằm vào tu sĩ ngoại lai hành động, coi trọng chính là ngắn, bình, nhanh. Một kích không trúng, trốn sang ngàn dặm. Hiện tại mục tiêu không chỉ có thoát thân, còn đùa bỡn chúng ta, càng có thể đã kinh động đến một ít tồn tại. Lại trở về, không khác tự chui đầu vào lưới. Ngươi muốn đem ảnh các cũng bạo lộ ra sao? Nghe được ảnh các hai chữ, tất cả tu sĩ thân thể đều là cứng đờ, trong mắt lóe lên sợ hãi thật sâu. Điểm này không cam lòng cùng phẫn nộ trong nháy mắt bị ép xuống. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nhiệm vụ thất bại, một người khác khàn giọng nói. Dẫn đầu tu sĩ trầm mặc một lát, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, lập tức rút lui long đồ phạm vi, đem tình huống báo cáo. Mục tiêu, hư hư thực thực nắm giữ thất truyền một đội bí thuật, người mang cho bảo, cực kỳ nguy hiểm, ước định tăng cấp, tăng lên đến giáp cấp. Đề nghị tăng số người trời chữ cấp thợ săn truy tung. Mấy người không nói nữa, cấp tốc thu thập vết tích, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng đêm, hoàn toàn biến mất tại trong mảnh rừng núi này. Chỉ để lại cái kia đoạn cháy đen của gỗ, im lặng nói vừa rồi cái kia kinh tâm động phách lịch chuyển cùng lửa gạt. Tiểu phụ, tiểu kiều trong khuê phòng. Tiểu Tâm đang chuẩn bị bước ra cửa phòng, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng quyết tâm, nàng muốn đi cái kia thần bí tu du huyễn cảnh tìm kiếm Bán Ôn. Nhưng mà, ngay tại tay của nàng chạm đến lạnh buốt cửa trôi một khắc này, Tâm Nhi, phụ thân tiểu huyền tử thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, mang theo hiếm thấy gấp rút. Nàng dừng động tác lại, quay người nhìn xem vội vàng đi vào gian phòng phụ thân, dưới ánh nến phụ thân sắc mặt lộ ra ngưng trọng dị thường, cha ngươi đây là định đi nơi đâu? Tiêu Huyền Tử trên khuôn mặt viết đầy lo âu và một tia không dễ dàng phát giác nghĩ mà sợ. Tiêu Tâm cắn cắn môi, trong mắt sáng lộ ra kiên định, ta muốn đi tu du huyễn cảnh tìm Bán Ôn. Hắn như thế rời đi, ta thực sự không yên lòng. Tiêu Huyền Tử nghe vậy, thật sâu thở dài, đi đến nữ nhi trước mặt, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, chuyện này, xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tâm Nhi, ngươi có biết cái kia Bán Ôn, hắn đại khái chính là năm đó chết yểu tam hoàng tử. Cái gì? Tiêu Tâm bỗng nhiên trầm xuống, phản phất bị trọng truy đánh trúng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt mất đi huyết sắc, ngài là có ý tứ gì? Tam hoàng tử, không phải tại ta ra đời một năm kia liền chết ta? Trong cung đều nói như vậy, ngươi biết cái kia Tam hoàng tử bất quá là ngươi Long đế thúc thúc năm đó vì ổn định thế cục, để một cái chi thứ hài tử giả trang trướng nhãn pháp. Tiêu Huyền Tử thấp giọng, trong mắt lóe ra phức tạp hồi ức chi quang, ngươi mặc gì năm đó sản xuất thời điểm, ta ngay tại bên cạnh. Bá Du, Bá Chiêu, Bá Ngôn, bọn hắn ba huynh đệ giáng sinh lúc thiên địa dị tượng cùng cái kia hoàn toàn khác biệt lại đều bàng bạc tinh thuần tiên thiên linh lực, để cho ta đến nay khó quên. Ngữ khí của hắn trở nên trầm thống đứng lên, về sau bởi vì Long gia cái kia cổ lão mà ác độc nguyền rủa, cần dùng trí thân huyết mạch đến tế hiến mới có thể tạm thời giải trừ. Tam hoàng tử Bán Ôn liền bị ngươi Long đế thúc thúc chọn làm tế phẩm, tại tu du miễn cảnh bên trong tiến hành nghi thức khi nói đến đây, Tiểu Huyền Tử trong mắt lóe lên một tia sâu sắc bi ai, vì Long quốc cùng cái gọi là Long huyết minh ổn định, Long đế lựa chọn hy sinh Tam hoàng tử. Nghe đến đó, Tiểu Kiều cảm giác lòng của mình giống như bị người hung hăng nhói một cái, hô hấp khó khăn, thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, như vậy, Bán Ôn hắn là thế nào sống sót? Ta cũng không biết. Tiểu Huyền Tử lắc đầu, cau mày. Lúc đó tế tự sau khi kết thúc không lâu, ta liền phụ mệnh tiến đến bái phòng hoàng thái hậu Chu thị, một là thăm viếng, hai là dò xét. Nhưng khi ta đến nơi đó lúc, phát hiện tu du miễn cảnh lối vào đã từ nội bộ triệt để phong bế, rốt cuộc không người có thể đi vào. thẳng đến hắn nhìn về phía nữ nhi, thẳng đến ngươi đem hắn mang về. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lần nữa nhìn thấy đứa bé kia bộ dáng, thần thái cử chỉ, nhất là ánh mắt kia, để cho ta nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, cơ hồ có thể khẳng định chính là hắn. Cái kia nếu dạng này, ta liền không nên dẫn hắn trở về. Tiểu Kiêu bắt đầu hối hận, vành mắt phím hồng, nếu là Long Đế thúc thúc biết, hắn có thể hay không chương 65 một độ ẩn Long Tiên duyên ba sinh, 2, chương 65 một độ ẩn Long Tiên duyên ba sinh, 2, Long Đế. Tiêu Huyền Tử khẽ miệng nổi lên một tia đắng chát, thậm chí mang theo một chút cười lạnh trào phúng, hắn không hề giống ngươi cho là như vậy nhân đức tài đức sáng suốt. Hắn năm đó vì quyền lực cùng cái gọi là đại cục, thậm chí ngay cả ngươi mà gì, đều có thể nhẫn tâm xuống tay ý đồ diệt cậu. Chỉ là về sau có lẽ lòng sinh hối hận, có thể là mặt khác suy tính, mới cuối cùng coi như thôi. Hiện tại bá ngôn đi cũng tốt, chỉ mong hắn không có bị Long Đế nhãn tuyến phát hiện, không phải vậy, sợ là thật có họa sát thân. Nghe xong phụ thân lần này Thạch Phá Thiên Kinh nói, Tiểu Kiều chỉ cảm thấy toàn thân rét run, rốt cuộc nói không nên lời muốn đi tìm bá ngôn lời nói. Nàng không thể không an phận xuống tới, trong lòng tràn đầy đối với bá ngôn vận mệnh lo âu và nghĩ mà sợ. Bá ngôn sự tình, ngươi liền tạm thời đừng nghĩ. Tiêu Huyền Tử ngữ khí hòa hoãn lại, vỗ vỗ nữ nhi bà bay, qua 3 ngày chính là Tiên Duyên Đại Hội. Bây giờ Long Đô bên trong tụ tập Long Huyết Minh thất quốc tất cả hy vọng thông qua Tiên Duyên Đại Hội cầu được tu đạo tư cách người trẻ tuổi, ngư long hỗn tạp, quần quần sóng ngầm. Ngươi cũng muốn chuẩn bị cẩn thận, chớ có mất điều ra thể diện. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Tiên Duyên Đại Hội khai mạc ngày đó, Long Đô quảng trường trung tâm tiếng người huyên náo, vạn chúng chú mục. To lớn cẩm thạch lôi đài sừng sững đứng sừng sững, bốn phía bao quanh tầng tầng lớp lớp ghế xem lễ, giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi. Đến từ Long Huyết Minh thất quốc, Long Quốc, Đại Minh Quốc, Đại Hành Quốc, Đại Tây Quốc, Thành Quốc, Vệ Quốc, Nhật Xuất Quốc tuổi trẻ tài tuấn bọn họ, cùng vô số của chúng, tông môn đại biểu, đem quảng trường chen lấn chật như nêm cối. Không chung, các loại đại biểu thế lực khác biệt tinh kỳ đón gió phấp phới, tường cầm thủy thú hư ảnh khi thì lướt qua, khuyết đại ra không gì sánh được trang nghiêm mà nhiệt liệt không khí. Trên đài cao, một vị thân mang Long Huyết Minh đặc thù màu đen kim văn trưởng lao phục sức, khí tức uyên thâm lão giả chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua dưới đài đen nghịt đám người, thanh âm mặc dù không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, hiện lộ ra tinh xảo tu vi. Yên lặng, lão giả mở miệng, tiếng gầm lập tức lắng lại. Lão phu chính là Long Huyết Minh chấp sự trưởng lão, Mặc Hành. Hôm nay chính là ta Long Huyết Minh 7 năm một lần Tiên Duyên Đại Hội khai mạc này. Nhận được thất quốc bệ hạ tín nhiệm, Long Huyết Minh làm thất quốc duy nhất phía quan phương tán thành chi tu tiên tổng minh, chấp trưởng cảnh nội hết thảy trảm yêu trừ ma, tiêu diệt toàn bộ tà tu, tuyển chọn mầm tiên chi trách. Phàm muốn tại thất quốc cảnh nội khai tông lập phái, truyền đạo thụ nghiệp chi tu tiên môn hộ, đều là cần trải qua Long Huyết Minh hạch chuẩn. Đây là thiết luật, người vi phạm trung chu diệt. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài những cái kia đến từ khác biệt quốc gia, trên mặt khẩn trương cùng mong đợi tuổi trẻ gương mặt, tiếp tục nói, Tiên Duyên Đại Hội chỉ tại vì trong Minh thất quốc tuyển chọn nhân tài trụ cột, bổ sung máu mới. Nhưng đại đạo gian nan, chân truyền khó được. Năm nay đại hội cuối cùng có thể thông qua trí thí cùng võ thí hai vòng nghiêm ngặt sàng chọn, trổ hết tài năng, trở thành ta Long Huyết Minh đệ tử nội môn người, chỉ có 32 người. Này 32 vị tuấn kiệt sẽ trực tiếp bái nhập trong Minh các đại tông môn trưởng lao, thậm chí trưởng môn tòa hạ, thân truyền đạo pháp, đến thụ chân truyền, giống như học thuật chi đạo sư cùng đệ tử thân truyền, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, nhất là đến từ Thành Quốc, Vệ Quốc các loại tiểu quốc tử đệ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn. Mặc dù trên mặt nổi không có công bố các quốc gia tỷ lệ, nhưng trong đám người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Mới 32 cái danh ngạch, lần này cạnh tranh càng kịch liệt. Ai, nghe nói những năm qua cũng là không sai biệt lắm số này, đại bộ phận đều bị Long Quốc, Đại Minh những đại quốc kia thiên tài cầm đi cũng không phải sao, bọn hắn tài nguyên tốt, danh sư nhiều, chúng ta những nước nhỏ này có thể chen vào top 100 coi như thắp nhang cầu nguyện. Mà lại nghe nói, thất quốc hoàng thất còn có bất thành văn danh sách đề cử, có thể trực tiếp cử đi cuối cùng vòng đâu, có người hạ giọng, trong giọng nói mang theo một chút không cam lòng cùng hâm mộ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Loại sự tình này trong lòng biết liền tốt, còn có thể bày ra trên mặt bàn nói sao? Những này nói nhỏ như là mạch nước ngầm, tại đám người tầng dưới chót phun trào, công bố lấy nhìn như công bằng quy tắc bên dưới, kỳ thực tồn tại chênh lệch thật lớn cùng quy tắc ngầm. Lâm Côn đứng tại thành quốc khu vực, nghe chung quanh nghị luận, khóe miệng lại làm giấy lên một tia đắc ý độ cong, hắn hoàng thất danh sách đề cử, chính là loại này quy tắc ngầm người được lợi. Phía dưới Mặc Hành trưởng lão thanh âm đề cao, do năm nay đại hội quan chủ khảo Long Đế, chỉ định trật tự trưởng lão, Cố Đình đại nhân, là chư vị tưởng giải năm nay đại hội thí luyện quy tắc. Thoại âm rơi xuống, một vị thân mang huyền giáp, áo khoác cẩm bào, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt sắc bén như ưng trung niên tướng lĩnh Long Hành hộ bộ giống như đi đến trước sân khấu. Chính là thâm thụ Long Đế tín nhiệm ngự tiền thị vệ thống lĩnh Cố Đình. Cố Đình đứng vững, ánh mắt như thực chất giống như đảo qua dưới đài, một luồng áp lực vô hình làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Chư vị Cố Đình mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực, quy tắc rất đơn giản, lại đủ để quyết định các ngươi vận mệnh. Đại hội cùng chia ba bậc. Vòng đầu, chí thí, hắn rũa ra cái thứ nhất ngón tay, khảo giáo là các ngươi căn cơ cùng nội tính. Đạo tàng kinh điển, đan dược nhận ra, phù lục vẽ, trận pháp căn cơ, thậm chí bệ hạ ngẫu nhiên tự mình định ra thời sự thi vấn đáp, đều có thể nhập đề. Bài thi chính là đặc chế lá bửa, cần lấy linh thức cảm chi, lấy linh lực tác đáp. Thời hạn 3 nén hương. Quan này CD, chính là căn cơ không bền vững, nội tính không đủ người. Dưới đài không ít hàn môn tử đệ vẻ mặt nghiêm túc, cửa này khảo nghiệm là ngành hạch chi thức dự trữ cùng linh thức thiên phú. Lần vòng, võ thí. Cố Đình duỗi ra ngón tay thứ hai, chỉ hướng cái kia to lớn lôi đài, nơi này chỗ xem hư thực. Rút thăm quyết đấu. Quy tắc chỉ có ba đầu, rơi xuống lôi đài người bại. chủ động người nhận thua bại, mất đi chiến lược người bại. Đao kiếm không có mắt, thuật pháp vô tình, tuy có pháp trận bảo vệ, nhưng sinh tử tàn tận, nghe theo mệnh trời. Nay thử, muốn thành đại đạo, liền cần có hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng đạm phách cùng thực lực. Chí thí võ thí, đem quyết ra cái kia 32 đệ tử nội môn danh nghịch. Đám người nhìn về phía cái kia lôi đài, phản phất đã có thể cảm nhận được trên đó sắp bắn ra kiếm khí lăng lệ cùng cuồng bạo thuật pháp. Cuối cùng vòng, linh thí. Cố Đình rũa ra ngón tay thứ ba, ngự khí trở nên có chút vi diệu, này thử do ta Long Huyết Minh Tiên Đồ thần binh phụ chủ trì. Cùng trước hai vòng khác biệt, luân này không đối thân phận, quốc tịch, phải chăng thông qua trước thử làm bất luận cái gì hạn chế. Vô luận ngươi là ai, đến từ phương nào, thậm chí chưa từng báo danh năm nay đại hội người, đều có thể tiến lên thử một lần. Chương 65 một độn ẩn Long Tiên duyên ba sinh, 3, chương 65 một độn ẩn Long Tiên duyên ba sinh, 3, toàn trường lần nữa xôn xao. Lại còn có loại quy tắc này. Cố Đình đưa tay đè xuống nghị luận, linh thí không thi võ lực, bất chắc học thức, chỉ hỏi một chữ, duyên. Tiên đồ thần binh phủ bên trong, cất giữ ngàn vạn bảo cụ, đều có nó linh, từ chọn kỳ chủ. Duyên pháp đến lúc đó, sơn giã thiếu niên cũng có thể đến thần khí ưu ái, người không có duyên, tuy là hoàng thân quốc thích cũng tay không mà quay về. Đây là thiên định duyên pháp, không cưỡng cầu được, cũng không bất luận cái gì đường tắt có thể đi. Có thể hay không đến bảo cụ tán thành, toàn bằng vận khí tạo hóa. Nếu có may mắn được bảo cụ nhận chủ, thì có thể căn cứ thu hoạch bảo cụ chi đẳng cấp cùng tiềm lực, trải qua trong minh trưởng lao nhất trí đánh giá, thu hoạch được tương ứng nội môn hoặc đệ tử ngoại môn tư cách. Lại danh ngạch này, độc lập với trước 32 cái nội môn danh ngạch bên ngoài. Ba vầng thảo hạch, trí tuệ, dũng lực, duyên pháp, đạo thứ ba muốn, thiếu một thứ cũng không được. Cố Đình giảng giải rõ ràng thấu triệt, nhất là cuối cùng linh thí quy tắc, giống như là một tề cường tâm châm, rót vào vô số nguyên bản tự giác hy vọng xa vời trong lòng người. Ý vị này, dù là trước hai vòng thất bại, thậm chí không có tư cách tham gia trước hai vòng, chỉ cần tại linh thí bên trên vận khí thật tốt, liền có thể một bước lên trời. Mặc dù tất cả mọi người biết, hy vọng này cực kỳ xa vời, như là mỏ kim đáy biển, nhưng chung quy là một tia hy vọng. Quy tắc đã minh. Cố Đình cuối cùng trầm giọng nói, nhìn chư vị đều bằng bản sự, nghe theo mệnh trời. Thiên duyên đại hội lập tức bắt đầu. Đầu tiên, xin tất cả đã báo danh người dự thi, theo danh sách ra trận chuẩn bị chỉ thí. Vang dội tiếng chuông lần nữa gõ vang, quanh quẩn tại Long Đô trên không. Đám người bắt đầu sao động, những người dự thi mang khác biệt tâm tình đi hướng trường thi. Mà cái kia linh thí hướng tất cả mọi người mở ra tin tức, không thể nghi ngờ để trận thịnh hội này tăng thêm càng nhiều biến số cùng chờ mong. Tiểu Kiêu đứng tại Long Quốc trong đội ngũ, ánh mắt lại không tự giác quét mắt chung quanh rộn ràng đám người. Tiên đồ thần binh phủ, hướng tất cả mọi người mở ra. Bá Ngôn, nếu như ngươi có thể cảm nhận được nơi này kêu gọi, ngươi sẽ đến không? Ngươi sẽ có được cái nào đó bảo cụ tán thành sao? Lâm Côn thì đứng ở một bên, đối với kia cái gọi là duyên pháp khịt mũi coi thường. Hắn tin tưởng vững chắc thực lực cùng địa vị mới là căn bản, loại kia hư vô mở mịt vật khí, bất quá là kẻ yếu bản thân an ủi lấy cớ thôi. Trên đài cao, Cố Đình ánh mắt thâm thúy quan sát lấy phía dưới xôi trào đám người. Vậy hạ thiết kế thêm điều này quy tắc, đến tột cùng ý ở phương nào? Cái kia thân thế thành mê, kiếm thuật tinh tuyệt thiếu niên, sẽ hay không bởi vì cái này tia xa vời cơ duyên mà hiện thân nơi này? Tiên duyên đại hội, trận này hội tụ thất quốc ánh mắt thịnh sự, theo cuối cùng này quy tắc kết thúc, rốt cục chính thức kéo ra nó ầm ầm sóng dậy mở màn. Tiểu Kiêu đứng tại rộn ràng đám người biên giới, ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua các loại ngự kiếm lưu quang, trong mắt lộ ra thật sâu hâm mộ và một tia khó nói nên lời thất lạc. Nàng hy vọng nhiều, giờ phút này Bá Ngôn cũng có thể ở bên người, cùng nàng cùng nhau cảm thụ phần này ồn ào náo động cùng nhiệt huyết, cùng nhau tham dự trận thịnh hội này. Biểu muội, nghĩ gì thế? Một cái làm cho người phiền chán thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Lâm Côn chẳng biết lúc nào bu lại, mang trên mặt trí đắc ý man dáng tươi cười, lập tức liền muốn bắt đầu tiên duyên đại hội, chờ ta thi đậu, ta liền sẽ phong phong quang quang hướng cô phụ cầu hôn, ngươi liền an tâm trở lấy qua cửa đi. Hắn tựa hồ đã thấy chính mình một bước lên mây, ôm mỹ nhân về tương lai mỹ hảo. Tiểu Kiêu lập tức mày liễu dựng thẳng, không khách khí chút nào đáp lễ nói biểu ca, ta khuyên ngươi tốt nhất sớm làm từ bỏ ý nghĩ này. Ta ghét nhất chính là như ngươi loại này cậy vào ra thế liền đắc chí, tự thân lại không quá mức bản lĩnh thật sự ăn chơi thiếu gia. Ta thả rằng trung thân không gả, cũng sẽ không gả cho ngươi, nàng lời nói ngay thẳng, không hề nể mặt mũi. Lâm Côn sắc mặt cứng đờ, gượng cười nói, chết. Sao phải nói đến quyết tuyệt như vậy? Nếu là đổi cái kia không rõ lai lịch đứa nhà quê, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ lựa chọn không gả? Ta Lâm gia, dù sao cũng là thành quốc cậu tộc, năm đó Lâm gia cả nhà Chu Liệt bị ương quốc gian tặc làm hại, may mắn được Long đế bệ hạ anh minh sửa lại án xử sai báo thủ, địa vị hôm nay hiển hách, luận dòng dõi cũng không thể so với cô phụ kém đi. Hắn rất là tự hào nói về chính mình gia thế hiển hách. Ta nghe không được cái này gia thế hiển hách bên trong, ngươi Lâm Côn bản nhân làm sự tình gì? Tiểu Kiêu lời nói băng lãnh như lao, cùng ngươi nói chuyện với nhau thật sự là không thú vị, lại mất hứng nói xong, nàng không còn nhìn nhiều Lâm Côn một chút, quay người liền dung nhập trong đám người. Nhìn xem Tiểu Kiều quyết tuyệt rời xa hiểu điệu thân ảnh, Lâm Côn nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vặn mẹo phẫn hận cùng ghen ghét. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Tiểu Tâm, ngươi đi chuyến Phổ Đà Sơn, liền triệt để thay đổi, đều là đứa nhà quê kia làm hại. Ta nếu là có cơ hội gặp lại hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Côn Nhi, một trong đó khí mười phần, mang theo thanh âm uy nghiêm từ Lâm Côn sau lưng truyền đến. Một tên thân mang thành quốc quan phục, khuôn mặt cùng Lâm Côn giống nhau đến mấy phần, tuổi chừng 40 trên dưới, ánh mắt tinh minh nam tử cười đi tới, ta nghe nói ngươi lần này lập công lớn, không chỉ có cứu trở về tiểu huyền tử chi nữ, còn một mình chém giết làm hại một phương bạch tuộc hải yêu, thậm chí đem yêu thi kéo về bến cảng triển lãm thị chúng. Tốt, tốt. Tiểu tử ngươi rốt cục thành dụng cụ, không cho chúng ta Lâm gia mất mặt. Ha 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 ha, người tới chính là Lâm Côn tứ thúc, Thành Quốc thượng thư Thành Uy, làm Thành Quốc đại biểu đến đây quan sát Tiên Duyên đại hội. Lâm Côn trên mặt trong nháy mắt chất lên cung kính lại mang theo tươi cười đắc ý, không có chút nào vẻ thẹn đem Bá Ngôn công tích chiếm làm của riêng, chắp tay nói, bái kiến tứ thúc. Tứ thúc quá khen, Trảm Yêu trừ ma vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Thành Uy thỏa mãn nuốt nuốt râu ngắn, dùng sức vỗ vỗ Lâm Côn bả vai, không sai, không tiêu không gấp. Như vậy, tứ thúc ta liền đợi đến ngươi tại Tiên Duyên đại hội cuối cùng trên luân biểu hiện, cũng đừng làm cho ta và ngươi phụ thân thất vọng. Tứ thúc yên tâm, chất nhi chắc chắn dốc hết toàn lực. Lâm Côn ưỡn ngực, tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Nhưng mà ánh mắt của hắn đảo qua Tiểu Kiều biến mất phương hướng, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia hung ác nham hiểm. Hắn nhất định phải cầm xuống Tiên Duyên đại hội đầu danh, chỉ có dạng này mới có thể cứu danh dự, mới có thể để cho Kiều Tâm biết ai mới là chân chính tiên tri tiêu tử. Chương 66 mù hộ mộng tuyển là nặc khởi hành, chương 66 mù hộ mộng tuyển là nặc khởi hành. Một trận kịch liệt đau đầu cùng hốc mắt chỗ sâu hỏa thiêu giống như phòng đem Bá Ngôn từ trong hôn mê cưỡng ép túng tỉnh. Hắn vô ý thức muốn mở mắt, lại chỉ cảm thấy một mảnh làm người sợ hãi nặng nề hắc ám cùng như tê liệt đau đớn. Độc vụ tổn hại thị lực trong lòng của hắn trong nháy mắt sáng tỏ, nhưng quanh năm đảo hoang khổ tu cùng trong mộng không phải người rèn luyện tạo thành liền ý chí cường đại để hắn lập tức đè xuống khủng hoảng. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, vứt bỏ đối mặt cảm giác ỉ lại, thính giác, xúc giác, thậm chí đối với khí lưu ba động cảm giác được đề thăng đến cực hạn. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến cực kỳ chói tai ồn ào náo động, thô bạo quát lớn, thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở tranh luận, một thiếu niên tức giận gầm rú, còn có một cái lao cá phách lối trung niên giọng nam, hô tạp các thôn dân mơ hồ khóc nức nở cùng nghị luận âm thanh. 3000 lượng đông tuyết ngân, giấy trắng mực đen, các ngươi thôn trưởng tự tay đồng ý. Hiện tại trả khoản ngày đến, không bỏ ra nổi tiền. Hừ, chúng ta Lâm Côn thiếu chủ thiện tâm, cho các ngươi chỉ còn đường sáng, liền để thôn các ngươi cái này tiền triệu tinh thần sa sút công chúa, Dương Ngọc Tuyển, cùng chúng ta trở về hầu hạ thiếu chủ mấy ngày, cái này nợ thôi, liền tốt thương lượng. Cái kia thanh âm phách lối tràn đầy ác ý nói vậy. Tiền kia là thôn trưởng xin các ngươi mượn đi sửa hắn cái kia phá từ đường, cùng Tam Ngộng tuyển tỷ Hà Kiền, một thiếu niên giận dữ hét, là Dương Hạo Thiên thanh âm. A, thôn trưởng mượn, chính là Dương gia thôn mượn. Trong thôn không trả nổi, bắt người đến chống đỡ, thiên kinh địa nghĩa. Tiểu tạp chúng cũng ngay. Dương Ngộng tuyển, tự ngươi nói, có theo chúng ta hay không đi? Mơ tưởng, ta cho dù chết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bắt lại cho ta. Thiếu chủ đêm nay liền muốn nhập động phòng. Bá Ngôn nghe được nơi đây, trong lồng ngực tức giận bốc lên. Hắn dãy rủa lấy từ giường ngồi dậy, toàn thân xương cốt như là tan ra thành từng mảnh, phần bụng vết thương càng là đau nhức kịch liệt khó nhịn. Món kia dễ thấy lăng quang thần quân bảo đã bị Dương Mộng Tuyển thay đổi thanh tẩy, giờ phút này hắn chỉ mặc một thân vải thô trắng thuần ngủ áo, càng lộ vẻ sắc mặt tái nhợt suy yếu. Hắn lục lọi, theo tiếng nguyên chuyển đến bên tường, tìm không thấy cửa, lại chuẩn xác cảm giác được một cánh rộng mở cửa sổ. Bên ngoài đã truyền đến tiếng đánh nhau, Dương Hạo Thiên kêu đau tiếng ngã xuống đất, cùng Dương Mộng Tuyển tuyệt vọng kêu khóc, đừng đánh hắn. Các ngươi buông ra. Bá Ngôn không do dự nữa, hai tay khẽ chống bệ cửa sổ, hơi có vẻ chật vật từ cửa sổ lộn ra ngoài. Lúc rơi xuống đất một cái lảo đảo, nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh trọng tâm, bằng vào siêu phàm cảm giác cân bằng đứng yên định. Hắn cái này mù mắt người đột nhiên từ trong cửa sổ lật ra, lập tức dẫn tới đám kia ác nô đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra càng thêm cản rỡ cười vang, ha ha ha. Cái nào bỏ ra tới mắt mù quỷ bệnh lao? Mặc cái tang phục liền muốn dọa người sao? Tên tiểu bạch kiểm này là muốn chết cười ra tốt kế thừa cái kia 3000 lượng nợ lần sau. Cúp nhanh lên về cái chết của ngươi người ổ đi. Đừng chậm trễ đàn ông làm chính sự. Chỉ gặp trong viện, 7-8 cái cao lớn và mỡ. Mặc Lâm gia thống nhất gia đình phục sức các nô chính vây quanh một cái ngã trên mặt đất thiếu niên Dương Hạo Thiên cầm đầu một quản gia bộ dáng cao gầy nam nhân, thì một mặt cười dâm đang ý đồ đi kéo túm bị hai cái bà tử xoay ở Dương Mộng Tuyền. Dương Mộng Tuyền quần áo có chút lộn xộn, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nước mắt trước khô, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng, chính gắt gao dãy rủa. Mà thôn trưởng, một cái lao đầu khô gầy, thì trốn ở đám người phía sau, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng. Bá Ngôn đối bọn hắn chế rêu mắt điếc tai ngơ. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn hướng nguồn âm thanh dày đặc nhất chỗ, mặc dù trước mắt đen kịt một màu, nhưng này bằng ra xoay ở mộng tuyển bà tử, cùng chung quanh ác nô phương vị, tư thái, thậm chí hô hấp của bọn hắn tiết ấu, đều đã tại hắn giác quan cường đại bên trong phát họa ra rõ ràng hình ảnh. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm bởi vì thương thế mà khàn khàn, lại mang theo băng lãnh kiên định, ban ngày ban mặt, ước hiếp tiểu nữ, các ngươi trong mắt còn có vương pháp sao? Cái kia cao gầy quản gia cười nhạo một tiếng, vung ra mộng tuyển, đi lên phía trước, vương pháp. Thiếu nợ thì trả tiền, chính là vương pháp. Tiểu tử ngươi là ai? Xương tên gia. Giám quản Lâm gia nhàn sự. Kỳ hoa chia. Bá Ngôn phun ra sớm đã nghĩ kỹ dùng tên giả, gặp chuyện bất bình người. Kỳ hoa chia. Chưa từng nghe qua. Tiểu tử, không muốn chết liền cút ngay. Lên cho ta, đem cái này không biết sống chết mù lòa phế đi. Quản gia vung tay lên, lập tức có 4-5 cái ác nô cởi gần nhào tới. Quyền cước mang gió, không chút lưu tình hướng phía Bá Ngôn quanh thân yếu hại chào hỏi. Nếu là linh lực hoàn hảo, những phàm nhân này gần không được hắn quanh người bá trượng. Nhưng giờ phút này hắn linh lực tắc, kịch độc chưa rõ ràng, mắt không thể thấy, thân thể vô cùng suy yếu. Nhưng mà, công kích lâm thể, hắn phản phất bản năng giống như làm ra phản ứng. Thân thể của hắn giống như quỷ mị, tại cực nhỏ phạm vi bên trong làm ra không thể tưởng tượng nổi vặn mèo cùng đông đưa, luôn luôn lấy chỉ trong gang tấc tránh đi quyền cước. Thính phong biện bị, tay trái như điện nô ra, tinh chuẩn chế trụ một tên ác nô đập tới cổ tay, thuận thế vặn một cái đưa tới. Giang giác. A, xương cổ tay đứt gây giòn vang cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Đồng thời, hắn đùi phải như là im mắng độc hạt, lặng yên không một tiếng động liên hoàn đã ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu mặt bên hai tên ác nô đầu gối mặt bên. Bành! Bành! Chân của ta! Hai tên ác nô kêu thảm ôm vặt mèo biến hình chân ngã xuống đất quay cuồng. Một tên khác ác nô tòng phía sau đánh lén, vung lên một cây gậy gỗ hung hăng đánh tới hướng Bá Ngôn cái hốc. Bá Ngôn lại phản phất sau đầu mở to mắt, cũng không quay đầu lại, chỉ là một cái nhẹ nhàng linh hoạt bên cạnh bước xoay người, chẳng những để qua gậy gỗ, khuỷu tay càng là như là tinh chuẩn tính toán chiến truy, hung hăng đâm vào cái kia ác nô dưới xương sườn. Phốc, ác nô một ngụm nước chua phun ra, xương sườn đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, co do ngã xuống đất mất đi. Một tên sau cùng xông lên ác nô bị trong chớp mắt này lịch chuyển sợ vỡ mật, cứ thế tại nguyên chỗ. Bá Ngôn cũng đã như bóng với hình giống như gần sát, ngón tay khép lại, như mỏ chim giống như ở tại cái cổ bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia ác nô hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. Đây hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi 2-3 hơi ở giữa. Đám người thậm chí không thấy rõ Bá Ngôn là như thế nào động tác, năm cái hung thần ác sát gia đình liền đã toàn bộ ngã xuống đất kêu rên hoặc hôn mê. Bá Ngôn khí tức thở nhẹ, cưỡng chế cổ họng phun lên ngay ngái, vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, màu trắng ngủ trên áo lây dính mấy điểm vết máu, tăng thêm mấy phần túc sát. Hắn nhìn hướng cái kia sợ choáng váng quản gia, ta nói, dừng tay. Quản gia kia sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, ngoài mạnh trong yếu thét lên, ngươi dám ẩu đả Lâm gia người? Phản. Nhưng thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Giấy nợ ở đây. Dương thôn trưởng, ngươi nói, tiền này có phải hay không là ngươi mượn? Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một trang giấy, tung ra, hướng phía trốn ở một bên thôn trưởng quát. Cái kia gầy còm thôn trưởng dọa đến khẽ run rẩy, vẻ mặt cầu xin, lại đối với Bá Ngôn đoán giận nói, cái này, vị này hảo hán, ngươi xông đại hỏa a. Tiền này đúng là tiểu lão nhân là tu sửa từ đường mà lấy, ấn tên. Ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh người, đắc tội Lâm gia, chúng ta toàn thôn đều muốn cùng ngươi gặp nạn a. Ngươi nhanh cho các vị gia dập đầu đổi tội, có lẽ ý miệng. Bá Ngôn lạnh giọng đánh gãy thôn trưởng vô sỉ ngôn luận, mặc dù mắt không thể thấy, nhưng này vô hình uy áp để thôn trưởng trong nháy mắt im lặng. Hắn mặt hướng quản gia phương hướng, nợ là thôn trưởng mà lấy, cùng Dương cô nương Hà Kiền. Bước bách thiếu nữ, chính là Lâm gia đạo lý. Quản gia bị nẹn đến nhất thời nghẹn lời, lập tức thẹn quá hóa giận, cha nợ con trả, thôn nợ dân thường. Rất công bằng. Nàng nếu là trong thôn này người, liền phải nhận. Hôm nay xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi. Nhưng món nợ này không xong. 3 ngày. Liền cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau nếu là còn không lên 3.000 lượng, theo Long Quốc luật pháp, chúng ta liền cáo thượng quan phủ, cầm Dương Mộng Tuyển cắn nợ. Đến lúc đó, nhìn ngươi mù lòa này còn có thể hay không bảo vệ được. Chúng ta đi. Quản xuống ngoan thoại, một đám ác nô đỡ lấy thương mình, chật vật không chịu nổi chạy. Trong viện một mảnh hỗn độn, các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không người dám tiến lên. Thôn trưởng than thở, lẩm bẩm hai họa tới loại hình người nói, cũng chạy trốn. Một mực dáng chống đỡ lấy Bá Ngôn rốt cuộc gáp chế không nổi thương thế, đống nhiên ho khan, lại là một ngụm màu đỏ sẩm tụ huyết phun ra, thân thể lung lay, lui về phía sau một bước. Kinh nhất công tử, tấn công. Dương Ngọc Tuyền cùng dễ ruồi lấy bỏ dậy Dương Hạo Thiên đồng thời kinh hô, liền vội vàng tiến lên một trái một phải đỡ lấy hắn. Dương Ngọc Tuyền nhìn xem Bá Ngôn trắng bệnh như tờ giấy mặt cùng khỏe môi vết máu, nhìn lại hắn vì bảo vệ chính mình mà nhiễm vết máu áo trắng, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng xúc động. Hắn mù mắt chọc thương, lại vì chính mình đứng ra, khuất nhục bầy ác, câu kia cùng Dương cô nương Hà Kiền. Càng là nói đến nàng trong tâm cảm, một loại hỗn hợp có cảm kích, kính nể, lo âu và khó nói nên lời tình cảm tại nàng trong đôi mắt thanh tịnh lưu chuyển, thiếu nữ gương mặt có chút phím hồng, vị Bá Ngôn cánh tay thủ hạ ý thức nắm chặt chút. Hai người đem Bá Ngôn cẩn thận từng ly từng tí nâng về y bỏ. Bá Ngôn tựa ở trên giường, khí tức yếu ớt, tràn đầy áy náy, Dương cô nương, Hạo Thiên huynh đệ, thực sự thật có lỗi. Xúc động nhất thời, hủy xong cửa sổ, càng cho các ngươi rước lấy đại phiền toái kỳ họa triệt đại ca ngươi nói cái gì đó. Dương Hạo Thiên kích động đánh gãy, ánh mắt của nhiệt, ngươi vừa rồi quá lợi hại. Đơn giản thiên thần hạ phàm. Cái kia mấy cái, ta nhìn so tiên thuật còn đẹp trai. Cửa sổ tính là gì? Bá Ngôn cười khổ một tiếng, chỉ là 3.000 lượng bạc. Ta quanh năm sống một mình hải ngoại cô đảo tu hành, đối với thế tục tiền bạc cũng không khái niệm, việc này thật là ta nói ngoa. Không biết cái này 3.000 lượng là bực nào số lượng. Dương Hạo Thiên lập tức như bị dội cho nước lạnh, hiểu xịu xuống tới, than thở giải thích, kỳ họa chia lại ca, cái này số lượng này quá lớn. Giống chúng ta thôn, một hộ nông gia một năm vất vả đến cùng, có thể để giành được 5 lượng bạc liền cảm ơn trời đất. 3.000 lượng. Phải là chúng ta toàn thôn không ăn không uống tích lũy 600 năm. Thôn trưởng đó là quỷ mê tâm khiếu mới dám mượn a. Bá Ngôn nghe xong, triệt để trầm mặc. Hắn ý thức đến chính mình hứa hẹn một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhìn xem Bá Ngôn khóa chặt lông mày cùng ấy náy thần sắc, lại nhìn một chút bên cạnh ánh mắt một mực lo lắng dừng lại tại Bá Ngôn trên người Mộng Tuyển tỷ, Dương Hạo Thiên nhãn châu xoay động, đột nhiên đập chân, có. Kỳ họa triệt lại ca, ngươi là người tu tiên a. Dưới mắt liền có cái thiên đại kiếm tiền cơ hội. Thiên duyên đại hội. Dương Hạo Thiên hưng phấn nói, ngay tại Long Đô, chỉ cần xâm nhập trước 30 nhị cường, trở thành Long Huyết Minh đệ tử nội môn, triều đình trực tiếp ban thưởng hoàng kim 5000 lượng. Còn có linh đan pháp bảo, 5000 lượng hoàng kim a. Trả nợ dư xài. Thiên duyên đại hội. Bá Ngôn trong lòng hơi động. Cái này tựa hồ là duy nhất nhanh chóng giải quyết khốn cảnh phương pháp. Mặc dù thân chúng kịch động, linh lực chưa hồi phục, nhưng tranh đoạt một cái trước 32 danh ngạch nên không khó. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, "Tốt, đã như vậy, cái này tiên duyên đại hội, ta đi tham gia chính là." Hắn thoại âm rơi xuống lúc, cảm giác được một cách rõ ràng vị cánh tay mình cái kia nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Dương Mộng Tuyền nhìn qua hắn tái nhợt lại kiên nghị bên mặt, trong mắt lo lắng cùng hy vọng xen lẫn, một loại vi diệu tình cảm tại thiếu nữ trong tâm lặng yên lan tràn ra. Chương 67 âm thầm cùng thương sai nói định duyên, chương 67 âm thầm cùng thương sai nói định duyên, bá luôn gật đầu đáp ứng tham gia tiên duyên đại hội đằng sau, trong phòng không khí khẩn trương thoáng hòa hoãn. Dương Hạo Thiên hưng phấn mà xoa xoa tay, nhưng lập tức nghĩ đến cái kia đáng chết nợ nần cùng thôn trưởng đáng xấu hổ hành vi, lại nén không được lửa giận bên trong đốt, hướng phía ngoài cửa phương hướng gắt một cái, mắng: "Thôn trưởng, cái kia giả mà hồ đồ trùng, lao hỗn đản, chính mình vì tu hắn cái kia phá tổ tông từ đường, trêu ra này thiên đại nợ, thế mà vừa muốn đem Mộng Tuyển tỷ đẩy đi ra gánh trách nhiệm, đơn giản không phải thứ gì." Hắn càng nói càng tức, thanh âm cũng tăng lên, còn có cái kia Lâm gia, bất quá là cái thành quốc ngoại thích, ỷ vào Long đế thế, liền thật coi chính mình là cái nhân vật. Mộng Tuyển tỷ thế nhưng là đường đường chính chính tiền triều tương quốc Dương đế độc nữ, là thuần chính tuệ tử công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, bây giờ hổ lạc đồng bằng, lại chịu lấy loại này bẩn thỉu bát tài điều khí, thật sự là hạ tiên. Dương Mộng Tuyển đột nhiên lên tiếng đánh gây hắn, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút cùng bối rối, nàng cực nhanh liếc qua trên giường bán ôn, thấy đối phương mặc dù mắt không thể thấy, lại tựa hồ như chính chuyên chú nhìn lấy bên này, vội vàng hướng Hạo Thiên trách mắng: "Đừng muốn lại hồ ngôn loạn ngữ, chuyện cũ năm xưa, xét nó làm gì? Ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ồn ào, còn có để hay không cho kinh nhất công tử tĩnh tâm dưỡng thương? Còn không mau ra ngoài." Dương Hạo Thiên bị biểu tỷ một huấn luyện, lúc này mới ý thức được chính mình thất ngôn, ngượng ngùng gãi đầu một cái, lại vụng trộm đối với bán ôn làm cái tỷ ta đau lòng ngươi mặt quỷ. Lúc này mới bất đắc dĩ lẩm bẩm: được rồi, ta ra ngoài luyện thương là được. Kỳ Hỏa Triệu đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt nói, thối lui ra khỏi y bỏ, còn tỉ mỉ đem phá cửa phòng miễn cưỡng cài đóng. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Bầu không khí tựa hồ trở nên có chút vi diệu. Dương Mộng Tuyền đi đến bên giường, một lần nữa là bá ngôn dịch góc chăn, động tác đu hòa. Nàng trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng mở miệng, phản phất là vì đánh vỡ cái này trầm mặc, lại như là thật hiếu kỳ: "Kinh nhất công tử, ngươi, người nhà của ngươi đâu? Làm sao lại một thân một mình đi vào Long Quốc, còn bị thương nặng như vậy?" Bá Ngôn có chút nghiêng đầu, nhìn hướng nàng phương hướng của thanh âm, bình tĩnh trả lời, trong giọng nói không có chút nào gợn sóng: "Ta từ nhỏ đã tại hải ngoại trên một tòa đảo hoang lớn lên, không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội. Ở trên đảo, chỉ có ta cùng ta một mẫu nhân. Hôm qua, là ta lần thứ nhất rời đi hòn đảo kia, đi vào Long Quốc hắn tóm tắt tu du với cảnh, tiểu tiểu cùng bị đuổi giết cụ thể chi tiết, chỉ nói tầng ngoài cùng sự thật. Nhưng mà, cái này đơn giản đến cực điểm mấy câu, lại giống một viên đầu nhập Dương Mộng Tuyển tâm hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Không cha không mẹ, lẻ loi một mình, tại hoang đảo lớn lên. Cái này cùng nàng tình cảnh của mình, sao mà tương tự, nhưng lại tựa hồ càng thêm cô tịch. Nàng vốn là tiền triều tương quốc hoàng đế huyết mạch duy nhất, tôn quý tuệ tử công chúa. Khả quốc phá nhà vong, thân phận cao quý ngược lại thành lớn nhất gông xiềng và nguyên tội. Long đế mặc dù trở ngại thanh danh không có đối với Dương gia đuổi tận giết tuyệt, nhưng này ở khắp mọi nơi kiêng kỵ cùng chèn ép, làm cho cả gia tộc đều sống được nơm nớp lo sợ. Trong tộc tuy có như gia gia cùng Hạo Thiên dạng này thực tình đợi nàng thân nhân, nhưng càng nhiều người lại đối với nàng tránh không kịp, sợ nhiễm phải tiền triều suối quẩy, dẫn tới Long đế nghi kỵ. Bằng hữu của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hạo Thiên cơ hồ là một cái duy nhất không sợ liên lụy, thực tình đợi nàng cùng thế hệ. Một loại đồng bệnh tương liên chua xót cùng thật sâu cộng mình, trong nháy mắt đánh trúng vào Dương Mộng Tuyển nội tâm mềm mại nhất địa phương. Nàng nhìn xem bá ngôn tái nhợt mà bình tĩnh bên mặt, cặp kia bị băng vải che đậy con mắt vốn nên là mở mịt, lại lộ ra một cố kỳ dị thanh tịnh cùng cứng cỏi. Nàng quỷ thần xui khiến, đem chính mình chôn sâu đáy lòng cô tịch nói thẳng ra, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào: "Ta kỳ thật cũng kém không nhiều. Mặc dù từng có qua thân phận cao quý, nhưng bây giờ cũng chỉ là cái mặc cho người khi dễ tinh thần xa suốt bé gái mồ côi thôi. Trong gia tộc người, phần lớn đều sợ ta, rời xa ta. Chứ Hạo Thiên, ta cũng không có bằng hữu nào bá ngôn an tính nghe." Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên cạnh thanh âm nữ tử bên trong ẩn chứa bí quất, cô độc cũng không dễ dàng phát giác yếu ớt. Hắn không hiểu nhiều an ủi ra sao người, chỉ là dựa vào bản tâm, thành khẩn nói ra: "Không quan hệ. Nếu như ngươi không chê, ta cũng có thể làm bằng hữu của ngươi. Ta không quan tâm cái gì tiền triều hôm nay, cũng không quan tâm thân phận gì." Hắn dừng một chút, nhớ tới vừa rồi xung đột, lại bổ sung, ngữ khí tự nhiên mà kiên định: "Về sau nếu là lại có như hôm nay người xấu như vậy đến khi phụ ngươi, ta đến bảo hộ ngươi. Chờ ta con mắt tốt, thương cũng khá, còn có thể dẫn ngươi đi ta sinh hoạt trên hòn đảo kia nhìn xem, nơi đó tinh không rất sáng." Hắn lời nói này đến thuần túy bằng thẳng, tại hắn nghĩ đến, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau, chia sẻ sự vật tốt đẹp, là lại không quá tự nhiên sự tình. Nhưng mà, nghe vào Dương Mộng Tuyển trong tai, lại hoàn toàn là một phen khác ý vị. Một người nam tử, nhất là một cái vừa mới vì nàng đứng ra, không tiếc bản thân bị trọng thương nam tử, nói với nàng: "Ta đến bảo hộ ngươi, dẫn ngươi đi ta sinh hoạt địa phương nhìn xem." Cái này, đây quả thực tựa như là nhất ngay thẳng lại nhất động lòng người hứa hẹn cùng tỏ tình. Càng giống là thoại bản bên trong anh hùng cứu mỹ nhân sau, tư định trung thân tiểu đoạn. Quanh một chút, Dương Mộng Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết phun lên gương mặt, bỏng đến dọa người. Trái tim như là hiệu con xung loạn, phanh phanh trực nhảy, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, chân tay luống cuống, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng không còn dám nhìn bán luôn, dù là hắn căn bản nhìn không thấy chính mình thời khắc này bối rối. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Ta đi xem một chút thuốc sắc xong chưa?" Nàng nói năng lộn xộn bước xuống câu nói này, giống như là mai con bị hoảng sợ giống như, quay người cơ hồ là cũng như chạy trốn xông ra ý bỏ, ngay cả bóng lưng đều lộ ra bối rối cùng ngượng ngùng. Bá Ngôn bị nàng bất thình lình kịch liệt phản ứng làm cho sững sờ, mờ mịt nhìn lấy cửa ra vào phương hướng, hoàn toàn không rõ chính mình câu nào nói sai. Đúng lúc này, cửa sổ bên kia truyền đến tất sột soạt động tĩnh, tiếp lấy, Dương Hạo Thiên cái đầu kia như tên trộm từ cửa sổ mò vào, trên mặt mang danh mánh lại hưng phấn dáng tươi cười, hạ giọng nói, kỳ họa chìa lại ca. Có thể a? Không nhìn ra, ngươi mặc dù con mắt tạm thời không dùng được, ánh mắt này thế nhưng là độc rất a. Bá Ngôn càng thêm hoang mang, ánh mắt? Cái gì ánh mắt? Hắc, còn giả ngu. Hạo Thiên cười hắc hắc, dùng cả tay chân từ cửa sổ bò lên tiến đến Bá Ngôn trước giường, nháy mắt ra hiệu nói, ta mộng tuyển tỷ a. Nàng thế nhưng là chúng ta cái này phương viên trăm dặm đều nổi danh mỹ nhân bại hoại. Nếu không phải, thân phận có chút xấu hổ, sợ cho nhà gây phiền toái, tới cửa cầu hôn người đã sớm đem chúng ta Dương ra bậc cửa đã bằng. Ta vừa rồi đều trông thấy rồi, thì ta mặt kia đỏ, cùng trà sát son phấn giống như, đi ra ngoài thời điểm kém chút cùng tay cùng chân. Nàng khẳng định là ưa thích ngươi. Ưa thích? Bá Ngôn đối với cái từ này cảm thấy lạ lẫm, vừa nghi ngờ, ưa thích? Là có ý gì? Tại hắn trưởng thành kinh lịch bên trong, vô luận là tổ mẫu hay là những cái kia trong ngộng sư tôn, chưa bao giờ có nhân giáo qua hắn liên quan tới giữa nam nữ ưa thích. Hạo Thiên bị hỏi đến sức sở, gãi đầu một cái, cố gắng dùng hắn có hạn nhận biết giải thích nói, ưa thích. Ưa thích chính là? Ân. Chính là muốn đối với nàng tốt. Chính là muốn bảo hộ nàng, không để cho nàng thụ ủy khuất, ân. Tựa như ngươi muốn bảo hộ tỷ ta như thế. Còn muốn mang nàng đi xem nhà ngươi ngồi sao. Đây chính là ưa thích, muốn chiếu cố nàng cả một đời loại kia. Hạo Thiên bản ý là giải thích tình yêu nam nữ, nhưng bảo hộ cùng chiếu cố hai cái này từ, nhưng trong nháy mắt xúc động Bá Ngôn trong đầu quen thuộc nhất hình thức, tổ mẫu chiếu cố tuổi nhỏ hắn, hắn hứa hẹn chiếu cố tổ mẫu, các sư tôn trong mộng dạy bảo hắn, rèn luyện hắn, cũng là một loại nghiêm khắc ưa thích, cái kia một ngẫu nhân tiểu tằm cũng là ưa thích chính mình. Một loại kỳ lạ nghĩa khác tại hắn đơn thuần tâm trí trung sản sinh. Hắn tựa hồ minh bạch nguyên lai ưa thích chính là một loại càng thâm nhập, muốn chiếu cố trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cho nên hắn vừa rồi đối với Dương Ngộng Tuyền nói bảo hộ ngươi dẫn ngươi đi ở trên đảo chính là biểu đạt ưa thích cùng muốn chiếu cố ý tứ, cho nên nàng mới có lớn như vậy phản ứng. Hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngựa khí trở nên 10 phần chăm chú, phản phất tại xác nhận một cái trọng yếu tu luyện quan thiếu, thì ra là thế. Đó là thích nàng. Hạo Thiên nhìn xem Bá Ngôn bản kia đứng đắn, phản phất hiểu thấu đáo cái gì đại đạo chí lý bộ dáng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, nhưng lại nói không ra, đành phải hắc hắc cười ngây ngô, dùng sức vô vô Bá Ngôn bả vai, minh bạch liền tốt. Minh bạch liền tốt. Kỳ họa chia đại ca, ta xem trọng ngươi. Chờ ngươi thương lành, cầm tiên duyên đại hội tiền thưởng, trả nợ, liền cùng ta tỷ cầu hôn. Chúng ta chính là người một nhà. Bá Ngôn mặc dù đối với cầu hôn cái từ này vẫn như cũ mơ hồ, nhưng người một nhà cùng chiếu cố liên hệ với nhau, để hắn cảm thấy cái này tựa hồ là một kiện đương nhiên, lại phải đi hoàn thành sự tình. Hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu, tốt. Cái kia, biểu tỷ phu, ngày mai ta dẫn ngươi đi báo danh a. Hạo Thiên nói xong, từ bệ cửa sổ rời đi, không nghe thấy Bá Ngôn câu hỏi. Biểu tỷ phu. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát song cửa sổ chiếu vào, rơi vào Bá Ngôn trên khuôn mặt tái nhợt cùng Hạo Thiên hưng phấn dáng tươi cười bên trên. Một cái mỹ lệ hiểu lầm, ngay tại cái này nho nhỏ y bỏ bên trong, lặng yên mọc dễ nảy mầm. Mà giờ khắc này Bá Ngôn còn không biết, ưa thích hai chữ chân chính hàng nghĩa, xa so với chiếu cố muốn phức tạp cùng mãnh liệt được nhiều. Chương 68 chí phá huyền thử sơ hiện phong mang, 1, chương 68 chí phá huyền thử sơ hiện phong mang, 1, húc nhật đông thăng, quang mang màu vàng xua tán đi Dương gia thôn sương sớm. Dương Hạo Thiên sáng sớm liền sôi động vọt vào y bỏ, thanh âm vang dội, kỳ họa chia đại ca. Mau dậy đi. Tiên duyên đại hội báo danh hôm nay ngày cuối cùng, chúng ta phải nhanh đi Long Đô. Bá Ngôn sớm đã tỉnh lại, chính bằng cảm giác sửa sang lấy hơi có vẻ quần áo xốc xếp. Lúc này, Dương Mộng Tuyền bưng một cái mâm gỗ đi đến, trên bàn chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy một kiện xích hồng sắc áo bào, chính là món kia bị nàng rửa sạch cũng cẩn thận hong khô lăng quang thần quân bảo. Kinh nhất công tử Mộng Tuyền thanh âm êm dịu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, hôm nay đi báo danh hay là ăn mặc chính thức một chút cho thỏa đáng. Áo bào này ta đã rửa sạch bất bình, ngươi nhìn Bá Ngôn nao nao, đưa tay chạm đến cái tia quen thuộc vải vóc. Đầu ngón tay chuyển đến tinh tế tỉ mỉ đường vân cùng ánh nắng hương vị. Hắn nhẹ gật đầu, đa tạ Dương cô nương hao tâm tổn trí hắn không có chối từ, tại Mộng Tuyền hơi trợ giúp bên dưới, đổi lại cái này mang tính tiêu chí áo bào. Mặc dù hai mắt vẫn như cũ che băng vải, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, nhưng khi hắn mặc vào thân này hừng hực như lửa lăng quang thần quân bào lúc, cái kia cô yên lặng đã lâu, hơn người anh định chi khí phản phất lại lần nữa về tới trên người hắn. Mộng Tuyền ở một bên nhìn xem, gương mặt từng đỏ, lặng lẽ cúi đầu. Hai người từ biệt Mộng Tuyền, do Dương Hạo Thiên dẫn đường, chạy tới Long Đô chỗ ghi danh. Điểm báo danh thiết lập tại Long Đô Sơn Tây quảng trường, tiếng người huyên náo, sắp xếp lên hàng dài. Phụ trách đăng ký chính là mấy tên thân mang Long huyết minh rồng phục ngoại môn đệ tử sức người trẻ tuổi, giữa thần sắc mang theo một tia thuộc về đại tông môn thận trọng cùng bận rộn không kiên nhẫn. Rốt cục đến phiên Bá Ngôn. Một tên đệ tử ngoại môn cũng không ngẩng đầu lên làm theo thông lệ, tính danh, quê quán, tuổi tác. Kỳ họa chia, Dương Gia thôn, 17. Bá Ngôn bình tĩnh trả lời. Đệ tử kia lúc này mới ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được Bá Ngôn trên mặt bắt mắt băng vải cùng hơi có vẻ hư nhược sắc mặt, lông mày lập tức nhíu lại, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào hoài nghi cùng một tia khinh mạn, con mắt có thật. Người cái này, nhìn không thấy làm sao tham gia đại hội. Lôi đài luận võ cũng không phải cho đùa. Trở về đi, đừng chậm trễ thời gian, hắn phất phất tay, liền muốn gọi kế tiếp. Dương Hạo Thiên nghe chút liền phát hỏa, chen lên trước lý luận, cho ăn. Các ngươi đây là quy củ gì? Tiên duyên đại hội mặt hướng tất cả vừa độ tuổi thanh niên, thông cáo bên trên nhưng cho tới bây giờ không có viết có tổn thương có bệnh không có khả năng báo danh. các ngươi dựa vào cái gì không để cho ta Kỳ Họa Triệu đại ca báo danh? Đệ tử ngoại môn kia bị chống đối, sầm mặt lại, tiểu tử, ta nói không được thì không được. Một kẻ mù lòa đến xem náo nhiệt gì? Xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Trang diện nhất thời có chút giằng co. Bá Ngôn nhưng như cũng bình tĩnh, hắn có chút nghiêng đầu, phản phất tại dùng lỗ tai nhìn lấy tên đệ tử kia, chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo, vị sư minh này, ngươi bên hông bội kiếm đốc kiếm chỗ có ba đạo nhỏ xíu đập ấn, xác nhận cùng người luận bàn lúc bố trí. Người trái trong ống tay áo bên cạnh có dính một chút chưa rửa sạch ngưng bích thảo chất lỏng, cỏ này thường dùng tại luyện chế hồi phục đan nguyên cơ sở đan dược, chắc hẳn sư minh gần đây ngay tại nghiên cứu đan đạo. Tu vi thôi, xác nhận trúc cơ trung kỳ viên mãn, cách hậu kỳ vẹn vẹn cách xa một bước. Hắn dừng một chút, lại chuyển hướng bên cạnh một vị khác phụ trách ghi chép nữ đệ tử, vị sư tỷ này châm gài tóc bên trên chim bói cá hình dáng trang sức rất độc đáo, hô hấp kéo dài, linh lực lưu chuyển ở giữa mang theo thủy nhuận chi ý, tu tập xác nhận sóng nhẹ quyết một loại công pháp, tu vi trúc cơ sơ kỳ vững chắc. Mấy tên đệ tử ngoại môn tất cả đều ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn nói không sai chút nào, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cùng công pháp đặc tính đều điểm ra, nhưng hắn rõ ràng là cái người mù a. Cái kia cầm đầu đệ tử trên mặt kinh mạn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh ngạc cùng một tia kính sợ. Ngươi, các hạ đây là thú xem chi thuật, hay là cao minh hơn tâm nhãn thông? Ta từng nghe sư tôn đề cập, thượng cổ có bí thuật có thể vứt bỏ thị giác, lấy tâm quan vật vật, hẳn là Bá Ngôn mỉm cười, ngựa khí khiêm tốn nhưng không để hoài nghi. Sư minh quá khen, bất quá là chút thô thiện phương pháp cảm ứng, miễn cưỡng thay thế hai mắt thôi. Tại hạ biết rõ tiên đồ mênh mông, tự thân lại có tàn tật, lần này đến đây, bất quá là trong lòng còn có may mắn, muốn kiến thức một phen thịnh hội khí tượng, nếu có thể may mắn lẫn vào ngoại môn, lắng nghe lời dạy dỗ, tại nguyện là đủ. Đến lúc đó, còn cần chư vị sư minh sư tỷ nhiều hơn để điểm, mới là hắn lời nói này đã chỉ ra chính mình có thủ đoạn đặc thù cũng không phải là thật mù, lại hạ thấp tư thái, cho đủ đối phương mặt mũi. Một phen nói đến giọt nước không lọt, đã phô bày thực lực, lại cho đủ bậc thang. Mấy tên đệ tử ngoại môn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một phen. Cái kia cầm đầu đệ tử ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thì ra là thế, là tại hạ mắt vụ về, đã có như thế bí thuật, tự nhiên phù hợp báo danh điều kiện. Kỳ Họa Triệt sư đệ đã có hướng đạo chi tâm, ta chờ thực không nên ngăn cản hắn cầm bút lên, cấp tốc tại trên danh sách đăng ký xuống đến. Dương Gia Thôn, Kỳ Họa Triệt, chuẩn bị thi, báo danh thành công. Dương Hạo Thiên ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, đối với Bá Ngôn tay này tiên binh hậu lễ thao tác đội phục đầu giảm xuống đất. Trên đường trở về, Dương Hạo Thiên nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Kỳ Họa Triệt đại ca, ngươi vừa rồi cũng quá lợi hại đi, mấy câu liền đem mấy cái kia người mắt cao hơn đầu hù dọa. Ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta, đều là đi thẳng về thẳng tính tình đâu. Bá Ngôn nghe vậy, khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái. Trước kia, ở trên đảo thời điểm, ta có lẽ giống như ngươi, nhưng lại tới đây mới hiểu được, các sư tôn dạy bảo rất nhiều đạo lý, cũng không phải là thích hợp với mảnh kia chỉ có ta một người tu du mới cảnh. Nơi đó không cần ngôn ngữ, không cần so đo, chỉ có tu luyện bản thân. Mà nơi này hắn khẽ lắc đầu, đạo lý đối nhân xử thế, cũng là tu hành. Giải quyết báo danh sự tình, Bá Ngôn tâm tư về tới càng gấp gáp hơn vấn đề bên trên, truy binh. Hắn biết rõ những người kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Diễn kiếm cùng hắn tâm thần tương liên, hắn có thể mơ hồ cảm giác được nó vẫn an tĩnh nằm tại sơn lâm nơi nào đó, cũng không bị địch nhân phát hiện. Đã như vậy, tạm thời không đi tìm tìm ngược lại là an toàn nhất, để tránh bại lộ vị trí dẫn lửa thiêu thân. Trước mắt càng khẩn yếu hơn chính là ẩn tàng tự thân. Những địch nhân kia hiển nhiên có phương pháp đặc thù truy tung hắn linh lực ba ban. Bá Ngôn nghĩ đến xâm nhập trong cơ thể mình thực linh tán loại độc tố này có thể bặm mẹo, ức chế linh lực, có lẽ có thể lợi dụng nó. Một cái to gan suy nghĩ ở trong đầu hắn thành hình. Hạo Thiên, sau khi trở về, ta cần Mộng Tuyển cô nương giúp ta một chuyện. Bá Ngôn trầm giọng nói. Trở lại Dương Gia Thôn, Bá Ngôn đem ý nghĩ của mình nói cho Mộng Tuyển. Hắn muốn làm cũng không phải là triệt để thanh trừ độc tố, mà làn đếm tử khống chế cũng lưu lại một phần nhỏ nhất tại thể nội, nhờ vào đó mãi mãi địa cải biến tự thân linh lực bên ngoài gợn sóng đặc thù, như là cải biến vân tay, để cho địch nhân không cách nào lại thông qua linh lực truy tung đến hắn. Chương 68 chi phá huyền thử sơ hiện phong mang 2. Chương 68 chi phá huyền thử sơ hiện phong mang 2. Cái này quá nguy hiểm. Mộng Tuyển nghe nói, hoa dung thất sắc, thực linh tán độc tính kịch liệt, thôi không cẩn thận liền sẽ tổn thương linh căn, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Bá Ngôn ngữ khí kiên định, vì an toàn, cũng vì có thể an tâm tham gia đại hội, ta nhất định phải thử một lần. Xin giúp ta. Tại Mộng Tuyển khẩn trương vạn phần nhìn chăm chú cùng hiệp trợ bên dưới, Bá Ngôn bắt đầu cực kỳ nguy hiểm đến thử. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nội thị, dẫn dắt đến thể nội ít ỏi linh lực, như là thêu hoa giống như cắt tỉa độc tố, đem nó đẩy vào mấy đầu thứ yếu kinh mạch cũng thiết hạ cấm chế phong ấn. Quá trình hung hiểm và phần, mấy lần suýt nữa mất khống chế, Bá Ngôn trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, bờ môi cắn đến trắng bệnh. Nhưng cuối cùng, hắn thành công. Vài ngày sau, Bá Ngôn thân thể dần dần thích ứng cái tia mền tơ giam cầm độc tố. Hắn vận chuyển linh lực lúc, tản ra ba động trở nên tối nghĩa, lạ lẫm, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn thỏa mãn cảm giác loại biến hóa này, xem ra hữu hiệu. Sau này, bọn hắn càng khó tìm hơn đến ta. Tại trong lúc này, Bá Ngôn cũng không có nhàn rỗi. Hắn mặc dù mắt không thể thấy, lại bằng vào cảm giác siêu phàm cùng dần dần tính gộp lại kinh nghiệm chiến đấu, bắt đầu chỉ điểm Dương Hạo Thiên cùng trong thôn mặt khác mấy cái hứng thú thiếu niên một chút cơ sở nhất võ kỹ, kỹ xảo phát lực cùng hô hấp pháp môn, để bọn hắn cường thần kiện thể sau khi cũng nhiều một phần sức tự vệ. Các thôn dân đối với cái này trầm mặc lại thiện lương cường đại mù mắt thiếu niên càng cảm kích cùng tôn kính. Thiên duyên đại hội thời gian rốt cuộc đến, Long Đô quảng trường trung tâm người ta tấp nập, tiếng gầm rung trời. Mấy bạn dân chúng đem to lớn hội trường vây chật như nêm tối, không trung, các loại lưu quang phi độn, đó là các đại tông môn đệ tử khống chế lấy pháp khí xuyên thẳng qua vắng lai, hiện lộ rõ ràng tiên giả khí tượng. Bá Ngôn tại Dương Ngọc Tuyền cùng Dương Hạo Thiên cùng đi vào hội trường. Ngọc Tuyền cẩn thận cho hắn dẫn đường, Hạo Thiên thì hưng phấn mà nhìn xung quanh. Xuyên qua rộn ràng đám người, bọn hắn đi vào chỉ định khu vực nhận lấy khảo chứng. Thất 42 quán, 57 thất, 33 tòa. Ngọc Tuyền cẩn thận nhìn xem trong tay thi bài, gàn từng chữ niệm cho Bá Ngôn nghe, trong giọng nói mang theo khẩn trương. Bá Ngôn bình tĩnh gật gật đầu, hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng cường đại linh giác đã sớm đem hoàn cảnh xung quanh, do người, thậm chí trên đài cao những cái kia tu sĩ cường đại khí tức đều cảm giác đến nhất thanh nhị sợ. Hạo Thiên, Ngọc Tuyền, không cần phải lo lắng, ta tự có phân tích. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây trầm ổn, mang theo một loại làm cho người an tâm lực lượng. Thi viết thời gian đến, Bá Ngôn tại Mộng Tuyền dẫn đạo bên dưới, chuẩn xác không sai lầm tìm được ớt 42 quán 57 thất, ngồi ở thứ 33 hào trên chỗ ngồi. Trong trường thi bầu không khí nghiêm túc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giám thị lao sư bắt đầu tuyên đọc quy tắc, thanh âm rõ ràng chuyển vào mỗi cái thí sinh trong hai. Thứ nhất, lần này khảo thí chỉ có thể dựa vào chính mình, quyết không cho phép cùng những thí sinh khác đáp lời. Thứ hai, cả chàng khảo thí viết công cụ không hạn, nhưng là bút cô chỉ có thể sử dụng chính mình bút, còn có trường thi chuẩn bị bút. Thứ ba, vô luận có thể hay không viết ra đáp án, mời đến thiếu viết xuống tên của mình. Thứ tư, vô luận làm cái gì xin mời tại chỗ ngồi của mình phạm vi bên trong. Thứ năm, gặp được nghi vấn xin mời tự hành giải quyết, tại không chạm đến trước bốn đầu tình huống dưới. Quy tắc tuyên đọc hoàn tất, lao sư giám khảo bắt đầu chia phát bài thi. Một vị lao sư đi đến Bá Ngôn trước mặt, nhìn thấy hắn che mắt băng bài, hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, thấp giọng nói, vận khí không tệ. Bá Ngôn trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp nhận bài thi. Ngón tay chạm đến đi lên, trang giấy chơn nhẵn, không có bất kỳ cái gì vết mực nô ra cảm giác. Hắn bất động thanh sắc. Rất nhanh, toàn bộ trên trường thi bắt đầu vang lên tất sột soạt bạo động cùng kiểm chế phàn nàn. Chuyện gì xảy ra? Giấy trắng. Trên bài thi một chữ đều không có. Cái này thi cái gì? Ta cũng là trống không. Đột nhiên, lão sư giám khảo thanh âm băng lanh vang lên, ớt 42 quán 57 thất, thứ 19 tòa thí sinh. Châu đầu ghé thai, trái với quy tắc 1, hủy bỏ tư cách, lập tức rời sân, hai tên đệ tử chấp pháp lập tức tiến lên, đem tên kia thất kinh, ý đồ giải thích chính mình chỉ là hỏi thăm ngồi bên phải chẳng cũng là giấy trắng thí sinh mang rời khỏi trường thi. Mà mặt khác mấy cái chỉ là nói một mình đoán trách thí sinh, thì bình yên vô sự. Bá Ngộ sắc lập khắc minh bạch. Quy tắc bấy dập chính là ở đây. Cấm chỉ chính là đáp lời tức cùng người khác giao lưu, mà nói một mình thì không trái với. Càng quan trọng hơn là, chống không bài thi. Hắn hồi tưởng lại quy tắc 2 cùng quy tắc 3, bút cố chỉ có thể sử dụng chính mình bút, còn có trường thi chuẩn bị bút. Vô luận có thể hay không viết ra đáp án, mời đến thiếu viết xuống tên của mình. Hắn cầm lấy trên bàn trường thi chuẩn bị chiếc bút kia, tại đầu ngón tay có chút vết bè, lập tức hiểu rõ, khoản này căn bản chẳng không lên mực. Hoặc là nói, khoản này cùng giấy này, căn bản cũng không phải là dùng bình thường bút mực viết. A nha, nguy rồi, bên cạnh truyền đến một tiếng thấp giọng hô, một cái thí sinh không cẩn thận đổ mực nước rồi ở trên bài thi, lại như là nước vẩy vào trên lá sen, căn bản là không có cách thấm vào, càng đừng đề cập viết chữ. Cái này mực căn bản không dính nổi đi a. Quả là thế. Bá Ngôn trong lòng sáng tỏ thông suốt. Trận này thi biết, thi căn bản không phải trên giấy tri thức, mà là khảo nghiệm thí sinh tại dưới tuyệt cảnh tư duy năng lực ứng biến. Như thế nào tại không cách nào viết giấy bút bên trên, lưu lại tên của mình. Móng tay khắc hoa, xé và táo đánh vẩn, thậm chí dùng tóc sắp xếp. Chỉ cần có thể tại không trái với trước bốn đầu quy tắc điều kiện tiên quyết, để giám khảo nhìn thấy tên của ngươi, coi như thành công. Ha 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 ha, Bá Ngôn bỗng nhiên cười vàng, hắn đứng người lên, đối mặt với vết tượng. Phảng phất tại nói một mình, thanh âm lại đủ để cho người phụ cận nghe rõ, ăn cơm, cũng không phải mỗi một bữa đều có cơm, không có cơm, ta uống nước ăn vỏ cây, cũng có thể xưng là ăn cơm. Con đường nào cũng dẫn đến tiên đồ, làm gì chấp nhất một bút mực. Hắn lời này nhìn như không hiểu đấu, lại như là trong đêm tối hải đăng, trong nháy mắt để tỉnh không ít thông tuệ thí sinh. Đúng a, mục đích chỉ là lưu lại danh tự, vì sao nhất định phải cực hạn tại biết. Giám thị lao sư ánh mắt đảo qua Bá Ngôn, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, bất động thanh sắc ở trong tay trên danh sách viết xuống, ớt 42 quán, 57 thất, 33 tòa. Kỳ hỏa chia, giáp thượng. Rất nhanh, trong trường thi vang lên các loại nhỏ xíu động tĩnh. Có thí sinh bắt đầu dùng móng tay cẩn thận từng ly từng tí ở trên bài thi khắc vẽ, có thí sinh kéo xuống góc áo miếng và ý đồ sắp xếp, thậm chí bắt đầu ngưng nước thành băng, tụ cắt chữ thành. Bát tiên quá hải, các hiện thần thông. Đương nhiên, cũng có càng nhiều thí sinh vẫn như cũ đối với giấy trắng vò đầu đút hai, không rõ ràng cho lắm. Bá Ngôn an tĩnh ngồi trở lại vị trí, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên. Thiên duyên đại hội cửa thứ nhất, hắn đã khám phá. Tiếp xuống khiêu chiến, hắn càng mong đợi. Chương 69 Phật quyền trấn ác ngọc bài giải khốn, 1, chương 69 Phật quyền trấn ác ngọc bài giải khốn, 1, tiên duyên đại hội trận đầu thi viết rốt cục tại một loại kỳ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Tiếng chuông vang lên, các thí sinh thần sắc khác nhau đi ra trường thi, có bừng tỉnh đại ngộ, hớn hở ra mặt, có thì vẫn như cũ sầu mi khổ kiểm, không rõ ràng cho lắm. Bá Ngôn lẫn trong đám người, vì không làm người khác chú ý, hắn tiếp tục hoàn mỹ đóng vai lấy người mù nhân vật. Không biết từ nơi nào tìm tới một cây bóng loáng trường côn, nắm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước trên mặt đất gõ gõ điểm điểm, bộ pháp chậm chạp mà hơi có vẻ chần chờ, lông mày cau lại, phản phất đang cố gắng thích ứng lấy thế giới hắc ám. Bộ kia giống như lúc bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều sẽ vững tin không nghi ngờ đây là một cái chân chính mù mắt người. Vị huynh đài này, xin dừng bước, một cái ôn hòa mà âm thanh trong trẻo từ bên người chuyển đến. Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng cầm Bá Ngôn dò đường gậy trúc một chỗ khác, dẫn dắt đến hắn tránh đi chen trúc dòng người. Vừa rồi tại trong trường thi, đa tạ huynh đài mở miệng chỉ điểm, nếu không có ngươi câu kia ăn cơm uống nước đều có thể no bụng, chú mộ sợ rằng cũng phải đối với giấy trắng kia dương mắt nhìn người tới giọng thành khẩn, mang theo cảm kích. Bá Ngôn có chút nghiêng đầu, nhìn hướng người tới phương hướng, trên mặt lộ ra thích hợp mở miệng cùng một tia được trợ giúp sau cảm kích dáng tươi cười, huynh đài quá khen, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Mọi người cùng trận dự thi, lẽ ra lẫn nhau trông nom. Tại hạ tham gia đại hội, cũng chỉ trông mong có thể may mắn xâm nhập trước 30 nhị cường, là thôn thắng chút tiền thưởng lương đồng, giải khẩn cấp thôi. Hắn lời này nửa thật nửa giả, đã giải thích động cơ, cũng lộ ra giản dị tự nhiên. Huynh đài cao thượng, làm cho người kính nể thanh niên kia khen, lập tức tự giới thiệu, tại hạ là Đại Minh Quốc thí sinh, Chu Văn Phạm. Còn chưa thỉnh giáo nhân huynh họ cao đại danh, quê quán ở đâu? Nguyên lai là Chu Minh. Bá Ngôn dựa vào sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, thông dong trả lời, tại hạ Kỳ Hòa Chia, chính là Long Quốc nhân sĩ, xuất thân. Ân, ngoài thành Dương Gia thôn, nhờ vào đó tên thôn trên trán đến tham dự. Dương Gia thôn thân phận, giờ phút này thành hắn che chở tốt nhất. Chu Văn Phàm nghe vậy, cười nói, nguyên lai là Kỳ Hỏa Triệu huynh đệ, khoảng cách trận thứ 2 võ thí còn có chút canh giờ, trường thi bên ngoài liền có quán rượu, không biết Kỳ Hỏa Triệu huynh đệ có thể đến dự, để Chu Mỗ làm chủ, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi. Bá Ngôn đang muốn hiểu rõ hơn có chút lớn sẽ tình huống, liền thuận thế nhận lời, Chu Minh tỉnh tỉnh, từ chối thì bất kính. Vậy liền làm phiền Chu Minh dẫn đường. Chu Văn Phàm liền nắm gậy chúc một chỗ khác, dẫn Bá Ngôn đi ra ngoài, luôn hành cử chỉ có chút chu đáo quan tâm. Vừa đi ra trường thi khu vực, liền nghe đến Dương Hạo Thiên cái kia đặc thù giọng nói lớn mang theo lo lắng truyền đến, Kỳ Họa Triệu đại ca. Bên này, chúng ta tại cái này. Ngay sau đó là Dương Mộng Tuyền càng thêm nhu hòa lại đồng dạng giọng lo lắng, kinh nhất công tử, hết thảy thuận lợi sao? Bá Ngôn dừng bước lại, đối với Chu Văn Phàm nói, Chu Minh, là của ta hai vị bằng hữu tới, hắn chuyển hướng thanh âm nơi phát ra, Mộng Tuyền, Hạo Thiên, ta bên này hết thảy thuận lợi. Vị này là ta mới vừa ở trường thi kết bạn bằng hữu, Đại Minh Quốc thí sinh Chu Văn Phàm Chu Minh. Chu Văn Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một vị mắt ngọc mày ngài, khí chất ôn luyện lại hai đầu lông mày mang theo một tia sầu nhẹ thiếu nữ, cùng một cái khỏe mạnh kháo khỉnh, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thiếu niên hương phấn chính bước nhanh đi tới. Hắn tao nhã lễ phép chắp tay, tại hạ Chu Văn Phàm, gặp qua hai vị. Dương Hạo Thiên cướp trả lời, mang theo vài phần tính trẻ con khoe khoang, ta là Dương Hạo Thiên. Đây là biểu tỷ ta, tương quốc tuệ từ công chúa Dương Mộc Tuyển, hắn cố ý tăng thêm công chúa hai chữ. Chu Văn Phàm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng cũng không có khinh thị hoặc kinh ngạc, chỉ là ôn hòa cười một tiếng, nguyên lai là Dương cô nương, Dương huynh đệ. Thất kính hắn xảo diệu đem công chúa danh xưng làm nhạt, lộ ra tôn trọng lại không quá phận giữ lễ tiết. Bá Ngôn tiếp lời nói, Chu Minh khách khí, hai vị này là Mộng Tuyển cùng Hạo Tiên, đều là ta ở chỗ này kết bạn hảo hữu. Chu Văn Phàm nhìn xem Bá Ngôn, lại nhìn xem thanh tú động lòng người đứng ở Bá Ngôn bên người, ánh mắt không tự giác toát ra ân cần Dương Mộng Tuyển, trong lòng hình như có sở ngộ, dáng tươi cười càng tăng lên, gặp nhau tức là hữu duyên. Nếu đều là Ký Họa Triệu huynh đệ bằng hữu, vậy liền cùng đi như thế nào? Thịt rượu đã chuẩn bị tốt, vừa vặn cùng nhau uống rượu mấy chén, chờ đợi trận tiếp theo khảo thí. Vừa nghe đến có người mời khách xuống quán, Dương Hạo Thiệt sắc lập khắc đem vừa rồi điểm này nhỏ khoe khoang ném đến sau đầu, trên mặt cười nở hoa, liên tục gật đầu, tốt tốt. Chu đại ca thật sự là người sảng khoái. Mấy người thế là đi vào trường thi phụ cận một nhà có chút náo nhiệt từ lâu, Chu Văn Phàm muốn cái nhã gian. Sau khi ngồi xuống, hắn rất là khách khí để Mộng Tuyền gọi món ăn, Mộng Tuyền từ chối không được, chỉ chọn mấy thứ thanh đạm thức nhắm. Chu Văn Phàm cười cười, lại thuần thục tăng thêm mấy đạo tiểu lâu chiêu bài món ngon cùng một bầu trà ngon, lộ ra đã chu đáo lại không mất hào phóng. Chờ đợi mang thức ăn lên khoảng cách, Dương Hạo Thiên không kịp chờ đợi hỏi, Kỳ Họa Triệu đại ca, vừa rồi khảo thí đến cùng chuyện gì xảy ra a? Bài thi kia thật sự là trống không. Ngươi làm sao thì? Thành tích lúc nào có thể biết? Cái này có thể quan hệ đến thôn trưởng 3000 lượng nợ nần a, hắn bỗng nhiên phanh lại xe, lén lén liếc Mộng Tuyển một chút. Bá Ngôn bình tĩnh trả lời, khảo đề có chút đặc biệt, bất quá không khó ứng đối. Thành tích sự tình, lặng chờ thông chi liền có thể. Như lần này không thành, lại tìm phương pháp khác xoay sở ngân lượng chính là hắn ngự khí trầm ổn, phản phất cái kia 3000 lượng nợ nần cũng không phải là khó mà vượt qua núi lớn. Chu Văn Phàm nghe vậy, lo lắng mà hỏi thăm, Kỳ Họa Triệu huynh đệ, Hạo Thiên huynh đệ, nghe các ngươi lời nói, tựa hồ là gặp cái gì khó xử. Nếu có cần phải Chu Mỗ địa phương, cứ nói đừng ngại. Tiên bạc sự tình, Chu Mỗ có thể hơi tận sức mọn. Dương Hạo Thiệt sắc lập khắc giống như là tìm được thổ lộ hết đối tượng, kỳ kỳ cha cha liền muốn mở miệng, lại bị Bá Ngôn dùng ánh mắt có chút ngăn lại. Bá Ngôn tiếp lời đầu, ngữ khí bình tĩnh đem sự tình ngọn nguồn nói tới, không dối gạt Chu Minh, việc này bắt nguồn từ Dương gia thôn thôn trưởng thiếu thành quốc ngoại thích Lâm Côn 3000 lượng bạc ngân. Bây giờ trả khoản kỳ hạn đã tới, trong thôn vô lực hoàn lại, cái kia Lâm Côn liền muốn cướp đoạt Mộng Tuyển cô nương trở về. Gán nợ, hắn nói đến gán nợ hai chữ lúc, ngữ khí có chút lạnh mấy phần. Chu Văn Phàm lông mày lập tức nhăn lại, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ chán ghét. Hắn nhìn một chút Bá Ngôn, lại nhìn một chút một bên túi đầu không nói, gương mặt thường đỏ Dương Mộng Tuyển, tự cho là minh bạch hai người quan hệ, trầm giọng nói, lẽ nào lại như vậy? Trắng trận cướp đoạt dân nữ, hay là tiền triều đế duệ, cái này Lâm Côn đơn giản vô pháp vô thiên. 3000 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng nếu Kỳ Họa Triệu huynh đệ cùng Dương cô nương không chê, món nợ này, Chu Mộ chương 69 Phật quyển trấn ác ngọc bài giải khốn, 2, chương 69 Phật quyển trấn ác ngọc bài giải khốn, 2. Đúng lúc này, nhã gian màn cửa bị người thô lỗ một thanh xốc lên. Mấy cái thân ảnh quen thuộc xông vào, chính là trước mấy ngày tại Dương gia thôn bị đánh chạy đám kia Lâm gia ác nô. Cái kia cầm đầu quản gia liếc mắt liền thấy được Dương Mộng Tuyền, trên mặt lập tức lộ ra dâm ô dáng tươi cười, hắc. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Dương Mộng Tuyền, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tránh khỏi đàn ông lại đi trong thôn tìm ngươi. Theo chúng ta đi đi, Lâm Côn thiếu gia đang chờ ngươi đây, nói liền muốn tiến lên bắt người. Làm cản. Chu Vân Phàm đột nhiên vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, đem Bá Ngôn, Ngọc Tuyển cùng Hạo Thiên bảo hộ ở sau lưng. Hắn động tác cực nhanh, thân hình mở ra, vậy mà phát sau mà đến trước. Chỉ gặp hắn bước đạp chúng cung, tay phải nắm tay, quyền thế phong cách cổ xưa trầm hùng, mang theo một cỗ tràn trề chính khí, trực đảo cái kia cầm đầu quản gia mặt. Quyền phong gào thét, ẩn ẩn có Phật âm tiện sướng cảm giác. Bành, quản gia kia căn bản không có kịp phản ứng, mũi trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm ngã về phía sau. Hai gã khác gác nô thấy thế, giống giận nào tới. Chu Vân Phàm thân hình bất động, cánh tay trái một ô chặt lại, đỡ lên một người công kích, đùi phải như là roi thép giống như thiểm điện quét ra, chính giữa một người khác bắt chân. Giang giác. A, xương đùi đứt gãy âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Còn lại mấy tên ác nô bị bất tình lình hung mãnh phản kích dọa sợ, nhất thời không dám lên trước. Lầu dưới mặt khác Lâm gia ác nô nghe được động tĩnh, cũng nhao nhao vọt lên, ngăn ở cửa ra vào, chửi rủa không chỉ, mắt thấy là phải cùng nhau tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Ai dám đánh ta Lâm gia người? Một cái phách lối lại thanh âm quen thuộc từ cửa thang lầu truyền đến, chính là nghe hỏi chạy tới Lâm Côn. Hắn vừa thi xong, tâm tình vốn cũng không cao, nghe được có người náo sự còn đánh người của hắn, lập tức nổi trận lôi đình bật lên. Chu Vân Phàm không hề sợ hãi, ngăn tại Bá Ngôn bọn người trước người, chỉ vào Lâm Côn cái mũi liền mắng, ta tưởng là ai nuôi trong nhà ác quyển ở đây sủa ngòi, nguyên lai chủ nhân ngươi là cái này cho vay nặng lãi tiền hút xương người tùy hấp huyết quỷ Lâm Côn. Cưỡng bức dân nữ, mục vô vương pháp, ngươi Lâm gia chính là như vậy ra giáo sao? Lâm Côn bị mắng sững sờ, đợi thấy rõ mắng hắn chính là cái thanh niên lạ lẫm, đang muốn đi đến thang đu nhìn xem chửi mình chính là người nào, mà trên lầu quản gia che mũi, ở đâu ra đứa nhà quê, cũng dám quản Lâm thiếu gia nhàn sự, cho ta đánh cho đến chết. Chúng ác nô tuân lệnh, đang muốn động thủ. Chu Vân Phàm lại cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang từ bên hông lấy xuống một khối ngọc bội, giơ lên cao cao. Ngọc bội kia tính chất cực dai, một nửa tạo hình là liệt nhật bay lên không, một nửa điêu khắc là lãnh nguyệt treo trên bầu trời, nhật nguyệt cùng sáng, phía dưới rõ ràng khắc lấy một con số, thập bát. Đại Minh Hoàng thất nhật nguyệt đeo, cái kia bị đánh ngã trên mặt đất quản gia mắt sắc, trong nháy mắt nhận ra vật này, dọa đến hồn phi phách tán, nghẹn ngào gào lên, dừng tay. Tất cả dừng tay. Hắn là Đại Minh quốc thập bát hoàng tử điện hạ. Xông lên trước các nô bọn họ như là bị làm định thân thuật, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Côn cũng là con người đột nhiên co lại, trên mặt phách lối khí diễm trong nháy mắt bị kinh nghi bất định thay thế, dừng ở thang lầu không dám lên đi, trực tiếp bắt đầu lùi lại, người này không thể chơi vào. Đại Minh quốc hoàng tử, thập bát hoàng tử, hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn mặc như thế phổ thông. Chu Vân Phàm cầm trong tay ngọc bài, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám ác nô, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các ngươi thấy rõ ràng, nợ này, vô luận là có hay không hợp lý, từ giờ trở đi, đi tạc ta Đại Minh Chu Vân Phàm chương mục. 3000 lượng bạc, ngươi muốn, tùy thời đến Đại Minh sứ quán tìm ta Chu Vân Phàm lấy. Nhưng nếu còn dám coi đây là do, vậy rồi Dương cô nương, huynh đệ của ta cùng Dương gia thôn bất luận kẻ nào hắn ngự khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, ta Chu Vân Phàm tuy chỉ là Đại Minh thập bát hoàng tử, nhưng cũng là Đại Minh tân nhiệm chú Long quốc ngoại giao đặc sứ. Ngươi như lại đi bức bách, ta không để ý đưa ngươi Lâm gia như thế nào tại Long đô cho vay tiền bốc lột, bức lương làm kỵ nữ hoạt động, kỹ càng viết thành văn sách, đệ trình Long đế bệ hạ ngự lãm. Nhìn xem bệ hạ là bảo đảm ngươi cái này thành quốc ngoại thích, hay là giữ gìn hai nước quan hệ ngoại giao. Những lời này như là trọng truy, hung hăng nện ở Lâm Côn trong lòng. Hắn cho vay tiền sự tình mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng cuối cùng không ra gì, nếu thật bị Đại Minh hoàng tử đâm đến Long đế nơi đó, coi như Long đế thiên vị, vì chỉ có bề ngoài, cũng sẽ không dễ tha hắn. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Lan, Chu Vân phản quát. Gia đình cùng quản gia cắn nát cương nhà, cũng không dám lại có nửa phần làm trái, hung hăng trừng Bá Ngôn cùng Mộng Tuyển một chút, mang theo đầy ngập khuất nhục cùng không cam lòng, xám xịt xoay người muốn đi. Chấm đã. Chu Vân Phàm mở miệng lần nữa. Quản gia thân thể cứng đờ. Chu Vân Phàm chỉ vào cái kia mấy tên bị đánh ngã ác nô cùng quản gia, để cho ngươi những này đã quấy rầy bằng hữu của ta cầu nô tài, cho Dương cô nương dập đầu bồi tội. Sau đó, từ nơi này, một đường cút cho ta ra từ lâu. Quản gia sắc mặt tái xanh, cũng không dám phản bác, chỉ có thể đối với mấy cái kia ác nô dịch cái ánh mắt. Mấy cái kia ác nô nào dám không theo, chịu đựng trọng thương cùng nhục nhã, dây rủa lấy đứng lên, hướng phía Dương Ngộng Tuyển phương hướng thùng thùng dập đầu, miệng nói nhỏ đáng chết, sau đó thật cuộn mình đứng người dậy, khó khăn, từng vòng lăn đi xuống cầu thang, dẫn tới tiểu lâu mặt khác thực khách nhào nhào ghé mắt, cười trộm không thôi. Lâm Côn tại một đám gia đình chen chúc bên dưới, chật vật không chịu nổi cấp tốc thoát đi từ lâu. Trong nhã gian rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Chu Vân Phàm thu hồi ngọc bài, quay người đối với Bá Ngôn ba người ấy này nói, Kỳ Hỏa Triệu huynh đệ, Dương Cô Đường, Hạo Thiên huynh đệ, thật có lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách, bại lộ thân phận. Cũng không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là không muốn sinh thêm sự cố. Không nghĩ tới hay là gặp được bực này bẩn tiểu sự tình. Hắn nói, ánh mắt tại Bá Ngôn cùng Mộng Tuyền ở giữa đi lòng vòng, cười nói, bất quá, trải qua chuyện này, Chu Mô càng cảm thấy cùng hai vị hợp ý Kỳ Hỏa Triệu huynh đệ tư chất phi phàm, trầm ổn đại khí, Dương Cô Đường ngoài mềm trong cứng. Huệ chất lang tâm, hai vị rất là xứng. Người bạn này, ta Chu Vân Phàm giao định. Nói xong, hắn cao giọng chào hỏi tiểu nhị, tiểu nhị. Vừa rồi điểm đồ ăn mau mau đi lên. lại thêm mấy cái sở trường thức ăn ngon, bên trên một vỏ rượu ngon. Hôm nay ta muốn cùng hảo hữu không say không về. Rất nhanh, thịt rượu lên bàn, hương khí bốn phía. Kinh lịch vừa rồi một trận phong ba, mấy người quan hệ ngược lại càng gần một tầng. Chu Vân Phàm chuyện trò vui vẻ, cử chỉ thoải mái, không có chút nào hoàng tử giá đỡ. Bá Ngôn mặc dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại, hiển lộ ra bất phàm kiến thức. Dương Hạo Thiên hưng phấn mà ăn như gió cuốn, Dương Ngọc Tuyển thì ngồi an tĩnh, thỉnh thoảng là Bá Ngôn chia thức ăn, ngẫu nhiên dương mắt xem hắn cùng Chu Vân Phàm nói chuyện với nhau, trong mắt ba quang lưu chuyển, tình cảm ngầm sinh. Một trận tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ, cũng vì tiếp xuống Tiên Duyên đại hội, tăng thêm một đoạn không tưởng tượng được hữu nghị. Chương 70 lại phá mê cục trung phó Tiên Duyên, 1, chương 70 lại phá mê cục trung phó Tiên Duyên, 1, tiểu lâu trong nhã gian, cơm nước no nê Dương Hạo Thiên thỏa mãn vô vô cái bụng, một đôi trong mắt hổ lóe ra hiếu kỳ quan mang, hắn xích lại gần Bá Ngôn, hạ thấp giọng hỏi, đại ca, khoản này thử đến cùng thi cái gì a? Ngươi có thể hay không dạy một chút ta, ta lần sau khảo thí cũng tốt có cái chuẩn bị. Hắn gãi đầu một cái, có vẻ hơi không có ý tứ, ta xem xét sách liền đau đầu, nếu là lần sau còn thi loại này cổ quái đề mục, ta khẳng định còn phải luống cuống. Không đợi Bá Ngôn trả lời, một bên Chu Vân Phàm liền cười vang, hắn vô vô Hạo Thiên bà bay, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu cùng cảm khái, Hạo Thiên tiểu đệ, lời này của ngươi có thể hỏi đúng người. Nếu không phải kỳ họa triệu huynh đệ nhạy bén, điểm phá trong đó có thiếu, ta sợ là cũng muốn tại giấy trắng kia trước mặt dương mắt nhìn, biến thành chê cười. Hắn hồi tưởng lại trong trường thi tình cảnh, vẫn như cũ cảm thấy mạo hiểm lại kỳ diệu. Bá Ngôn nghe vậy, nét miệng mỉm cười, ung dung cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngựa khí bình thản, Chu Minh quá khiêm tốn. Bất quá là chút ứng biến tiểu thông minh thôi, hắn đem chén trà buông xuống, phát ra rất nhỏ và chạm âm thanh. Cái kia Chu Minh ngươi để giải thích đi. Bá Ngôn đem giải thích nhiệm vụ thuận thế giao cho tràn đầy phấn khởi Chu Vân Phàm. Chu Vân Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn giọng một cái, ngồi thẳng thân thể, một bộ muốn thao thao bất tuyệt tư thế, trận này khảo thí a. Khảo thí này a, hắn sờ lên cằm, lông mày cau lại, ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cùng tổ chức ngôn ngữ, nhưng nửa ngày đi qua, cũng chỉ là tái diễn, khảo thí này a. Nó thi chính là. Ân tại Dương Hạo Thiên càng phát ra nghi hoặc cùng trong ánh mắt mong chờ, Chu Vân Phàm đột nhiên vỗ đùi, phản phất rốt cục bắt lấy tinh túy, lớn tiếng nói, ngươi dù sao ăn cơm là được rồi. Phúc. Bá Ngôn vừa tới bên miệng một ngụm trà bỗng nhiên phun ra ngoài, tinh chuẩn tung tóe Chu Vân Phàm mặt mũi tràn đầy. Thủy Châu thuận Chu Vân Phàm ngạc nhiên gương mặt trượt xuống, hắn thậm chí vô ý thức liếm liếm bên môi nước trà. Chu Minh Bá Ngôn cố nén cười, dùng ống tay áo lau đi khóe miệng, bất đắc dĩ hỏi, ngươi lúc đó tại trên bài thi, đến cùng biết cái gì? Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có dự cảm không ổn. Chu Vân Phàm không để ý chút nào lau mặt một cái, thậm chí có chút đắc ý cười hắc hắc, ta không mang mực nước à? Ta nhìn giấy kia trần trùng trùng, bút lại không biết ra được chữ, ta liền nhớ lại đến kỳ họa Triệu Minh đệ ngươi nói ăn cơm uống nước đều có thể no bụng linh cơ khẽ động. Ta liền dùng điểm nước bọn, cẩn thận, nắn nót viết ba chữ to, ta đói. Thế nào? Có phải hay không trực chỉ bản tâm, tràn ngập sinh hoạt trí tuệ. Bá Ngôn triệt để không phản bắt được, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Cái này Đại Minh quốc thập bát hoàng tử, mạch suy nghĩ chi thanh kỳ, thực sự người phi thường có thể bằng. Một bên Dương Mộng Tuyển che miệng cười khẽ, đôi mắt cong thành ngựa nhà, thanh âm dịu dàng nói, Chu công tử thật sự là tính tình đáng người, Phật hệ rất nàng xảo diệu dùng Phật hệ một từ, đã biểu đạt cái nhìn, lại không thất lễ số. Chu Vân Phàm tựa hồ không nghe ra trong đó trêu chọc, ngược lại cảm thấy đây là khích lệ, cười đến càng thêm thoải mái, quá khen, người sống một đời sống được thoải mái tự tại trọng yếu nhất thôi. Bá Ngôn thở dài, thần sắc khôi phục một chút chăm chú, mở miệng nói, Chu công tử, buổi chiều còn có một trận khảo thí, quy tắc nhất định càng thêm xảo trá. Ngươi cần phải cẩn thận lắng nghe giám khảo nói mỗi một chữ, cũng muốn cẩn thận lý giải ta nói ý tứ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù còn không biết tiếp xuống thi viết thi toàn quốc cái gì, cái này Tiên Duyên đại hội ước định tiêu chuẩn cũng như lọt vào trong sương mù, nhưng gặp lại tức là duyên phận. Vô luận như thế nào, mọi người cùng nhau cố lên nha. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Bá Ngôn tại Chu Vân Phàm dẫn đạo bên dưới, lần nữa về tới ớt 42 quán 57 thất trường thi. Vừa vào cửa, Bá Ngôn siêu nhân cảm giác liền nói cho hắn biết, trong trường thi nhân số rõ ràng giảm bớt, chí ít có 1/3 vị trí trống không. Xem ra buổi sáng trận kia mở ra mặt khác giấy trắng khảo thí, cùng khả năng tồn tại mặt khác sàng chọn, đã để không ít lòng tin không đủ hoặc năng lực ứng biến độ chênh lệch thí sinh biết khó mà lui, chủ động từ bỏ. Vô luận bọn hắn là xuất thân danh môn hay là buôn ba ngàn dặm, tại đối mặt không thể nào hiểu được khảo nghiệm lúc, khuyết thiếu tự tin liền mang ý nghĩa dừng bước. Chiêng đồng âm thanh lần nữa gõ vang, trầm thấp mà nghiêm túc, biểu thị buổi chiều khảo thí chính thức bắt đầu. Phòng học cửa sau bị đẩy ra, một tên thân mang màu xanh đậm long huyết minh chấp sự phục trung niên giám khảo chậm rãi đi vào. Cùng buổi sáng giám khảo khác biệt, vị này giám khảo quanh thân ẩn ẩn chạy xuôi ngưng thực linh lực ba động, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt như điện, đảo qua trường thi lúc mang theo một loại vô hình uy áp. Phía sau hắn, một tấm kinh bạc bài thi không gió mà bay, như là bị vô hình tay nâng lấy, vững vàng trôi nổi đi theo. Chỉ một chiêu này, liền hiện lộ ra nó không tầm thường tu vi căn cơ. Hoặc còn thừa lại 2/3, giám khảo thanh âm mang theo khàn khàn, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái thí sinh trong hai, mang theo một tia nghiền ngẫm, các ngươi có thể lưu lại, coi như có chút can đảm cùng bất khí. Bất quá, buổi chiều khảo thí coi như sẽ không giống buổi sáng như vậy ôn hòa. Hắn đi đến bục giảng trước, tên kia trôi nổi bài thi nhẹ nhàng rơi vào bục giảng chính giữa. Giám khảo duỗi ra ba ngón tay, ánh mắt đảo qua toàn trường, mỗi chữ mỗi câu tuyên bố quy tắc, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Thứ nhất, toàn bộ trường thi chỉ có một tờ bài thi. Thứ hai, chỉ có đang thi thời gian lúc kết thúc, trong tay cầm một tấm hoàn chỉnh bài thi người mới xem như tham gia buổi chàng khảo thí. mặc kệ ngươi là có hay không bài thi, thậm chí mặc kệ ngươi nhìn không thấy đề thi, chỉ cần đến lúc đó trong tay ngươi nắm giữ một tờ bài thi, tức coi là hợp cách. Thứ ba, khảo thí không gian hạn chế tại bản giáo thất bên trong, không được rời đi. Thủ đoạn không hạn, nhưng nếu cố ý dồn người trọng thương hoặc tử vong, lập tức hủy bỏ tư cách, cũng giao cho Long vệ quân pháp xử lý. Ba đầu quy tắc như là nước đá dội nhập lan dầu, trong nháy mắt tại trong trường thi nổ tung. Cơ hồ tất cả thí sinh hô hấp đều biến thành ồ ồ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, tham lam, cảnh giác cùng kích động. Chỉ có một tờ bài thi, mang ý nghĩa tuyệt đại đa số người nhất định không cách nào hợp cách. Thủ đoạn không hạn, ý vị này, tranh đoạt, chân trụi, khả năng thấy máu tranh đoạt. Chu Vân Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt biến hóa, hạ giọng đối với Bá Ngôn nói đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta giống chợ búa lưu manh một dạng tranh đoạt đánh nhau sao? Cái này còn thể thống gì? Chương 70 lại phá mê cục trung phó tiên duyên 2, chương 70 lại phá mê cục trung phó tiên duyên 2, Bá Ngôn lông mày cũng chăm chú nhíu lên, hắn mặc dù mắt không thể thấy, nhưng linh giác đã đem trong trường thi trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, ám lưu hung dũng bầu không khí cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Trong không khí tràn ngập ra nhàn nhạt mùi thuốc nổ cùng linh lực sao động. Hắn thấp giọng nói, xem ra lần khảo nghiệm này không chỉ có là ứng biến, càng là thực lực, tâm tính, thậm chí tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm trật tự cùng khả năng hợp tác đầu góc của hắn phi tốc vận chuyển, tự hỏi phá cục chi pháp. Như vậy kỳ họa triệu huynh đệ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chu Vân Phàm vô ý thức đem Bá Ngôn trở thành chủ tâm cốt. Chúng ta cần một cái kế hoạch, nhưng đầu tiên phải tỉnh táo. Bá Ngôn trầm giọng nói, thân thể có chút điều chỉnh, ở vào một loại tùy thời có thể lấy ứng đối đột phát tình huống tình trạng đề phòng. Đúng lúc này, giám khảo thanh âm băng lãnh như là chuông tang giống như gõ vang, khảo thí bắt đầu. Vâng. Cơ hồ tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bầu không khí ngột ngạt bị triệt để dẫn bạo. Một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt quần quần thí sinh như là phát cuồng man yêu, cái thứ nhất kìm nén không được, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân nổi lên màu vàng đất hào quang nhỏ yếu, đột nhiên đạp vỡ hai cái bàn ghế dựa, thân thể cao lớn như là như đạn pháo bay thẳng hướng mục giảng. Hắn tu luyện hiển nhiên là khuynh hướng luyện thể công pháp, lực lượng kinh người. Bài thi là của ta, trong mắt của hắn chỉ có tấm kia quyết định vận mệnh giấy mỏng, bàn tay khổng lồ mang theo tiếng gió chụp tới. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến bài thi biên giới thời khắc, xuỵ, một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp mặt bên một đạo thân ảnh thon gầy giống như quỷ mỹ lướt qua, tốc độ lại so tráng hán kia càng nhanh hơn mấy lần. Thân ảnh kia cũng không trực tiếp cướp đoạt bài thi, mà là chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay quấn quanh lấy màu xanh nhạt xoáy gió, vô cùng tinh chuẩn cắt về phía tráng hán cổ tay mạch môn. Gió cắt thuật, có người thấp giọng hô. Tráng hán bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, chụp vào bài thi động tác lập tức trì trệ. Mà cái kia đạo thân ảnh thon gầy lợi dụng cái này sáng tạo sát na khe hở, cổ tay khẽ đảo, như là rắn ra khỏi hàng, xảo diệu một vùng nhất câu, vậy mà phát sau mà đến trước, đem tấm kia khinh bạc bài thi dễ như trở bàn tay mỏ vào ở trong tay. Ha ha ha, xem ra lần này cuối cùng là ta lôi báo, tên kia gọi lôi báo thon gầy thí sinh đắc thủ sau cũng không dừng lại, thân thể mượn khí thế lao tới trước trên không trung quỷ dị uốn éo, lại như cùng không có xương cốt giống như chân trượt như chạch hướng bay về sau lui, y đổ kéo dài khoảng cách. Hắn thân pháp linh động, hiển nhiên cực thiện tốc độ cùng phạm vi nhỏ xê dịch, nhưng phần này đắc ý vẹn vẹn duy trì không đến một hơi. Vung xuống bài thi, vì sao phải cho ngươi động thủ? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, càng nhiều thí sinh như là người được mùi máu tươi cá mập vừa lên. Trong khoảnh khắc, lôi báo liền bị 7-8 người vây vào giữa, trang diện trong nháy mắt mất khống chế, triệt để biến thành một trận đại hỗn chiến. Bành, một tên thí sinh sử xuất cùng loại thiết sơn dựa vào võ kỹ, đem bên cạnh một người hùng hăng phá tan. Băng lăng đâm, một tên tu sĩ khác ăn mặc thí sinh bấm pháp quyết, trong không khí ngưng kết ra mấy đạo hàn băng gai nhọn, tản ra hướng ý đồ tới gần bài thi người, dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng làm cho mấy người luôn cuống tay chân né tránh đón đỡ. Cuốn quanh dây leo, lại có người vung ra mấy tấm phù lục, hóa thành năng lượng màu xanh lục dây leo, ý đồ ngăn trở lôi báo bước chân. Quyền phong, trường ảnh, thối tiên, đê giai thuật pháp và màng, phù lục nổ tung năng lượng ba động. Tại nhỏ hẹp phòng học trong không gian điên cuồng va chạm, nổ tung. Cái bàn bị không ngừng đụng đổ, đá nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Các thí sinh vì cơ hội duy nhất kia, cơ hồ đỏ mắt, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tiếng hò hét, tiếng gào đau đớn, tiếng va đập bên tai không dứt. Lôi báo thân hám trùng đây, mặc dù ỷ vào thân pháp tà xung hữu đột, trong tay bài thi thành khoai lang bỏng tay, không ngừng bị người bắt kéo cắt đoạn. Xoẹt xẹt, một tiếng rất nhỏ xé rách tiếng vang lên, bài thi một góc bị một cái nóng đội thí sinh kéo xuống. Một tiếng này như là đốt lên sau cùng dây dẫn nổ. Càng nhiều người không cố kỵ nữa, điên cuồng nhào lên xé rách. Ta, cho ta, cùng ngay. Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm cũng không trước tiên gia nhập chiến đoàn. Chu Vân Phàm bảo hộ ở Bá Ngôn trước người, thi triển ra một bộ trầm ổn đại khí, thủ nhiều tại công quyền pháp, đem tác động đến tới công kích cùng bay tới tạp vật từng cái đón đỡ mở. Quyền thế của hắn mang theo một cỗ công chính bình thản chi ý, ẩn ẩn có Phật môn kim cương bóng dáng, nhưng đối mặt hỗn loạn như thế cục diện, cũng chỉ có thể làm đến tự vệ. Hắn lo lắng nhìn về phía Bá Ngôn, kỳ họa triệu minh đệ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bá Ngôn mặc dù mắt không thể thấy, nhưng hai khẽ nhúc đích, tinh chuẩn bắt lấy giữa sân mỗi một cái thanh âm, mỗi một lần khí lưu biến hóa. Hắn tâm nhãn trong đầu rõ ràng tạo dựng ra hỗn loạn chiến trường hình 3 triệu 3 dê giống. Hắn có thể nhìn đến phần bài thi kia ngay tại vô số một tay bên trong bị điên cuồng lôi kéo, trở nên càng phát ra yếu ớt. Hắn có thể nghe đến các thí sinh thô trọng thở dốc cùng dần dần mất lý trí gào thét. Tiếp tục như vậy, bài thi nhất định bị hủy, tất cả mọi người làm mất đi tư cách, thậm chí thật khả năng xuất hiện trọng thương, nhất định phải ngăn cản. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Bá Ngôn đột nhiên hít sâu một hơi, thanh âm cũng không cao, lại kỳ dị vượt trên tất cả ồn ào, rõ ràng truyền vào mỗi cái điên cuồng thí sinh trong hai, như là cảnh báo gõ vang, mọi người mau nhìn. Bài thi kia đã bị xé thành mảnh nhỏ. Câu nói này như là ẩn chứa kỳ lạ ma lực, lại như cùng nước đá thêm thức ăn, để tất cả lâm vào cuồng nhiệt tranh đoạt thí sinh động tác đống nhiên cứng đờ. Hỗn loạn chiến trường trong nháy mắt đè xuống nút tạm dừng. Ánh mắt mọi người không tự chủ được, đồng loạt tập trung hướng cái kia tranh đoạt trung tâm, chỉ gặp tấm kia nguyên bản hoàn chỉnh bài thi, giờ phút này đã bị xé rách thành lớn nhỏ không đều 4-5 phiến mảnh vỡ. Biên giới cao thấp không đều, thậm chí có chút bộ phận đã bị xoa nắn đến nhăn nhăn nhúm nhúm, chứ ở phía trên dấu vết càng là mơ hồ khó phân biệt. Lớn nhất một mảnh nắm ở lôi báo trong tay, còn lại bộ phận thì tản mát ở bên cạnh mấy cái sừng suốt thí sinh trong tay, hoặc bay xuống hướng mặt đất. Yên tĩnh như chết bao phủ trường thi. Tuyệt vọng, hối tiếc, phẫn nộ, mờ mịt. Đủ loại cảm xúc tại thí sinh trên mặt xen lẫn. Xong. Xong bài thi. Nát chúng ta. Chúng ta đều thất bại. 3 năm chờ đợi. Cứ như vậy ngắn ngủi tĩnh mịch sau, tên điều ban sơ xúc động tráng hán thí sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, như là nổi giận dã thú, gắt gao tập trung vào cách hắn gần nhất, trong tay còn nắm nuốt một khối nhỏ mảnh vỡ một tên văn nhược thí sinh, đem tất cả lửa giận cùng thất vọng chút xuống đi qua. Là ngươi. Đều là ngươi. Vừa rồi chính là ngươi xé rách đến hung nhất. Là ngươi hủy bài thi. Ta đánh chết ngươi. Hắn gầm hét, nồi đất lớn nắm đấm mang theo tiếng gió gào hét, đột nhiên đánh tới hướng cái kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run văn nhược thí sinh. Một quyền này nén giận mà phát, nếu là thật, chỉ sợ thật muốn chết người. Chương 70 lại phá mê cục trung phó tiên duyên, 3, chương 70 lại phá mê cục trung phó tiên duyên, 3, nhưng mà, ngay tại nắm đấm kia sắp chạm đến văn nhược thí sinh mũi sát na, một cái thon dài mà ổn định tay, như là kiểm sắt giống như, vô cùng tinh chuẩn giữ lại tráng hán cổ tay. Mạnh mẽ xung lực lại bị cái tay này dễ như trở bàn tay hóa giải thành vô hình. Tráng hán kinh ngạc quay đầu, đối mặt một đôi. Mặc dù che băng vải, lại phảng phất có thể nhìn rõ lòng người ánh mắt. Dừng tay. Bá ngôn thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng học quân quẩn, hủy đi bài thi, không phải một người nào đó, mà là chúng ta tất cả mọi người tham lam cùng mất khống chế. Ngươi thì tính là cái gì? Một kẻ mù lòa, cũng xứng để giáo hơn ta. Cút ngay cho ta, Tráng Hán ý đồ tránh thoát, lại khiếp sợ phát hiện tay của đối phương không nhúc nhích tí nào, phản phất hàn tại trên cổ tay của hắn. Hắn nghẹn đỏ mặt, lần nữa phát lực, thậm chí vận dụng ít ỏi thổ hệ linh lực, nhưng Bá ngôn ngón tay vẫn như cũ như là cường tiêu thiết chú. Bá ngôn cũng không để ý tới hắn dây rủa, chỉ là chậm rãi chuyển hướng bục giảng phương hướng, mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn tư thái lại giống như là tại đối mặt tất cả thí sinh, nếu quy tắc là do giám khảo quyết định, cuối cùng quyền giải thích tự nhiên cũng tại giám khảo. Nhưng ở cái kia trước đó, ta nguyện ý dựa theo ta đối với quy tắc lý giải, đưa ra một cái có lẽ có thể làm cho tất cả mọi người có thể tham gia khảo thí biện pháp. Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Bài thi đều nát, còn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi có thể đem nó biến trở về một tấm sao? Lập tức có thí sinh bất mãn kêu gào chất vấn. Ta đương nhiên không thể đem nó biến trở về một tấm, Bá ngôn ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, nhưng là quy tắc chỉ nói lúc kết thúc cầm trong tay một tờ bài thi cũng không quy định bài thi này nhất định phải là hoàn chỉnh, cũng chưa quy định nó nhất định phải là ban sơ một tấm kia. Hắn lời này như cùng ở tại trong hắc ám đầu nhập một tia sáng, để tất cả tuyệt vọng thí sinh sững sờ. Bá ngôn tiếp tục nói, logic rõ ràng, thanh âm mang theo một loại làm cho người tin phục tỉnh táo. Nếu như chúng ta hiện tại đem đã phá toái bài thi, coi là nhiều dương nhỏ hơn bài thi, hắn có chút nghiêng đầu, nghe hướng Chu Vân Phàm phương hướng, Chu Minh, làm phiền ngươi đem trên mặt đất tất cả khá lớn bài thi mảnh vỡ thu thập lại. Chu Vân Phàm mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với Bá ngôn đã là không gì sánh được tín nhiệm, lập tức ứng thanh, cấp tốc xoay người, sắp tán rơi xuống đất mấy mảnh hơi lớn bài thi mảnh vỡ nhặt lên, bao quát lôi báo trong tay mảnh kia cùng những người khác ngây người lúc buông tay rơi xuống. Như vậy hiện tại trong tay chúng ta có 5 tấm phá toái bài thi. Bá ngôn nhìn lấy Chu Vân Phàm trong tay mảnh vỡ, nếu như đem nó dựa theo người ở chỗ này số, tận khả năng công bình địa chia cắt thành nhỏ hơn bộ phận, như vậy trên lý luận, ở đây mỗi người đang thi lúc kết thúc, trong tay đều có thể nắm giữ một mảnh thuộc về bài thi một bộ phận. Cái này, như vậy mà cũng được, có thí sinh mở to hai mắt nhìn, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Quy tắc. Quy tắc giống như thật không nói không thể, một người khác lẩm bẩm nói, bắt đầu cẩn thận dư vị giám khảo quy tắc. Thế nhưng là mảnh vỡ này lớn nhỏ không đều, làm sao chia, có người đưa ra tỏ ra cả cản vấn đề. Bá ngôn tựa hồ sớm đã ngờ tới có câu hỏi này, tiếp lời nói, lớn nhỏ có lẽ không cách nào hoàn toàn bình quân, nhưng chúng ta có thể hạn định, mỗi người chỉ nắm giữ một mảnh. Mảnh này mảnh vỡ, vô luận lớn nhỏ, đều đại biểu ngươi cầm trong tay một tờ bài thi. Trọng yếu là nắm giữ hành động này, cùng chúng ta cộng đồng giữ gìn bài thi tồn tại, mà không phải nó độ hoàn hảo. Cái này có lẽ chính là giám khảo muốn xem đến, tại tuyệt đối trong khốn cảnh, có thể hay không tìm tới cùng tồn tại chi đạo, mà không phải lâm vào linh hỏa chém giết. Thanh âm của hắn rõ ràng mà hữu lực, quen quẩn trong phòng học, sáng sớm khảo thí, thi chính là chúng ta đối đãi sự vật khác biệt góc độ, có thể hay không đánh vỡ tư duy hình thái. Buổi chiều khảo thí, thi có lẽ chính là tại tuyệt đối cạnh tranh áp lực dưới, trong chúng ta phải chẳng có người có thể bảo trì thanh tịnh, đứng ra giữ gìn trật tự, tìm kiếm được có thể làm cho đại đa số người tiếp tục đi tới phía hợp tác hướng, mà không phải lâm vào tự hao tổn cùng hủy diệt. Những lời này như là thể hồ quán đỉnh, để tất cả thí sinh rơi vào trầm tư. Trên mặt năng lượng, tuyệt vọng, tham lam dần dần rút đi, thay vào đó là nghĩ lại cùng một tia hy vọng. Liền ngay cả trên giảng đài không biểu lộ giám khảo, trong mắt cũng hiện lên một tia cực kỳ nhỏ khen ngợi. Chu Vân Phàm lập tức giơ cao trong tay cái kia mấy mảnh phá toái bài thi, cất cao giọng nói, các vị, ta chính là Đại Minh quốc thập bát hoàng tử Chu Vân Phàm. Ta lấy Đại Minh hoàng thất tín dự đảm bảo, Kỳ họa triệu huynh đệ pháp này hoàn toàn phù hợp giám khảo chỗ tuyên bố quy tắc. Đây là chúng ta trước mắt đường ra duy nhất. Nguyện ý tiếp nhận phương án này, mời đi theo nhận lấy thuộc về ngươi phần kia bài thi. Nếu không nguyện, chi bằng tiếp tục tranh đoạt, nhưng ta Chu Vân Phàm cái thứ nhất không đáp ứng. Hoàng tử thân phận cùng tín dự tại lúc này làm ra mấu chốt tác dụng. Tăng thêm bá ngôn cái kia không có kẽ hở lo dịp cùng trước đó hiện ra thực lực tùy tiện ngăn lại nổi giận tráng hán các thí sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, người đầu tiên đi tới, cẩn thận từng ly từng tí từ Chu Vân Phàm trong tay tiếp nhận một mảnh nhỏ nhất mảnh vỡ, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Trật tự vậy mà thật tại hỗn loạn tương bừng bên trong bị một lần nữa tạo dựng lên. Đến lúc cuối cùng một mảnh hơi lớn mảnh vỡ bị coi chừng xé thành hai nửa, phân cho cuối cùng hai tên thí sinh sau, trong phòng học bầu không khí trở nên không gì sánh được kỳ lạ. Mỗi người trong tay đều nắm nuốt một khối nhỏ nhiều nếp nhăn, biên giới ẩu tả trăng giấy, thần sát phức tạp, có may mắn, có hoàng hốt, cũng có đối với bá ngôn cảm kích cùng kính nghệ. Đúng lúc này, giám khảo cái kia vang dội mà rõ ràng thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ yên lặng, rất tốt, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng tại bá ngôn trên thân dừng lại một cái chớp mắt, hết 42 quán, 57 thất, ở đây toàn biên, hợp cách. Thi viết hai, thông qua. Hoa, trong phòng học trong nháy mắt bộc phát ra sống sót sau tai nạn giống như kinh hô cùng reo hò. Rất nhiều người kích động kém chút nhảy dựng lên, nhìn về phía Bá Ngôn ánh mắt tràn đầy từ đáy lòng cảm tạ. Bá Ngôn có chút nhẹ nhàng thở ra, kéo căng thân thể thoáng buông lỏng. Chu Vân Phàm hưng phấn mà vỗ bờ vai của hắn, "Kỳ họa Triệu huynh đệ, ngươi được làm đấy. Chúng ta lại vượt qua kiểm tra." Mà vị kia ban sơ nổi giận trắng hán, giờ phút này mặt đỏ tới mang tai, đi đến Bá Ngôn trước mặt, ấp úng nửa ngày, cuối cùng ông quyền, vụng về thi lễ một cái, "Đa tạ. Đa tạ huynh đài chỉ điểm." "Vừa rồi, đã tội." Bá Ngôn chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Trường thi bên ngoài trời chiều xuyên thấu qua song cửa sổ, đem ánh sáng màu vàng nóng rải đầy phòng học, cũng vẩy vào mỗi một cái tay cầm hy vọng mảnh vỡ thí sinh trên thân. Trận thứ 2 mở ra mặt khác thi biết, rốt cục hạ màn. Chương 71 Long Đồng Giám Mới Vượng Tê Bụi Gai, 1, chương 71 Long Đồng Giám Mới Vượng Tê Bụi Gai, 1, Long Quốc Hoàng cùng chỗ sâu, trong ngự thư phòng đàn hương lợ lờ. Long đế Long Phục đỉnh thân mang huyền hắc long văn thường phục, đầu ngón tay xẹt qua long huyết minh sự vụ quan trình lên mạ vàng danh sách. Khi thấy Long Ba Chiêu Long Bá Du hai cái danh tự thình lình liệt ra tại Long Quốc danh sách đoạn trước nhất lúc, hắn môi mím chặt sừng rốt cục lòng xuống, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hài lòng dáng tươi cười. "Tốt, chấm còn tại lo lắng Bá Chiêu Bá Du nếu vô pháp đưa thân trước 30 nhị cường, ta Long Quốc mặt mũi nên đặt nơi nào?" Long đế thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, đầu ngón tay tại hai vị hoàng tử danh tự bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, xem ra ngày thường đối bọn hắn đốc xúc, cũng không hổ phí. Đứng hầu phía dưới Long Huyết Minh sự vụ quan lập tức không lời, ngựa khí kính cẩn mà mang theo vừa đúng phân hót, "Long đế bệ hạ không cần sầu lo. Đại hoàng tử điện hạ cùng nhị hoàng tử điện hạ đều là thiên phú dị bẩm, thừa kế Long gia huy hoàng huyết mạch, căn cơ thâm hậu, trí tuệ siêu quần. Như thế chân tuyển thi biết, tại hai vị điện hạ mà nói bất quá dùng dao mổ châu cắt tiết gà, há có thất thủ lý lẽ, cho dù là bản quan tu tiên liên minh sự vụ quan, bước vào thế tục này quyền lực đỉnh phong chi địa, cũng không khỏi nhiễm phải mấy phần khéo đưa đầy khách sáo. Long đế cũng không bởi vì cái này ton hót mà hiện ra tốt sắc, ánh mắt tiếp tục hướng xuống lướt nhìn, lướt qua từng cái quen thuộc hoặc không lắm quen thuộc Long quốc thế gia danh tự, Tiểu Tâm, Triệu Hồng, Triệu Tú, Hoa Lăng Sương, Lý Mộ Bạch. Thẳng đến tầm mắt của hắn dừng lại tại Long Quốc Dương gia kinh nhất trên mấy chữ này. Dương gia. Long đế lông mày vài không thể xem xét địa động một chút, không nghĩ tới, tiền triều Tương Quốc Dương đế cựu quý tộc Di Mạnh, ẩn nút nhiều năm, lại cũng có thể ra một vị có thể xâm nhập trước 30 nhị giáp nhân tài, ngự khí của hắn nghe không ra hỉ nộ, càng giống là một loại thuần túy kinh ngạc. Sự vụ quan nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, càng thêm kỹ càng hồi bẩm, "Bẩm bệ hạ, theo trưởng thi chấp sự hồi báo, vị này tên là Kỳ họa Triệu thí sinh, sát thực hệ đăng ký tại Dương gia thôn danh nghĩa. Hai trận thi biết, biểu hiện đều là cực kỳ xuất chúng, đồng đều lấy được chủ khảo định giá giáp các loại. Chỉ là hắn hơi chần chờ một chút." "Chỉ là cái gì?" Long đế dương mắt, ánh mắt như điện. "Chỉ là kẻ này tựa hồ hai mắt mù, chính là một vị người mù sự vụ quan chi tiết bẩm báo. Song giáp đánh giá, hay là người mù?" Long đế trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia chân chính kinh ngạc, lập tức hóa thành một loại đối với nhân tài bản thân thuần túy hứng thú, mù chi thân, có thể ngay cả lấy được song giáp đánh giá. Như thế tâm tính cùng tài trí, đúng là khó được. Như hai mắt kiện toàn, chẳng lẽ không phải càng có thể vì ta Long quốc hiệu lực? Hắn suy nghĩ một chút, liền quả quyết hạ lệnh, đã là ta Long quốc tài tuấn, lại thân có tàn tật, chấm há có thể ngồi nhìn. Long đế đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, thêm chút suy tư, chấm ngâm nói, như thế nhân tài, khi trọng thưởng lấy lộ ra chấm cầu hiển như khát chi tâm. Chuyên chỉ, ban cho Dương gia kinh nhất gấp đôi giáp đẳng hạ lễ, hoàng kim 1 vạn lượng, ti chủ 200 tớt. Còn lại ban thưởng theo lệ gấp bội. Chấm muốn để người trong thiên hạ biết, chỉ cần có thực học, vô luận xuất thân tàn tật, chấm tất hậu đại chi. Sự vụ quan chấn động trong lòng, 1 vạn lượng hoàng kim, ti chủ 200 tớt. Đây chính là trước nay chưa có trọng thưởng. Hắn liền vội vàng con người, bệ hạ thánh minh. Nay chỉ một chút, thiên hạ hiện tại tất ùn ùn kéo đến. Một là ngợi khen tài tuấn, hai là tỏ rõ thiên hạ, chấm cầu hiền như khác, phàm có tài người, vô luận xuất thân dòng dõi, chấm tất hậu đại chi. Liền xem như ngày xưa bịa đặt chấm đến bị bất chính Dương thị nhất tộc, chấm cũng là như thế hậu đãi, càng có thể chắn thiên hạ miệng. Bây giờ thất quốc cảnh nội yêu nghiệt hoạt động ngày càng tấp nập, chính cần quảng nạp hiện tại, phong phú lực lượng. Hắn thuận miệng một phen, hơi hợt, lại đủ để cho cẩn côi đã lâu Dương gia thôn hơn 400 nhân khẩu sinh hoạt, phát sinh long trời lở đất cải biến. Hoàng ân cuộn cuộn, có khi đã là như thế. Thần, tuân chỉ, sự vụ quan thật sâu không lời, trở lại xin chỉ thị, bệ hạ, vậy kế tiếp võ thí, nên như thế nào an bài? Long Đế nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, để trong thư phòng không khí đều ngưng trệ mấy phần. An bài như thế nào? Tự nhiên là theo Long Huyết Minh ngàn năm không đổi quy củ, công khai rút thăm, công bằng luật võ. Chẳng lẽ ta Long Huyết Minh đặt chân thế gian, bằng chính là mưu lợi riêng gian lận, âm thầm thao tác tấm màn đen phải không? Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, mang theo lệnh thấu xương hàn ý. Long Huyết Minh tồn tại, không chỉ là vì phạm nhân mở một đầu cầu được tiên duyên đường lên trời, càng là muốn bị chớm, là cái này Long Huyết Minh thất quốc, tuyển chọn chân chính nhân tài trụ cột. Nếu có ai dám tại võ thí bên trong đùa bỡn thủ đoạn, ảnh hưởng công bằng, vô luận hắn thân phận ra sao, chớm tất tự tay chu diện, gian đe. Ngươi có thể nghe rõ? Sự vụ quan dọa đến toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, vội vàng quỳ sát tại đất, thanh âm phát run, bệ hạ anh minh. Là tiểu nhân thất ngôn, tiểu nhân tuyệt không ý này. Võ thí nhất định tuyệt đối công bằng, xin mời bệ hạ yên tâm. Hừ, số lượng ngươi cũng không dám. Long Đế hừ lạnh một tiếng, uy áp hơi liễm, đứng lên đi. Võ thí sự tình, chấm sẽ cùng hoàng hậu, cùng còn lại lục quốc đặc sứ cùng nhau đích thân tới quan sát, cần phải cho chấm an bài thỏa đáng, không được có mảy may sai lầm. Phần này trước 30 nhị cường danh sách, lập tức đóng dấu, chiêu cáo thiên hạ. Là, sự vụ quan như được đại xá, hai tay run rẩy tiếp nhận danh sách. Long Đế lấy ra trên bàn Long Quốc ngọc tỷ, bao trám chu sa, trịnh trọng chùm lên trên danh sách. Đỏ tươi tỷ ấn, như là vận mệnh là ấn, chính thức mở ra tiên duyên đại hội vòng tiếp theo gió tanh mưa máu. Thì biết sau khi kết thúc ngày kế tiếp buổi chiều, đóng có Long Đế ngọc tỷ hoàng bảng liền đã gián tiếp tại Long Đô các đại cửa thành cùng phố xá sầm bất miệng. Chu đáy chữ màu đen, Long văn viền diện, trang nghiêm không gì sánh được. Bảng cáo thị bên trên, Long Quốc Dương gia kinh nhất cái tên này, hôn tạp tại một đám thế gia quý tộc cùng hoàng thất tử đệ bên trong, lộ ra đặc biệt đột ngột, dẫn vô số người ngừng chân nghị luận, suy đoán cái này thần bí mù mắt thiếu niên đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Cùng lúc đó, tiểu phủ trong hoa viên lại là một phen khác cảnh tượng. Cô phụ, ngài nhìn, ta cũng đưa thân tốt 32. Lâm Côn Cơ trong tay phiếu điểm, trên mặt tràn đầy đắc chí vừa lòng dáng tươi cười, xích lại gần ngay tại tu bổ nhánh hoa kiều huyền tử. Ta đã nói rồi, bằng vào ta trúc cơ đỉnh phong tu vi, thông qua khoản này thử còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ ta võ thí lại đoạt tốt thứ tự, kết thành kim đan cũng là ở trong tầm tay. Đến lúc đó hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía một bên chính dầu dĩ không vui cho cá ăn tiểu tiểu, ta liền nở mày nở mặt hướng cô phụ cầu hôn, cưới biểu muội. Chúng ta thành rừng hai nhà thân càng thêm thân, há không đẹp quá thay? Tiêu Huyền Tử tu bổ nhánh hoa tay có chút dừng lại, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác phiền chán cùng thương hại. Hắn người cháu trai này, linh căn tiên sinh lịch dài, giải phàm linh căn, có thể tu đến trúc cơ đỉnh phong đã là nhờ trời may mắn, kim đan đại đạo. Căn bản là người si nói ngọng, càng không nói đến kẻ này tâm thuật bất chính, ỷ vào thành quốc ngoại thích thân phận, tại Long Đô cho vay nặng lãi tiền, khi nam phế nữ, tiếng xấu rõ ràng. Nhất là còn bái nhập cái kia tà dị tàn nhẫn, có thủ tất báo Tây Hoang môn nguyên bát hoang thần quân thẩm cô hồng sáng tạo bát hoang môn phân liệt tà phái môn hạ, càng làm cho hắn cái này làm cô phụ cảm giác sâu sắc khinh thường. Nếu không có xem ở mất sớm muội muội phân thượng, hắn sớm đem người này vành ra cửa phủ, há lại cho hắn tiếp cận mình nữ nhi bà bối. Chương 71 Long Đồng Giám mới vượng tê bụi gai 2, chương 71 Long Đồng Giám mới vượng tê bụi gai 2. Tiểu Kiều nghe vậy, đột nhiên đem trong tay thức ăn cho cá toàn bộ vung tiến trong ao, kích thích một mảnh gợn sóng. Nàng xoay người, không khách khí chút nào âm thanh lạnh lùng nói, "Biểu ca, ta lại nói một lần cuối cùng, ta đối với ngươi chỉ có tình huynh muội, tuyệt không nam nữ chi ý. Xin ngươi đừng lại mong muốn đơn phương." Lâm Côn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bóp méo một chút, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn kiềm nén lửa giận, ngữ khí trở nên tranh chua, "Tình huynh muội, à, Tiểu Kiều, ngươi bây giờ tầm mắt cao, có phải hay không coi trọng cái kia không biết từ chỗ nào cái trong khe đá đụng tới cáo hoang tiền?" Tiểu Kiều bị hắn đâm trúng tâm sự, vừa tức vừa gấp, thốt ra, "Đúng thì thế nào? Ta chính là thưởng thức hắn a. Ta chính là thích hắn đơn thuần cùng thuần túy thiện lương. So như ngươi loại này tâm tư bẩn thỉu, ý thế hiếp người người mạnh 1000 lần gấp 1000 lần. Ngươi..." Lâm Côn giận tí mặt, thái dương nổi gân xanh, quanh thân ẩn ẩn có tà dị màu vàng đất linh lực ba động, đúng là Tây Hoang môn tà công dấu hiệu. "Đủ." Tiêu Huyền Tử nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, trong tay hoa tiễn răng rắc một tiếng kéo đứt một cây thô nhánh, ngữ khí băng lãnh, "Cô nhi, chú ý thân phận của ngươi cùng trường hợp." Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy tới, cao giọng báo, "Lao ra, lao ra, trong cung có chỉ ý đến." Một tên thái giám cầm trong tay minh hoàng quyết mạch, ngẩng đầu mà bảo, cao giọng tuyên đọc, "Long Đế bệ hạ khẩu dụ, lấy thái y địa viện viện làm tiểu huyền tử, lập tức mang theo gấp đôi giáp đẳng hạ lễ, hoàng kim 1 vạn lượng, ti chủ 200 tớt, tiến về Dương gia thôn, một thì ngợi khen tiên duyên đại hội thi viết tốt 32 tài tuấn Dương gia kinh nhất, thứ hai tự thân vì nó trần trị tận mắt, lấy đó chấm cầu hiển như khát chi tâm." "Khâm thử." "Thần, tiểu huyền tử lĩnh chỉ." Tiểu huyền tử không người tiếp chỉ, nhưng trong lòng thì gợn sóng đột nhiên nổi lên. Bệ hạ càng như thế coi trọng cái này kỳ hoa chia, ban thưởng nặng như vậy, còn điểm danh muốn chính mình đi trần trị. Hắn lập tức có quyết đoán, vừa vặn mượn cơ hội này mang tiểu kiều rời đi, tránh đi Lâm Côn dây dưa, cũng có thể dò xét cái này kỳ hoa chia hư thực. Hắn quay người đối với một bên nghe hỏi đi ra phu nhân nói, "Phu nhân, ta lập tức phụng chỉ xuất kinh. Tâm Nhi, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến, cũng tốt học thêm chút y thuật." Tiểu phu nhân đã sớm đối với Lâm Côn cái tính cách này và mẹo, làm việc tàn nhẫn cháu trai chán ghét đến cực điểm, giờ phút này liền vội vàng gật đầu, "Đúng là nên như thế, lao ra mau đi đi." "Côn Nhi, ngươi cũng mệt mỏi, về trước thành quốc sứ quán nghỉ ngơi đi." Trong giọng nói xa cách cùng ý tiễn khách rõ ràng. Lâm Côn nhìn xem Tiểu Huyền Tử cha con vội vàng chuẩn bị rời đi thân ảnh, lại nghĩ tới tiểu kiểu lời mới rồi, sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, trong mắt tràn đầy oán độc cùng ghen ghét. Kỳ hoa chia, lại là cái này kỳ hoa chia, còn có cái kia đúng là âm hồn bất tán bán luôn. Không bao lâu, rời xa Long Đô phồn hoa Dương gia thôn, lại là một phái gà bay cho chạy cảnh tượng nhiệt náo. Bán luôn chính an tĩnh nằm tại Dương Mộng Tuyền y bỏ trên giường, tùy ý Mộng Tuyền tỉ mỉ đem ấm áp chén thuốc một môi môi cho ăn nhập trong miệng hắn. Đắng chát mùi thuốc tràn ngập ở trong không khí, nhưng hắn lông mày cũng không từng nhíu một cái. Đột nhiên, hắn hai khẽ nhúc nhích, buông xuống chén thuốc, nghiêng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Mộng Tuyền, có rất nhiều người đang đến gần thôn, bước chân chỉnh tề, kèm thêm tiếng võ ngựa cùng xa luân âm thanh, ước chừng 20-30 người, người cầm đầu. Khí tức trầm ngưng thâm hậu, không phải bình thường cảm giác của hắn viễn siêu thường nhân, dù cho mắt không thể thấy, ngoại giới gió thổi cỏ lay cũng khó thoát nó tâm nhãn bắt. Mộng Tuyền nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, buông xuống chén thuốc, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, canh giờ này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Lâm gia lại tiếp sau sự tình, nàng vô ý thức siết chặt trong tay khăn lụa. Nhưng mà, Bá Ngôn khẽ lắc đầu, không giống. Khí tức công chính, cũng không lệ khí, càng giống là trên quan trường người. Tiếng nói của hắn chưa rơi, cửa thôn đã chuyển đến tiếng ồn ào. Rất nhanh, Dương Hạo Thiên hưng phấn mà một đầu phá tan ý bỏ cửa gỗ, hét lên, "Tỷ, kỳ họa chia lại ca." Khó lường, Long Đô đến đại quan, là cái kia thập trọng thần đứng đầu tiểu huyền tử tiểu đại nhân, còn mang đến thật nhiều xe lễ vật. Nói là Long Đế bệ hạ ban thưởng cho thôn chúng ta, đặc biệt là thưởng cho kỳ họa chia đại ca ngươi. Thôn trưởng để cho ta mau tới gọi các ngươi đi qua đầu. Tiểu Huyền Tử, Tiểu Kiêu phụ thân. Bá Ngôn nao nao, hắn không nghĩ tới Long Đế động tác nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới tới sẽ là Tiểu Huyền Tử. Cửa thôn, đơn sơ trên đất trống giờ phút này đã ngừng mấy chiếc trang trí xe ngựa lộng lẫy, trung quanh vây quanh thần sắc tinh anh hộ vệ tôi tớ, cùng rách nát thôn xá tạo thành so sánh rõ ràng. Tiểu Huyền Tử thân mang thái y quan phục, đứng chắc tay, đánh giá trước mắt khó khăn thôn xóm, ánh mắt đảo qua những cái kia trên mặt món ăn, quần áo đơn giản lại vẫn cố gắng duy trì một loại nào đó ngày cũ dáng vẻ Dương thị tộc nhân. Trong mắt không khỏi toát ra một tia phức tạp cảm khái. Không nghĩ tới, năm đó hiển hách tương quốc Dương thị dòng họ, bây giờ lại rơi vào quang cảnh như thế. Thật sự là thương hải tăng điển, thế sự vô thường, hắn thấp giọng than nhẹ. "Cha, ngài nói, cái này kỳ họa chỉ có thể hay không chính là Bá Ngôn hắn dùng tên giả, lưu lại tham gia tiên duyên đại hội?" Tiểu Tâm đứng tại phụ thân bên người, nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, một đôi mắt đẹp không trô ở hướng trong thôn nhìn quanh, mang theo chờ đợi cùng lo nghĩ. Nàng thực sự chịu không được trong phủ Lâm Côn không dứt dây dưa, biết được phụ thân phục mệnh đến khám bệnh tại nhà, liền cứng rắn theo đến. Tiêu Huyền Tử sắc mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu, thanh âm ép tới thấp hơn, ta cũng không cảm giác được Bá Ngôn đứa bé kia đặc thù linh lực ba động. Tâm Nhi, chớ có ý nghĩ hao huyền. Ngươi suy nghĩ một chút hôm đó trên yến tiệc, Lâm Côn lời nói cỡ nào cay nghiệt, như đổi lại là ngươi, gặp như vậy làm đủ, sẽ còn lưu lại sao? Huống chi nơi đây là Dương gia thôn, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía những cái kia Dương thị tộc nhân, là tiền triều tương quốc Dương thị quý tộc chỗ tụ họp. Như Bá Ngôn thật dùng nơi đây danh ngạch tham dự, đó mới là thiên đại trâm trọng. Nhưng hắn cái gì cũng không biết ta. Hắn đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ bị sinh ra tới, cũng là hắn sai lầm sao? Tiểu Tâm nhịn không được phản bác, ngữ khí mang theo bất bình. Tiêu Huyền Tử trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ là trầm trọng phun ra một câu, hắn sai liền ở chỗ hắn là Long Đế nhi tử, câu nói này giống một tảng đá lớn, ép tới Tiểu Tâm trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, trong lòng dâng lên vô hạn chua xót. Lúc này, Dương gia thôn thôn trưởng Dương Trực đã xuất lĩnh một đám thôn dân tiến lên, mặc dù quần áo cũ tệ, vẫn dựa vào cổ lễ, run rẩy muốn đi quỳ lạy lại lễ, thảo dân Dương Trực, xuất Dương gia thôn toàn thể thôn dân, bái kiến Long Quốc thập trọng thần đứng đầu, Tiêu Huyền Tử đại nhân. Tiêu Huyền Tử lập tức tiến lên hai bước, hư đỡ một chút, ôn hòa lại kiên định nói: Lão thôn trưởng mau mau xin đứng lên. Theo Long Quốc quốc pháp, cựu tương quý tộc gặp quan đúng vậy quỳ. Chư vị không cần đa lễ, xin đứng lên. Hắn đối với mấy cái này tiền triều di dân, duy trì một loại đặc biệt, gần như thương hại tôn trọng. Lão thôn trưởng Dương Trực nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích cùng phức tạp, thuận thế đứng dậy, ngựa khí lại càng cung kính, đa tạ tiểu đại nhân thương cảm. Chúng ta Dương thị di tộc, kéo dài hơi tàn, có thể được căn cư, toàn do Long Đế bệ hạ quần quận hoàng ân cùng Long Quốc luật pháp che chở. Long Quốc phú cường, chúng ta mới có thể an phận ở một góc, quả thật vạn hạnh ngôn từ khiêm tốn, lộ ra mấy phần cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn trí tuệ. Tiêu Huyền Tử gật gật đầu, không còn hàn huyên, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Dương thôn trưởng, bản quan lần này đến đây, một là phụng Long Đế bệ hạ ý chỉ, chúc mừng con em quý tộc kỳ họa triệt tại tiên duyên đại hội trong thi viết trổ hết tài năng, đưa thân tốt 32. Bệ hạ thích tài, đặc biệt ban thưởng gấp đôi hạ lễ, hoàng kim 2000 lượng, thi chủ trăm tớt, lấy đó ngợi khen hắn ra hiệu sau lưng tùy tùng chỉnh lên danh mục quà tặng. Chương 71 Long đồng giám mới vượng tê bụi gai 3. Chương 71 Long đồng giám mới vượng tê bụi gai 3. Thôn dân bên trong lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô cùng hút không khí âm thanh. 2000 lượng hoàng kim, trăm thất tí chủ. Đây đối với cằn cỗi đã lâu Dương gia thôn mà nói, không thể nghi ngờ là con số trên trời, đủ để cải biến toàn bộ thôn vận mệnh. Lao thôn trưởng tiếp nhận danh mục quà tặng tay đều đang run rẩy, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, nói cảm ơn liên tục, tạ bệ hạ long ân, tạ kiêu đại nhân. Cái này, đây thật là hắn kích động đến nói năng lộn xộn, vô ý thức nhìn về phía một bên đồng dạng trợn mắt hốc mồm Dương Hạo Thiên, lẩm bẩm nói, Hạo Thiên, tỷ tỷ ngươi, quả nhiên là kiếm về một cái thiên đại bảo bối. A Dương Hạo Thiên càng là hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như bình yên. Tiêu Huyền Tử mỉm cười, tiếp tục nói, chuyện thứ hai này chính là bệ hạ nghe nói kỳ họa triệt tài tuấn thân hoạn tận mắt, đặc mệnh bản quan đến đây, tự thân vì hắn trần trị. Không biết kỳ họa triệt hiện tại nơi nào, có thể rất kiến. Đương nhiên, lão thôn trưởng đội vàng nhận lời, đối với Dương Hạo Thiên nói: Hạo Thiên, nhanh, nhanh là Kiều đại nhân cùng Kiều tiểu thư dẫn đường, đi Mộng Tuyển Y Bỏ. Y Liễu Bỏ cửa bị đẩy ra, sau giờ ngọ ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu nhập, chiếu ra trong không khí phủ động hạt bụi nhỏ. Tiểu Tâm cái thứ nhất không kịp chờ đợi bước vào trong môn, ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt tại trên giường cái kia dựa tường mà ngồi, hai mắt quấn lấy trắng loãng băng vải trên người thiếu niên. Cứ việc che khuất cặp tiết như hàn tinh con người, nhưng này quen thuộc hình dáng, cái kia sống mũi thẳng tắp, cái kia khẽ mím môi môi mỏng, còn có phần kia dù cho an tĩnh ngồi cũng khó có thể che giấu cao ngạo khí chất. Cùng bên cạnh hắn, cái kia chính cẩn thận từng ly từng tí cho hắn mấn thuốc, dung nhan thanh lệ, ánh mắt ôn nhu thiếu nữ. Tiểu Tâm tâm bỗng nhiên một nắm chặt, chua xót, lo lắng, ủy khuất, còn có một tia không hiểu phẫn nộ trong nháy mắt xông lên đầu, nàng cơ hồ thoát ra, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, thật là ngươi. Ngươi làm sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Con mắt của ngươi thế nào? Băng vải dưới lông mày vài không thể xem xét địa động một chút. Bá Ngôn có chút nghiêng đầu, nhìn hướng cửa ra vào phương hướng, trầm mặc một lát, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, "Ân, là ta." "Tiểu Kiều, Tiểu Thúc Thúc, các ngươi làm sao lại tìm tới nơi này?" Hắn thừa nhận, như là xác nhận kiểu tâm xấu nhất suy đoán. Tiêu Huyền Tử sau đó đi vào Y Bỏ, cảnh tượng trước mắt để hắn trong nháy mắt hiểu rõ, hai mắt chói buộc, rõ ràng mang thương nữ nhi ân nhân cứu mạng bên người trông coi một vị dốc lòng chăm sóc, dung mạo không tầm thường y nữ, mà chính mình cái kia không hiểu chuyện nữ nhi thì một mặt lo lắng ngồi tại bên giường, ánh mắt phức tạp tại giữa hai người vừa đi vừa về bàn quan. Tiêu Huyền Tử nhìn xem cái này dây dưa không rõ cục diện, nhìn nhìn lại nữ nhi bộ dáng kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, xoa mi tâm, thấp giọng than thở, "Ấy, thật sự là nghiệp duyên." Cái này âm thanh thở dài trầm trọng rơi vào nho nhỏ Y Bỏ bên trong, lôi cuốn lấy ngày cũ ân oán, ngay sau đó tình cảm cũng không biết gợn sóng, phản phất biểu thị càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Tiểu Kiêu giờ phút này mới chú ý tới một bên Dương Mộng Tuyển. Cùng là thiếu nữ, nàng bén nhạy bắt được Mộng Tuyển nhìn về phía Bá Ngôn lúc cái kia ôn nhu như nước, hàm ẩn tình cảm ánh mắt, cùng đối với mình đột nhiên xuất hiện mà sinh ra một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác cùng mâu thuẫn. Đúng lúc này, lăng đầu Thanh Dương Hạo Tiên chen lấn tiến đến, hưng phấn mà ồn ào, "Kỳ họa Triệu đại ca, ngươi quá lợi hại. Long đế thưởng 1 vạn lượng hoàng kim." "Một vạn lượng a?" "Tỷ, lần này chúng ta thôn có thể phát đạt. Ngươi yên tâm, chờ ta Kỳ họa Triệu đại ca võ thí lấy thêm tốt thứ tự, chuyện của hai người các ngươi thì càng ổn. Hắn nhưng là ta chính miệng thừa nhận ưa thích chuẩn tỷ phu." "Hạo Tiên, chớ có hồ ngôn." Ngô Tiên lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng lên tiếng ngăn lại, ánh mắt lại vô ý thức trôi hướng Bá Ngôn, mang theo ngượng ngùng cùng chờ đợi. Tiểu Kiều như bị sét đánh, đột nhiên nhìn về phía Bá Ngôn, thanh âm mang theo run rẩy, "Hắn nói là sự thật. Ngươi thích nàng?" "Ngươi đáp ứng ở rể Dương gia." Nàng cảm giác tim như bị thứ gì hung hăng nắm chặt, đau đớn cùng ủy khuất trong nháy mắt phun lên hốc mắt. Chính mình một đường lo lắng hắn lại tại nơi này. Bá Ngôn cảm nhận được Tiểu Kiều trong thanh âm giọng nghẹn ngào cùng Mộng Tuyển bỗng nhiên khẩn trương hô hấp, lập tức lâm vào một loại trước nay chưa có tình cảnh lúng túng. Hắn hồi tưởng lại hôm đó đối với ưa thích hiểu lầm cùng với Hạo Thiên đối thoại, giờ phút này mới mơ hồ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể căng thẳng cảm, có vẻ hơi luống cuống. Mộng Tuyển thấy thế, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, ngăn tại Bá Ngôn trước giường, mặc dù ngựa khí vẫn như cũ ôn nhu, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "Tiểu tiểu thư, kinh nhất công tử hắn cần tĩnh dưỡng. Sự quan tâm của ngài chúng ta tâm lĩnh, trần trị sự tình có phụ thân ta cùng thôn trưởng an bài liền có thể, không dám làm phiền tiểu thư đại giá." Nàng tận lực nhấn mạnh chúng ta cùng kinh nhất công tử giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền. Tiểu Kiều chưa từng nhận qua bực này cái đinh mềm, còn lại là tại nàng tâm hệ người trước mặt. Nàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đại tiểu thư tính tình cũng nổi lên, không hề nhượng bộ chút nào phản bác, "Dương cô nương lời nói này, bệ hạ là để cho ta phụ thân đến trần trị, phụ thân ta là Long Quốc thập trọng thần đứng đầu, thái y đứng đầu. Ta thở nhỏ theo cha tập y liễu, ở một bên hiệp trợ có gì không thể. Ngược lại là Dương cô nương, kinh nhất công tử thương thế không rõ, càng cần hơn chuyên nghiệp chăm sóc, mà không phải nàng có ý riêng." Nhìn lướt qua Mộng Tuyển trong tay chén thuốc, một chút hương giả thiên vương. Hai thiếu nữ ánh mắt trên không trung giao hội, phản phất bắn ra vô hình hỏa hoa, Y Bỏ bên trong bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Tiêu Huyền Tử nhìn xem mạch nước ngầm này mãnh liệt tràn diện, bó tay toàn tập. Bá Ngôn kẹp ở giữa, cảm nhận được hai bên chuyển đến, hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng mãnh liệt tâm tình chập chờn, chỉ cảm thấy so đối mặt ách sát hại yêu lúc còn khó hơn lấy ứng đối. Hắn ý đồ mở miệng hòa hoãn, "Tiểu Kiều, Mộng Tuyển cô nương, ta ngươi ý miệng, kinh nhất công tử đừng nói chuyện." Hai nữ hài gần như đồng thời lên tiếng đánh gậy hắn, sau đó lại chừng nhau một chút. Tiểu Kiều cưỡng chế trong lòng chua xót cùng lửa giận, hít sâu một hơi, đối với Kiều Huyền Tử nói: "Cha, vậy hạ để ngài đến trần trị, nữ nhi khẩn cầu lưu lại hiệp trợ ngài." "Kỳ họa Chia." Thương thế của hắn nhìn không nhẹ, mà lại nàng bén nhạy phát giác được Bá Ngôn khí tức khác thường, không giống phổ thông tận mắt, thương thế của hắn tựa hồ có ẩn tình khác, ta nhất định phải lưu lại biết rõ ràng. Nàng tiên chỉ xưng hô Kỳ họa Chia đã là bảo hộ, cũng mang theo một tia hờn dỗi ý vị. Ngộ Tuyến nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, nhưng cũng không cách nào công nhiên phản bác Long Đế ý chỉ cùng Tiểu Huyền Tử bên uy, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, nhìn xem Tiểu Kiều chuyện đương nhiên tới gần Bá Ngôn, trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ cùng khó nói nên lời địch ý. Tiểu Huyền Tử nhìn xem nữ nhi quật cường ánh mắt, lại nhìn xem vị kia rõ ràng cũng đối Bá Ngôn tình căn thâm trùng Dương cô nương, nhìn nhìn lại trên giường cái kia dẫn tới hai cái ưu tú nữ hải tranh giành tình nhân, vẫn còn một mặt tình huống bên ngoài kẻ cầm đầu, chỉ có thể lần nữa trùng điệp thở dài. Lần này Dương gia thôn chi hành, nhất định sẽ không bình tĩnh. Nho nhỏ Y Bỏ bên trong, Long Đế ân thường, ngày cũ ân đoán, thiếu nữ tình cảm cùng ghen ghét đan vào một chỗ, nổi lên một trận phong bạo mới. Mà phong bạo trung tâm chính là vị kia hai mắt trói buộc, thân thế thành mê thiếu niên. Chương 72 Phượng Tranh Long Lặn Hoàn Mỹ Hoang Luân, 1, chương 72 Phượng Tranh Long Lặn Hoàn Mỹ Hoang Luân, 1, tiểu huyền tử cha con xe ngựa vừa mới đến Dương Gia thôn cửa thôn, chưa dừng hẳn, một cố khác làm cho người bất an lệ khí liền từ hậu phương cấp tốc tới gần, cơ hội là trước sau chân khoảng cách. Lâm Côn tâm tình lúc nóng nảy đến cực điểm. Tại Kiều phủ liên tiếp gặp khó, bị tiểu kiều nói thẳng cự tuyệt, lại bị cô phụ ẩn ẩn bài xích, thậm chí cô mẫu đều toát ra ý tiếc khách, cái này khiến hắn rất cảm thấy khuất đủ. Vừa nghĩ tới cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện mù lòa kỳ họa chỉ không chỉ có đoạt đầu ngọn gió, còn có thể thắng được biểu bội ưu ái, hắn liền đen ghét dữ dội. Phiên muộn phía dưới, hắn đột nhiên nhớ tới quản gia từng báo cáo qua, Dương Gia thôn có cái tiền triều công chúa Dương Mộc Tuyển, dung mạo cực đẹp. Một cái ác độc suy nghĩ trong nháy mắt chiếm cứ trong đầu của hắn, đi Dương Gia thôn đã có thể cưỡng ép tác nợ, hiện lộ rõ ràng hắn Lâm đại thiếu bi phòng, lại có thể đem cái kia Dương Mộc Tuyển cướp tới tháo lửa, vừa vặn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đắc tội hắn Lâm Côn là kết cục gì. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là một loại nam tử khí khái cùng sự nghiệp tâm thể hiện, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thiếu gia, nghĩ lại à, một bên quản gia vội vàng khuyên can, trên mặt tràn ngập lo lắng, cái kia Đại Minh quốc thập bát hoàng tử Chu Vân phàm thế nhưng là thả nói, cái này nợ tính tại trên đầu hắn. Chúng ta lại đi, chẳng phải là đánh Đại Minh hoàng tử mặt. Chu Vân phàm. Lâm Côn cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn lúc đó tại tiểu lâu, tự nhiên là thấy được mới xính anh hùng. Chúng ta bây giờ đi, người khác lại không tại Dương Gia thôn, ai biết. Hắn Đại Minh hoàng tử còn có thể cả ngày canh giữ ở cái kia thâm sơn cùng cốc phải không? Coi như việc khác hậu chi nói, vì một cái lủi bại thôn tiểu nha đầu, hắn thật chẳng lẽ dám cùng ta thành quốc Lâm gia, cùng ta Tây Hoang môn triệt để vạch mặt. Hừ, hắn không nhìn thấy, có thể làm khó dễ được ta, hắn bị ghen tị và phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý hậu quả, vung tay lên, mang theo một đám hung thần ác sát gia đình hộ vệ, khí thế hung hăng thẳng đến Dương Gia thôn mà đi. Đến Dương Gia thôn, Lâm Côn một đoàn người không nhìn vừa xuống xe ngựa kiểu huyền tử cha con ánh mắt kinh ngạc, vọt thẳng đến nhà trưởng thôn cửa viện trước. Dương Trực lão nhi, cút ra đây. Lâm Côn một cước đá văng nhà trưởng thôn hờ khép cửa viện, phách lối mà quát, 3000 lượng bạc, cả gốc lẫn lãi, hiện tại là 4502. Hôm nay nếu là không bỏ ra nổi đến, cũng đừng trách bản thiếu gia theo quy củ làm việc, bắt ngươi thôn Dương Mộng Tuyển gắn nợ. Nếu là trước đó, lão thôn trưởng Dương Trực chỉ sợ sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng giờ phút này, trong ngực hắn cất Long Đế vừa thưởng xuống tới, chưa nội nhiệt một vạn lượng hoàng kim ngân phiếu một bộ phận hắn đã lấy ra đầy đủ trả nợ, mức cái eo không khỏi cứng rắn mấy phần. Lại thêm nhìn thấy Kiều Huyền Tử đại nhân đi mà quay lại, hắn tưởng rằng vừa tới đến để hắn cảm thấy càng có niềm tin. Hắn đi ra khỏi phòng, mặc dù vẫn như cũ cung kính, lại không còn giống như kiểu trước đây cũng đúng, Lâm công tử, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đây là 4500 lượng ngân phiếu, xin ngài xem qua. Lợi tức chúng ta theo đó mà làm, từ đây thanh toán xong hắn đưa lên ngân phiếu. Lâm Côn sững sờ, không nghĩ tới lao gia hỏa này thật có thể xuất ra tiền đến. Nhưng hắn bản ý cũng không phải là vì tiền. Hắn một thanh đánh dụng tôn trưởng trong tay ngân phiếu, cười gần nói, hiện tại biết trả tiền. Trễ. Bản thiếu gia đổi chủ ý. Hôm nay, ta không chỉ có đòi tiền, còn muốn người. Dương Mộng Tuyền ở đâu? Giao ra đây cho ta. Thôn trưởng Dương Trực biến sắc, kiềm nén lửa giận, Lâm công tử. Thiếu nợ chúng ta đã trả hết nợ, ngươi ha có thể lật lọng. Ta Dương gia tuy là tiền triều di tộc, nhưng cũng là nhường ngôi cho Long Đế quý tộc. Ngươi bất quá là thành quốc ngoại thích, một cái quốc cứu lưu danh, thật chẳng lẽ dám vô pháp vô thiên, trắng trợn cướp đoạt quý tộc chi nữa sao? Quý tộc. Phi. Lâm Côn gắt một cái, diện mục dữ tợn, tương quốc chết sớm. Các ngươi hiện tại chính là một đám ăn nhờ ở đậu chó nhà có tang. Cũng xứng tại bản thiếu gia trước mặt sách quý tộc. Đánh cho ta, đem lão bất tử này kéo ra, đi vào tìm kiếm, đem Dương Mộng Tuyền cho ta cầm ra đến. Ác nô bọn họ tuân lệnh, lập tức như lang như hổ nhào tới trước. Dừng tay, hét lên từng tiếng truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chỉ gặp Chu Vân Phàm chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở trong viện, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Côn. Lâm Côn giật nảy mình, kinh nghi bất định, Chu Vân Phàm, ngươi từ nơi nào xuất hiện? Ta vừa rồi căn bản không thấy được ngươi. Trong lòng của hắn hãi nhiên, đối phương là như thế nào giấu giếm được hắn trúc cơ đỉnh phong linh giác. Chu Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ta Đại Minh Chu thị huyết mạch, tự có tu tiên truyền thừa, một chút che giấu khí tức cho bạn, há lại ngươi có thể rầm ra?" Hắn lời còn chưa dứt, thân hình giống như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách, xuất hiện tại Lâm Côn trước mặt. Đùng! Một cái thanh thúy vang dội cái tát hung hăng phiến tại Lâm Côn trên mặt. Lực đạo to lớn, viễn siêu Lâm Côn tưởng tượng. "Ách a!" Lâm Côn căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, gương mặt trong nháy mắt sưng lên, cả người bị đánh đến cách mặt đất bay lên, trên không trung xoay tròn nửa vòng, như là bao tải rách giống như té ra 5 mét có hơn. Chật vật không chịu nổi lăn xuống tại trong bùn đất, đầu góc choáng váng. Thiếu gia, Lâm gia ác nô bọn họ kinh hô muốn lên trước. Ai lại cử động một chút, thử một chút. Chu Vân Phàm ánh mắt như điện, đảo qua những cái kia ác nô, kim đan kỳ uy áp thoáng phóng thích, lập tức để những cái kia chỉ có luyện khí trúc cơ trình độ ác nô như rơi vào hầm băng, không thể động đậy. Lâm Côn phun ra trong miệng bọt máu cùng một viên răng nát, vừa sợ vừa giận, chỉ vào Chu Vân Phàm chửi ầm lên, "Chu Vân Phàm, ngươi lại dám đánh ta? Ỷ vào Đại Minh hoàng tử thân phận đánh lén sao? Có gì tài ba? Nếu không phải tầm thân phận này, ngươi sớm đã bị bản thiếu gia đánh chết." "Đánh lén? Đánh ngươi còn cần đánh lén?" Chu Vân Phàm ngữ khí tràn ngập khinh thường, Vừa rồi nếu ta vận dụng ta Đại Minh Hoàng Thật Bạ Cụ Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp chỉ cần triển khai một tia kết giới chi lực, ngươi bây giờ nát liền không chỉ là răng, mà là toàn bộ cánh tay. Phế vật. Hắn dừng một chút, khí tức quanh người đột nhiên trở nên trang nghiêm bằng bạc, một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi không gì sánh được vầng sáng màu vàng từ hắn thể nội nhộn nhạo lên, vô tướng hộ thể cương khí. Nhìn ngươi không phục, ta liền đứng đấy bất động, mặc cho ngươi công kích. Ngươi nếu có thể dung chuyển ta mảy may, ta liền lập tức hướng ngươi dập đầu bồi tội. Chu Vân Phàm đứng chắc tay, ngữ khí tràn đầy tuyệt đối tự tin. Lâm Côn bị hắn lời nói một kích, tăng thêm trước mặt mọi người chịu nhục lửa giận, lập tức càng ngày càng bạo, điên cuồng thôi động Tây Hoang Môn Tà Công. Hủ Tâm Trưởng, hắn giống giận, đen kịt bàn tay mang theo tanh hôi tà phòng, toàn lực chụp về phía Chu Vân Phàm ngực. Bành, một tiếng vang trầm, cái kia ác độc trưởng lực đụng vào vầng sáng màu vàng, như là châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng cũng không kích thích. Ngược lại là cái kia cố lực phản chấn lần nữa đem Lâm Côn chấn động đến lảo đảo lùi lại, cánh tay nhức mỏi. Làm sao có thể? Lâm Côn khó có thể tin. Chương 72 Phượng Tranh Long Lặn Hoàn Mỹ Hoang Luân 2, chương 72 Phượng Tranh Long Lặn Hoàn Mỹ Hoang Luân 2, Chu Vân Phàm thu hồi cương khí, thương hại nhìn xem hắn, "Lâm Côn, ngươi ngay cả ta cái này đơn giản nhất phòng ngự đều không phá nổi, tu vi phù phiếm, căn cơ bất ổn, tà khí xâm thể mà không biết. Nói thật cho ngươi biết, ta sư theo Đại Minh hộ quốc pháp sư vô tướng tiền sư, sư tôn cùng lòng đế, Thục Sơn Hiên Viên kiếm tâm tịnh xưng thế gian tam hóa thần. Mà ta, bất ải, kim đàn tam giai. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hay là trở về hảo hảo tu hành, làm chút nhân sự đi." Vô tướng tiền sư đệ tử thân truyền, "Kim đàn tam giai." Mấy chữ này như là kinh lôi, nổ Lâm Côn cực kỳ ác nô mặt không còn chút máu. Bên này đánh nhau động tĩnh sớm đã kinh động đến toàn bộ thôn. Tiểu Kiêu, Mộc Tuyền, Hạo Thiên, Bá Nôn tại Hạo Thiên nâng đỡ cùng Tiểu Huyền Tử đều đội vàng chạy tới. Vừa mới bắt gặp Lâm Côn bị một trưởng thiến phi cùng Chu Vân Phàm quang minh thân phận một màn. Tiểu Huyền Tử nhìn xem Lâm Côn bộ kia chật vật không chịu nổi, vẫn không phục giữ tận bộ dáng, được nghe lại hắn dám đối với vô tướng tiền sư đệ tử xuất thủ, trong lòng càng là chán ghét cùng sợ hãi tới cực điểm. Hắn lập tức tiến lên, sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị nói, "Lâm Côn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Dám ở đây dương oai, còn đối với Đại Minh đặc sứ, vô tướng tiền sư cao độ độc thủ, ta Kiều gia chứa không nổi ngươi, lập tức cút cho ta đi thành quốc sứ quán, không cho phép lại bước vào Kiều phủ nửa bước." Hắn nhất định phải lập tức phân rõ giới hạn. Lâm Côn bị cô phụ trước mặt mọi người quát lớn khu trục, mặt mũi mất hết, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn hung tợn chừng ở đây tất cả mọi người một chút, ánh mắt đảo qua bị Hạo Thiên nâng, thân mang tô ý đi, phần mắt quấn lấy băng vải bán lúc, chỉ cảm thấy mù lòa này có chút chứng mắt, nhưng lại chưa đem nó cùng lúc trước cái kia ngự kiếm phi hành, khí thế kinh người xích bảo thiếu niên liên hệ tới. Hắn đoạt lấy thôn trưởng trong tay cái kia sấp ngân phiếu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, các ngươi đều chờ bổn thiếu gia. Chúng ta đi, nói đi, mang theo một đám câm như hế nát nô, xám xịt chật vật rời đi." Một trận phong ba, cuối cùng tạm thời lắng lại. Tiểu Kiều nghe chung quanh thôn dân lòng vẫn còn sợ hãi nghị luận, mới chắc vá xảy ra chuyện trải qua, nguyên lai mình biểu ca Lâm Côn vậy mà như thế ti tiện, trước đó liền muốn đến trắng trận cướp đoạt Mộng Tuyền. Mà Bá Ngôn, chính là trước mấy ngày đánh lui Lâm Côn, cứu Mộng Tuyền người. Khó trách Mộng Tuyền sẽ đối với Bá Ngôn như vậy cảm mến chăm sóc. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn đối với Mộng Tuyền ôm lấy ý, Tiểu Kiều trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấy nấy. Mộng Tuyền lại thật lớn thở dài một hơi, may mắn có Chu Vân Phàm cùng Tiểu Huyền Tử đại nhân kịp thời giải vây. Nàng đối với Tiểu Kiều địch ý cũng bởi vì cộng đồng đã trải qua trả nguy cơ này cùng Lâm Côn ti tiện mà giảm đi không ít. Tiểu Kiều đi đến Mộng Tuyền bên người, mang theo ấy nấy thấp giọng nói, "Dương cô nương, có lỗi với, ta không nghĩ tới biểu ca ta hắn. Hắn lại là người như vậy." Mộng Tuyền lắc đầu, ôn thanh đạo, "Cái này cùng tiểu thư không quan hệ. Còn muốn đa tạ Tiểu đại nhân cùng Chu công tử xuất thủ tương trợ." Hai thiếu nữ bởi vì cộng đồng thảo phạt cặn bã Lâm Côn, vậy mà ngoài ý muốn tìm được một tia cộng mình, tạm thời buông xuống vừa rồi y bỏ bên trong đối chọi gay gắt, quan hệ vi diệu dịu đi một chút. Đám người tán đi sau, Tiêu Huyền Tử đuổi đi Thiên Ân Vạn Tạ thôn trưởng, sắc mặt ngưng trọng đi hướng Bá Ngôn. Bá Ngôn a hắn thở dài, hạ giọng, "Ngươi không phải ngự kiếm rời đi Long Quốc sao? Tại sao lại sẽ ở nơi đây, còn lấy ký họa triệt tên tham gia Tiên Duyên đại hội, đây là hắn nghi hoặc lớn nhất." Bá Ngôn trầm mặt một chút, giản lược đáp, "Ngự kiếm trên đường bị người phục kích, chúng an toàn, rơi xuống nơi này, là Mộng Tuyển cô nương đã cứu ta. Dương gia thôn cần những cái kia tiền thưởng, ta liền lưu lại." Hắn tóm tắt chi tiết, nhưng mấu chốt tin tức đã để Tiêu Huyền Tử cha con hãi hùng kia bĩa. Tiêu Huyền Tử cẩn thận cảm giác một chút Bá Ngôn khí tức, cau mày, "Linh lực của ngươi tựa hồ cùng trước đó cảm giác khác nhau rất lớn, tối nghĩa rất nhiều, giống như là bị thứ gì vặn bẹo che giấu. Ta đem một bộ phận thực linh tán độc tố đẩy vào đặc biệt kinh mạch, cũng nghĩ cách giam cầm. Nhờ vào đó vĩnh cửu cải biến tự thân linh lực bên ngoài gợn sóng đặc thù, để những cái kia truy tung người của ta không cách nào lại khóa chặt ta." Bá Ngôn bình tĩnh giải thích, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiêu Huyền Tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra kinh người hào quang, nhịn không được vỗ tay thấp giọng tán thưởng, "Diệu a, lấy độc làm vẫn, cải biến linh văn, tìm đường sống trong chỗ chết. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Như thế xem xét, ngươi vẫn thật sự cùng cái này Tiên Duyên đại hội hữu duyên. Cha, ngươi trước đừng cảm khái, mau nhìn xem Bá Ngôn con mắt." Tiểu Kiều lo lắng đánh gãy phụ thân, nàng hiện tại chỉ quan tâm Bá Ngôn thương thế. "Tốt tốt tốt, để lão phu nhìn xem." Tiêu Huyền Tử tập trung ý chí, ra hiệu Mộng Tuyển tránh ra vị trí. Mộng Tuyển mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết Tiêu Huyền Tử y thuật cao minh, yên lặng lui sang một bên, khẩn trương nhìn xem. Tiêu Huyền Tử cẩn thận kiểm tra Bá Ngôn hai mắt cùng mạch tượng, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, là u cốc hoa ảnh chi độc. Loại độc này chính là dùng huyết mị cỏ, tuyệt âm hoa, mù quả, đoạn hồn hương, không phát hiện thạch năm loại kỳ độc đồ vật theo đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp mà thành, có thể căn cứ phối phương để cho người ta dần dần mất đi ngũ giác một trong. Ngươi đây là đã mất đi thị giác, mà lại thực linh tán đức chế ngươi đại bộ phận linh lực, khiến cho ngươi không cách nào tự hành vận công bất động. Tạm thời mất đi thị giác, dù sao cũng so bị người truy tung mất mạng tốt. Bá ngôn ngữ khí bình tĩnh như trước, mang theo một loại làm lòng người đau rộng rãi. Tiêu Huyền Tử nhìn xem hắn, trong lòng thầm than, phần này tỉnh táo, cân nhắc cùng nhu trí, thật sự là cực kỳ giống Long Phục Đỉnh, thậm chí thanh xuất Vu Lam. Giải độc cần thời gian phối chế chuyên môn giải dược, Tiểu Huyền Tử trầm ngâm nói, nhưng ngươi đã đứng hàng top 32, tùy tiện rời khỏi tuyệt không phải thượng sách. Ta đã nghĩ kỹ, Bá ngôn tiếp lời nói, mạch suy nghĩ rõ ràng, cho dù ta nửa đường rời khỏi trở về tu du nguyên cảnh, những sát thủ kia cũng có thể là truy tung mà tới. Bọn hắn đã tinh thông thực linh tán cùng ngũ cấp hoa ảnh, hiển nhiên là chuyên môn đối phó tu sĩ tổ chức. Ta dự định toàn lực ứng phó, tại Tiên Duyên đại hội bên trên nổ đến thứ nhất. Một khi trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, cho dù những người kia nhận ra ta, cũng không dám tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới tùy tiện động thủ. Mà lại, đại hội đằng sau, có lẽ có thể mượn nhờ Long Huyết Minh lực lượng, điều tra một ngẫu nhân chi mê, truy tra phụ mẫu hạ lạc. Nghe xong Bá ngôn lần này nghĩ sâu tính kỹ, tiến thối có độ kế hoạch, Tiểu Huyền Tử trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, nhịn không được tốt ra, chu đáo, tiến thối tự nhiên. Thật không hổ là A Phúc Nhi tử, A Phúc Nhi tử. Bá ngôn đột nhiên bắt lấy Tiểu Huyền Tử cổ tay, cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động, tiểu thúc thúc, ngài nhận biết cha ta. Hắn gọi A Phúc. Tiểu Huyền Tử lập tức nghẹn lời, ý thức được chính mình thất ngôn, nhất thời không biết như thế nào che lấp. Một bên Tiểu Tiểu phản ứng cực nhanh, lập tức tiếp lời đầu, hiện biên nói cha ta mười mấy năm trước là gặp qua cha ngươi là vị đại hiệp, gọi Long A Phúc, hắn theo cha ta nhắc qua, hắn có cái nhi tử gọi Long Bán Ôn, cùng mẹ ruột của hắn Chu Thị ẩn cư tại tu du nguyễn cảnh. Bất quá cha ngươi ưa thích hành hiệp trưởng nghĩa, cha ta về sau cũng không có gặp lại qua. Có phải hay không, cha? Chương 72 Phượng Tranh Long Lặn Hoàn Mỹ Hoang Ôn, 3, chương 72 Phượng Tranh Long Lặn Hoàn Mỹ Hoang Ôn, 3, nàng một bên nói, một bên lặng lẽ cho phụ thân nháy mắt. Tiêu Huyền Tử lập tức ngầm hiểu, thuận nữ nhi lời nói hướng xuống biên, vung xuống lời nói dối trắng trợn, đúng đúng đúng. Cha ngươi Long A Phúc, đây chính là đỉnh thiên lập địa đại hiệp. Hiệp danh lan xa, cứu người vô số, mẹ ngươi cũng là vị nữ trung hào kiệt. Bọn hắn tuyệt đối là thế gian hiếm có thần tiên quyến lữ, cao nhân tu đạo. Hắn cố gắng đem Bá ngôn cha để hình tượng tạo nên đến cao lớn hào quang. Nghe được liên quan tới phụ mẫu như vậy chính diện mà cụ thể miêu tả, Bá ngôn trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục chậm rãi triển khai, lộ ra một cái phát ra từ nội tâm, mang theo ước mơ cùng nụ cười ấm áp. Nguyên lai cha mẹ của hắn là người như vậy, khó trách mãi mãi luôn luôn muốn hắn trở nên cường đại. Nguyên lai là vì để hành hiệp tứ phương, trừ gian diệt ác phụ mẫu nghe được thanh danh của hắn sau, có thể trở lại tu du miễn cảnh một nhà đoàn tụ. Nhìn thấy Bá ngôn dáng tươi cười, Tiêu Huyền Tử cha con âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dứt khoát đem Hoang ngôn tiến hành tới cùng. Tiêu Huyền Tử thở dài, ngươi nhìn, cha ngươi hành hiệp trưởng nghĩa, tất nhiên kết xuống không ít cửu gia. Cùng là họ Long Long đế, năm đó cùng cha ngươi lý niệm không hợp, có chút thù cũ, liền vận dụng quyền lực đưa ngươi cha một chi từ Long gia trong gia phả lột. Phía sau ta sẽ cho ngươi chế tác Dương gia thôn kỳ họa chỉ thân phận văn thư, cũng là vì bảo hộ con của cố nhân, tránh cho bị Long đế cùng thù cũ nhà phát hiện à? Thì ra là thế. Hết thảy liền đều nói đến thông. Bá ngôn lẩm bẩm nói, trong lòng rất nhiều nỗi băn khoăn tựa hồ cũng có giải thích hợp lý. Hắn đối với Tiểu Huyền Tử cảm kích nói, tạ ơn Tiểu Thúc Thúc nói cho ta biết những này, cảm ơn các ngươi vì ta suy nghĩ. Đứa nhỏ ngốc, khách khí với chúng ta cái gì? Tiểu Huyền Tử trong lòng ấy nấy, trên mặt không chút nào không hiện, sau đó ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt hết thảy, ngươi chính là Dương gia thôn sinh trưởng ở địa phương Long Quốc bách tính, kỳ họa chỉ thân thế trong sạch, tuyệt sẽ không có người hoài nghi. Một phen tỉ mỉ bệnh hoang luôn, vậy mà xảo diệu trấn an Bá ngôn, cũng vì hắn an bài một cái hợp tình hợp lý thân phận mới. Tiểu Huyền Tử cha con gặp mục đích đã tới, liền đứng dậy cáo từ. Chu Vân Hoàng cũng tại cửa thôn chờ đợi đã lâu, hỏi tới hảo hữu tình huống, điều việc làm, xin hỏi kỳ họa triệt tận mắt, không biết ra sao. Ta vừa mới nhìn mộng tuyển cô nương tại, không có ý tứ quấy rầy bọn hắn. Ấy, điện hạ thật đúng là khó được à, làm người chính trực, bằng hữu trọng nghĩa, kỳ họa triệt hắn không sao, bản viện xử xuất tay, chỉ là tiểu độc, không thành vấn đề, chỉ là vẫn cần thời gian, tại Tiên Duyên đại hội bên trên có thể là muốn một mực dạng này. Nghe Tiểu Huyền Tử lời nói, Chu Vân Phàm cũng lộ ra vui vẻ biểu lộ, Tiểu Huyền Tử cũng thuận thế giới thiệu nữ nhi của mình, điện hạ, tiểu nữ Tiểu Tâm, cũng là lần này tham gia Tiên Duyên đại hội tuyển thủ. Tiểu Kiều còn không bái kiến Đại Minh thập bát hoàng tử, Chu Vân Phàm. Tiểu Kiều quan sát một chút Chu Vân Phàm, Chu hoàng tử ở đây lưu lễ, nghe nói ngài là vô tướng tiền sư đệ tử thân truyền, gia sư Phổ Đà Sơn vô tâm pháp sư, trước kia cũng cùng vô tướng tiền sư sư theo cùng chỗ, nói đến luận bối phận, ta cũng hẳn là hâu ngài một tiếng sư minh. Ấy, Tiểu Kiều cô nương dung mạo xuất chúng, sớm tại Đại Minh liền đã từng có chỗ nghe thấy, điều ra lớn Tiểu Kiều, quả nhiên xuất sắc a. Chu Vân Phàm nói, bên cạnh tùy tùng ở bên thai phụ lên khẽ nói thứ gì, Chu Vân Phàm chắp tay thở dài, điều bị làm, Tiểu Kiều, ta còn có một ít chuyện sẽ phải Đại Minh sứ quan xử lý, xin từ biệt. Rời đi Dương gia thôn sau, trên xe ngựa, Tiểu Huyền Tử trịnh trọng đối với Tiểu Kiều dặn dò, Tâm Nhi, nhớ kỹ, cứu ngươi thiếu hiệp Bán Ôn đã rời đi Long Quốc. Ngươi bây giờ nhận biết chính là Tiên Duyên đại hội top 32, kỳ họa chia. Hắn tự hành cải biến linh lực ba văn, đây là cơ duyên của hắn cùng tạo hóa, hắn hiện tại tin tưởng liên quan tới hắn phụ thân cố sự, chuyện này với hắn mà nói, có lẽ là tốt nhất an bài. Tiểu Kiều gật gật đầu, tâm tình phức tạp, ân, nữ nhi minh bạch. Dạng này, cũng tốt. Mặc dù là dùng Hoang Ngôn bệnh bình an, nhưng dù sao cũng so để Bá ngôn đối mặt chân tướng tàn khốc cùng truy sát muốn tốt. Tiêu Huyền Tử nhìn xem nữ nhi, đống nhiên treo kẹo nói, cũng tốt. sắp xếp của ta chưa đủ tốt sao? Ta nhìn ngươi là ước gì hắn trực tiếp ở đến chúng ta tiểu phủ tới đi. Ha 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 cha, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Tiểu Kiêu lập tức đỏ mặt. Ta nói bậy. Tiêu Huyền Tử cười nói, coi ngươi nhìn thấy Bá Ngôn bên người có khác cô nương chiếu cố lúc, con mắt kia chừng đến, đều nhanh phun ra lửa. Tiểu Kiêu lập tức trầm mặc, tâm sự bị nói trúng. Tiêu Huyền Tử thu hồi dáng tươi cười, ngữ khí trở nên chăm chú chút, bất quá, như Bá Ngôn, như kỳ họa triệt thật có thể thuận lợi tại Tiên Duyên Đại Hội nổ đến thứ nhất, bằng tâm trí của hắn tiềm lực cùng bây giờ thân phận ngày sau sống yên phận, thành tựu một phen sự nghiệp cũng không phải là việc khó. Ngươi mặc gì? Nàng chỉ sợ cũng đoán được mấy phần chân tướng, ngày sau chắc hẳn cũng sẽ âm thầm tương trợ, chỉ là khôi phục thân phận chân thật chỉ sợ vô vọng. Luận xuất thân, tâm tính, tình cảm, kỳ họa triệt đều hơn xa Lâm Côn Nghiệt trước kia. Chỉ cần hắn nguyện ý, ngươi nha đầu này lại thực tình ưa thích, cha, không có ý kiến. Nhưng mà, ngay tại kiểu gia cha con xe ngựa rời đi đồng thời, Dương gia thôn y bỏ bên trong, bầu không khí lại trở nên tế nhị. Dương Ngọc Tuyền nhìn xem trầm tư bán luôn, rốt cục kìm nén không được, nhẹ giọng hỏi, "Kinh nhất công tử, vị kia tiểu cô nương, nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Ta nhìn nàng, rất là quan tâm ngươi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng ghen tuông. Bá Ngôn Tử liên quan tới phụ mẫu trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nghe vậy thản nhiên nói, "Tiểu kiểu sao? Nàng cùng ta chỉ là bằng hữu. Trước đó nàng ở trên biển gặp nạn, ta cứu được nàng, liền đưa nàng đưa về nhà." Thế nào? Hắn hoàn toàn không có ý thức được trong lời nói thâm ý. Đúng lúc này, Dương Hạo Thiên cầm mấy cái bánh bao thịt đại đại liệt liệt đi tới, vừa lúc nghe được, lập tức nhanh mồm nhanh miệng ồn ào, "Ai nha đại ca, tỷ tỷ của ta là muốn hỏi ngươi, có hay không người trong lòng?" "Tỷ Như, ngươi nhìn ta tỷ tỷ thế nào?" "Hạo Thiên, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Ta không có." Dương Ngọc Tuyền trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng, dậm chân, xoay người chạy ra y phòng. Bá Ngôn cứ thế tại nguyên chỗ, một mặt mờ mịt, hoàn toàn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Dương Hạo Thiên cắn một cái bánh bao, tiến đến Bá Ngôn bên người, cười hắc hắc nói, "Đại ca, ngươi chớ để ý, tỷ ta mặt nàng ra mỏng. Bất quá ta nói cho ngươi, tỷ tỷ của ta thế nhưng là chúng ta cái này mười dặm tám hương xinh đẹp nhất đại mỹ nhân, tuyệt không so cái kia tiểu gia đại tiểu thư kém. Chờ ngươi con mắt tốt, tận mắt thấy liền biết." Bá Ngôn nghe vậy, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì. Nói đến, hắn trúng độc bù sau, xác thực chưa bao giờ gặp qua Mộng Tuyển dung mạo, thậm chí ngay cả Hạo Thiên cùng vị kia bên vực lẽ phải thập bát hoàng tử Chu Vân Phạm dung mạo ra sao, hắn cũng hoàn toàn không biết. Thế giới với hắn, chỉ là một vùng tăm tối cùng các loại khí tức, thanh âm tập hợp. Giờ phút này, trong lòng của hắn lần thứ nhất đối với gặp lại quang minh sinh ra một loại mơ hồ, cụ thể chờ mong. Chương 73 Vân Đài Kiếm Ảnh Ba Kiếm Xuất Thế, 1, chương 73 Vân Đài Kiếm Ảnh Ba Kiếm Xuất Thế, 1, thời gian như thời gian qua nhanh, Tiên Duyên Đại Hội võ thí kỳ hạn chớp mắt là tới. Long Đô quảng trường trung tâm tiếng người huyên náo, thịnh muốn chưa bao giờ có. Trước 30 nhị cường thí sinh không một bóng mặt, càng có đại lượng vòng đầu thi biết phát huy không tốt hoặc không thể tấn cấp tu sĩ chen chúc mà tới, ý đồ tại võ thí bên trong ra sức đánh cược một lần. Cho dù không cách nào thu hoạch được toàn giáp đánh giá, nếu có thể dạy đến một chút điểm số, bị 36 thiên cương chính tông hoặc 72 địa mạch trong tiên môn nào đó một phái nhìn chúng thu nhận sử dụng môn hạ, trong mắt thế nhân cũng không thể nghi ngờ là bưng lên một cái quang mang vạn trượng bát sắt đủ để vinh quang cửa nhà. Võ thí lôi đài có thể xưng kỳ quan, cũng không phải là thế gian công trình bằng gỗ dựng, mà là do Long Huyết Minh tu sĩ cao thâm bọn họ liên thủ thi triển đại pháp lực, ngưng tụ thiên địa linh khí cùng lưu vân, sáng tạo ra to lớn đám mây lôi đài. Những lôi đài này trắng loáng mềm mại, lại cứng cỏi không gì sánh được, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, theo gió nhẹ nhẹ nhàng chập trùng, tựa như tiên cảnh lộng lẫy cao lớn. Lôi đài căn cứ thí sinh thành tích cùng khu vực, phân bố tại Long Đô đông nam tây bắc bên trong năm cái phương vị, mà làm cho người ta chú ý nhất trung tâm lôi đài chính, cùng trước 30 nhị cường cùng thành tích ưu dị người sân bãi tỷ thí, thì tập trung ở Long Đô trái tim khu vực, do cường đại kết giới bao phủ, Long Huyết Minh thất quốc đại biểu cùng nhân vật trọng yếu sẽ tại này tự mình quan sát. Võ thí cùng ngày, trung tâm trường thi bầu không khí nhiệt liệt đến cực hạn. Vạn con ồn náo, tiếng hoan hô, tiếng nghị luận, người bán hàng dòng tiếng giao hàng xen lẫn thành xôi trào khắp chốn hải dương. Không chung các loại lưu quang xuyên thẳng qua, đó là đến đây xem lễ hoặc là đồng môn trợ uy tu sĩ. Vân đài phía dưới, Lâm Thời dựng ghế xem lễ không còn chỗ ngồi. Một chút ánh mắt lấp lóe, quần áo cùng trung quanh không hợp nhau Lâm gia bọn gia đình, chính lặng yên không một tiếng động ở trong đám người xuyên thẳng qua, đưa ra một chút viết tỷ lệ đặt cược sách nhỏ. Cái này tự nhiên là Lâm Côn thủ hạ kinh doanh dưới mặt đất sòng bạc sản nghiệp, nhờ vào đó thịnh hội trắng trợn vơ vét của cải, cũng mặt bên ấn chứng nó cùng Tây Hoang môn dây dừa không rõ màu đen bối cảnh. Dương Ngọc Tuyền, Dương Hạo Tiên một trái một phải, coi chừng đỡ lấy Bán Ngôn, xuyên qua chen chúc đám người. Tiểu Kiêu theo sát phía sau, thỉnh thoảng tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Bán Ngôn thân mang một bộ hừng hực lăng quang thần quân bảo, mặc dù hai mắt che băng vải, nhưng này thẳng tắp dáng người cùng đặc biệt hồng ý ở trong đám người vẫn như cũ dễ thấy. Chu Vân Phàm im lặng không lên tiếng cùng tại Bán Ngôn khác một bên, như là một cái đáng tin bóng dáng. Vân Phàm huynh, bên này người tựa hồ thiếu chút. Bá Ngôn có chút nghiêng đầu, đối với bên người Chu Vân Phàm nói ra. Hắn thông qua một cái nghỉ lại tại phụ cận trên mái hiên mèo tầm mắt, rõ ràng nhìn đến đường phía trước kính. Chu Vân Phàm nghe vậy cười nói, "Kỳ Hoa Chi, người ta như vậy xưng hô không khỏi quá xa lạ. Nếu là không bỏ, gọi ta một tiếng Á Chu liền có thể, nghe cũng thân thiết." Hắn ngữ khí chân thành, không có chút nào hoàng tử giá đỡ. Bá Ngôn suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này rất tốt, liền từ tốt như chạy, "Tốt, Á Chu." Một bên Dương Hạo Thiệ sắc lập khắc cười hì hì nói tiếp, "Á Chu đại ca, danh tự này tốt." Mộng Tuyền cũng hé miệng cười khẽ, cảm thấy vị hoàng tử điện hạ này xác thực bình dị gần gũi. Tiểu Kiêu gặp Bá Ngôn đều như vậy xưng hô, thêm nữa Chu Vân Phàm trước đây tại tiểu lâu cùng Dương gia thôn bên vực lẽ phải, đối với vị này đại minh hoàng tử cảm nhận cũng tăng lên không ít, cười kêu một tiếng, "A Chu sư huynh." Chu Vân Phàm nghe được mọi người thân thiết xưng hô, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hiển nhiên rất là hưởng thụ. "Hoa, nơi này thật sự là quá náo nhiệt." Tiểu Kiêu hưng phấn mà đối với Bá Ngôn nói ra, "Kỳ Hoa Chi, ngươi có thể nhìn đến sao? Thật nhiều người, thật nhiều khí tức cường đại." "Đương nhiên, sư phụ ta từng truyền thụ cho ta thú thị chi thuật, không nghĩ tới sẽ cử đi công dụng." Bá Ngôn khẽ bước cảm. Hắn tâm nhãn chính mượn nhờ không trung mắt ưng, góc tường chuột hai, trên mái hiên mắt mèo các loại đa trọng thú xem thị giác, như là hoán đổi thấu kính giống như tổng hợp cảm giác ngoại giới, tạo dựng ra viễn siêu thường nhân hình nội cảnh. "Ân, rất náo nhiệt." Hắn bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng đối với phần này bị bằng hữu vờn quanh ấm áp cảm thấy mới lạ mà chân quý. Loại này thuần túy hữu nghị, là hắn đi qua 17 năm đảo hoang trong sinh hoạt chưa bao giờ có thể nghiệm. Chu Vân Phàm cũng hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra nhất định phải được quan mang, lần này nhất định phải thắng. Chứng minh cho ta Tam Ca. Nhìn Dương Ngộng Tuyển tỉ mỉ là Bá Ngôn vuốt lên áo bào đỏ bên trên một tia không dễ dàng phát giác nhăm nheo, thấp giọng nói, "Kinh nhất công tử, chờ một lúc nếu là quất chúng tỉ thí, cần phải coi chừng." "Đúng vậy a, tỷ phu, an toàn đệ nhất." Hạo Thiên trong miệng thỉnh thoảng toát ra cái từ ngữ này, cũng may tiểu kiểu biết, đây chỉ là đồng ngôn vô kỵ thôi. Mấy người tìm tới chỗ ngồi tòa hạ. Vừa chưa ngồi được bao lâu, một ánh mắt phiêu hốt, động tác lén lút Lâm Gia Gia Đình liền xích lại gần tới, cấp tốc kín đáo đưa cho Dương Hạo Thiên một tấm thô ráp trang giấy, "Tiểu ca, mới nhất tỷ lệ đặt cược, nhìn xem không?" Lâm thị xong bạc, già trẻ không đạt, đặt cược thuận tiện, nói xong liền cấp tốc chui vào đám người. Hạo Thiên cầm lấy xem xét, chính là phần kia dưới mặt đất sòng bạc tỷ lệ đặt cược đơn. Tiểu Kiêu tiến tới thì thầm, "Mau nhìn xem. A Chu sư minh tỷ lệ đặt cược là một bồi 1.8, hoa, rất được xem trọng thôi." Vô tướng thiền sư đệ tử thân truyền tên tuổi quả nhiên vang dội. Nàng tiếp lấy nhìn xuống, lông mày cau lại, "Kỳ họa chia tỷ lệ đặt cược. Bởi vì tật mắt nguyên nhân, người bên ngoài cực kỳ không coi trọng, vậy mà cao tới một bồi 150." Chu Vân Phàm nghe vậy, vỗ vô Bá Ngôn bả vai, "Kỳ họa chia huynh, xem ra ngươi đến làm cho những cái kia nhìn nhầm người thất kinh." Bá Ngôn cười nhạt một tiếng, đang có ý này. Chỉ là cái này Lâm thị song bạc, bàn tay đến thật là dài, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lành ý. Đúng lúc này, đông. Một tiếng nặng nề rộng lớn, ẩn chứa vô thượng linh lực chiêng đồng tiếng vang bỗng nhiên chuyển khắp toàn bộ Long Đô trên không, như là như thực chất sóng âm đẩy ra, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào náo động ồn ào. Một cố khó nói nên lời, phản phất đến từ thiên địa bản thân uy nghiêm bao phủ xuống, khiến cho mọi người trong lòng run lên, ánh mắt không tự chủ được đồng loạt nhìn về phía trung tâm chỗ cao nhất tòa kia vân đài. Vân đài phía trên, Long đế Long Phục đỉnh thân mang màu xanh đậm long bảo, uy nghiêm minh ngông, cùng hoàng hậu Mạc Liên dắt tay hiện thân. Long đế vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng không tận lực phóng thích uy áp, nhưng nó quanh thân ẩn ẩn lưu chuyển đạo vận cùng cái kia sâu không lường được khí tức, liền để ở đây tất cả tu sĩ, nhất là trên đài cao mà khắc lục cốt sứ giả, cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn rung động cùng áp bách. Hóa thần kỳ, mà lại là hóa thần giữa kỳ sau cực kỳ cường đại tồn tại. Đây là thực lực tuyệt đối biểu tượng, là áp đảo phàm tục trên quy tắc lực lượng. Long huyết minh có thể thành lập, thất quốc tu sĩ vì sao không thể không tuân theo Long quốc chế định tiên duyên đại hội quy tắc? Căn nguyên liền ở chỗ này, Long đế Long Phục đỉnh, vị này thế gian đứng đầu nhất ba hóa thần một trong, có được đủ để phá vỡ một nước, chấn áp một phái đáng sợ thực lực, càng là theo như đồn đại khả năng nhất đột phá hóa thần kỳ người. Chương 73 Vân Đài kiếm ảnh ba kiếm xuất thế, 2, chương 73 Vân Đài kiếm ảnh ba kiếm xuất thế, 2, cự tuyệt tham dự Long huyết minh, liền mang ý nghĩa khả năng trong tương lai tu sĩ, loại này cao cấp lực lượng cạnh tranh bên trong bị triệt để bỏ xuống, thậm chí dẫn tới tai họa ngập đầu. Tham dự thì nhất định phải tại quy tắc của hắn bên dưới tiến hành. Đây chính là chân trụi, căn cứ vào thực lực tuyệt đối dương như cùng ý hiệp. Long đế ánh mắt như điện, đảo qua dưới đài ngàn vạn tu sĩ, càng chậm rãi lướt qua mặt khắc lục cốt sứ giả chỗ ghế khách quý, thanh âm băng rội, ẩn chứa không thể nghi ngờ lực xuyên đấu, "Chư vị, Thiên duyên đại hội võ thí chính thức bắt đầu." Trước đó, châm chi hoàng nhi bà triều, và dù là chư vị biểu hiện ra một hai, lấy đó đại hội công chính, cũng để chư vị biết được, con đường tu tiên, mê mông không mở, khi vĩnh nghi ngờ kính sợ, đá mải tiến lên. Vừa dứt lời, hai đạo mạnh mẽ thân ảnh như lưu tinh bay lượn mà lên, vững vàng rơi vào trung ương vân đài phía trên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt. Bên trái một người, thân cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ứng, thân mang màu xanh đậm kình trang, quanh thân khí huyết bằng bạc, phảng phất tận chứa lực lượng tính chất bạo tạc, chính là đại hoàng tử Long Bá Chiêu. Bên hông hắn đeo lấy một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm. Bên phải một người, dáng người cao, khuôn mặt tuấn nhã, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không, phảng phất thấy rõ hết thể ý cười, thân mang màu tím nhạt lưu vân vân trường bào, càng lộ vẻ nó phong lưu phong khoáng, chính là nhị hoàng tử Long Bá Du. Trong tay hắn tùy ý dẫn theo một thanh đũ ám trường kiếm. Lúc này, Tiểu Kiều mới thấp giọng hướng Bá Ngôn cùng Chu Vân Phàm giới thiệu, thanh âm mang theo hưng phấn cùng ngưỡng mộ, "Mau nhìn, đó chính là Long Đế thúc thúc hai vị hoàng tử. Mặc màu xanh đậm kình trang chính là đại hoàng tử Long Bá Chiêu, hắn có thể lợi hại, là võ lực tuyệt luân thiên tài. Mặc trường bào màu tím nhạt chính là nhị hoàng tử Long Bá Du, hắn thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông các loại thuật pháp vi thuật. Hai vị điện hạ đều là lần này đoạt giải nhất đại đứng đầu." Long Bá Du ánh mắt tùy ý đảo qua giới đài, cặp kia sức quan sát cực mạnh con người bỗng nhiên tại Bá Ngôn bọn hắn vị trí có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn lướt qua Tiểu Kiều cùng Chu Vân Phàm, tại Bá Ngôn hồng y bên trên dừng lại một cái chớp mắt, cuối cùng lại như ngừng lại một thân thanh lịch, khí chất dịu dàng yên tĩnh Dương Mộng Tuyển trên thân. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia cực kỳ hiếm thấy, chân thực kinh diễm cùng hiếu kỳ, khóe miệng vẻ kia đã từng nghiền ngẫm ý cười giống như hồ giảm đi một chút, trở nên có chút chuyên chú. Dương Ngộng Tuyền tựa hồ phát giác được đạo này không giống bình thường ánh mắt, vô ý thức có chút nghiêng mặt qua. Chỉ gặp Long Bá Chiêu cùng Long Bá Du nhìn nhau gật đầu, đồng thời vận chuyển tâm pháp. Trong chốc lát, hai người quanh thân linh khí sôi trào, ẩn ẩn có ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, xích hồng chi hỏa, xanh thẳm chi thủy, sáng chói chi kim, nặng nề chi thổ, tím xanh chi lôi. Năm loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính khí tức tại trên người bọn họ hoàn mỹ giao hòa, bàng bạc lực lượng cảm giác đập vào mặt. Là Ngũ Long Thánh Tâm Quyết. Tiểu Kiêu sợ hãi thán nói, Long Đế thúc thúc nhất mạch chí cao bí thuật, có thể khống chế chuyển hóa năm loại thuộc tính chi lực, mặc kệ đối thủ là thuộc tính gì, chỉ cần tại thủy hỏa lôi phong thổ năm loại thuộc tính bên trong, đều có thể xuất ra khắc chế đối phương thuộc tính, cơ hồ khắc chế thiên hạ tuyệt đại bộ phận công pháp. Biểu hiện ra bắt đầu, Long Bá Chiêu xuất thủ trước, quyền ra như sấm, trưởng che giống như sóng, thuộc tính chuyển đổi hòa hợp hoàn mỹ, lực lượng cương mãnh cực kỳ. Long Bá Du thì chỉ kết pháp quyết, thuật theo niệm động, thuộc tính biến ảo tinh diệu xảo trá, tại trong một tấc vuông diễn dịch vô tận ảo diệu. Ngay sau đó, hai người thân hình khẽ động, tại vân đài phía trên ăn ý đối sách đứng lên. Trong lúc nhất thời, vân đài bên trên long ảnh tung bay, ngũ sắc linh khí bạo liệt oanh minh, khi thì liệt diễm ngập trời, khi thì kinh đảo hải lãng, khi thì lôi đỉnh bạc quân, khi thì sơn nhạc lật úp, khi thì gió lốc tê thiếu. Mỗi một lần va chạm đều khuấy động ra năng lượng kinh người gợn sóng, nhưng lại bị hai người tình chuẩn khống chế tại vân đài trong kết giới, cho thấy dọa người lực khống chế. Cuộc biểu diễn này sớm đã siêu việt đơn giản kỹ xảo biểu hiện ra, mà là biến thành một trận hiển lộ rõ ràng long quốc thực lực tuyệt đối, chấn nhiếp các nước chính trị thị uy. Trên đài cao, đến từ Đại Minh, Lớn Càng, Thành Quốc, Vệ Quốc, Đại Tây Quốc, Nhật Xuất Quốc đám sứ giả, sắc mặt đều nghiêm trọng. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng hai vị kia hoàng tử trên thân ẩn chứa viễn siêu người đồng lứa lực lượng đáng sợ, càng thám thiết hơn cảm nhận được có thể dạy dỗ ra như vậy dòng dõi, tự thân tu vi càng là sâu không lường được long đế, là kinh khủng cỡ nào tồn tại. Long huyết minh quy tắc do long quốc chủ đạo, không người có thể dung chuyển, đây cũng là đấm máu hiện thực. Mấy vị sứ giả trao đổi lấy ánh mắt, trong đó tràn đầy kiên kỵ, bất đắc dĩ cùng thật sâu kính sợ. Đối chiêu hơn 10 hội hợp, có thể xưng một trận hơi co lại đỉnh cấp tu sĩ quyết đấu, làm cho mọi người dưới đài thấy như si như say, cảm xúc bành trướng, lại lòng sinh nhỏ bé cảm giác. Hai người đồng thời cười một tiếng dài, phiêu nhiên triệt thoái phía sau, âm vang rút kiếm. Chanh! Long Bá Chiêu trong tay thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ, vân đài phía trên ngàn vạn bóng dáng đông nhiên hóa thành vô số quỷ dị xảo trá kiếm cương màu đen, xé rách không khí, vô thanh vô tức lại sát cơ nghiêm nghị. Long Bá Du trong tay tiêu luyện kiếm run rẩy, trong chốc lát cực hạn quang mang thôn vệ thiên địa, vạn vật ngủ. Mấy tức sau cường quang tán đi, đám người chưa tỉnh hồn. Dưới đài lặng ngắt như tờ, triệt để bị thiên tử ba kiếm khó lường thần uy rung động. Hoàng hậu Mạc Liên lúc này tiến lên một bước, thanh âm réo rắt, bệ hạ cùng hoàng nhi bọn họ đã hiện ra lấy uy. Bản cung hôm nay cũng nguyện thêm một tặng thưởng, lấy rõ độ lượng rộng rãi, khích lệ hiện tại. Nàng phô bày cái kia ẩn chứa vô thượng tiềm lực hàm quang kiếm bính, tuyên bố đem nó tặng cho võ thí khôi thủ. Toàn trường lần nữa sôi trào. Long Bá Chiêu, Long Bá Du hướng mẫu làm sau lễ lui lại bên dưới. Long Bá Du tại hạ trước sân khấu, ánh mắt lần nữa lướt qua Dương Ngọc Tuyền, khóe môi khẽ nhếch, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú. Bá Ngôn thông qua thú thị chi thuật, rõ ràng nhìn xong toàn bộ hành trình, nhất là cái kia hàm quang kiếm bính, cho hắn một loại kỳ lạ cộng minh cảm giác. Hắn có chút nắm chặt tay. Tiểu Kiêu kích động không thôi, hàm quang kiếm. Kỳ Hòa Chi, A Chu, các ngươi nhất định phải cố gắng lên a. Chu Vân Phàm trong mắt đấu trí thiêu đốt, thật là khiến người hưng phấn lực lượng. Dương Ngọc Tuyền nói khẽ, cần phải coi chừng. Theo Long Đế chính thức tuyên bố võ thí bắt đầu, vân đài phía trên quang mang lưu chuyển, giao đấu danh sách tạo ra. Thiên duyên đại hội kịch liệt nhất chiến đấu, rốt cục mở màn. Một trận hội tụ thiên hạ anh hào, đan sen hữu nghị, đọ sức, chính trị mạch nước ngầm cùng vô hạn khả năng truyền kỳ, chính thức trình diễn. Chương 74 kích ảnh kiếm quang long uy sơ hiện, 1, chương 74 kích ảnh kiếm quang long uy sơ hiện, 1. Theo Long huyết minh sự vụ quan cái kia hùng hậu mà ẩn chứa linh lực thanh âm vang vọng bất tiêu, võ thi đại hội làm người ta chú ý nhất rút thăm khâu chính thức bắt đầu. To lớn vân đài phía trên, linh quang hội tụ thành to lớn ống thăm hư ảnh, vô số khắc lây danh tự quang phù ở trong đó phi tốc xoay tròn, dẫn động tới dưới đài mỗi một khỏa lòng cần trương. Thứ nhất ý, sự vụ quan thanh như hồng trùng, cánh tay vung lên, một đạo hóng ánh nhất màu vàng quang phù đống nhiên bay ra, lơ lửng trên không trung, quang mang bạt trượng. Long quốc đại hoàng tử, Long Bá Chiêu. Vâng. Toàn trường trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò cùng vỗ tay. Long Bá Chiêu cái tên này, tại Long Đô thậm chí toàn bộ Long huyết minh trong thế hệ tuổi trẻ, đều đại biểu cho đỉnh phong cùng truyền kỳ. Năm gần 17 tuổi, cũng đã ẩn ẩn có cha nó Long Đế năm đó phong thái, tu vi sâu không lường được, càng thêm anh tuấn vô cùng, là vô số tu sĩ thần tượng cùng mục tiêu. Chỉ gặp một đạo bóng xanh như đồng du rồng giống như từ chỗ khách quý ngồi lướt đi, nhẹ nhàng linh hoạt mà trầm ổn rơi vào to lớn vân đài trung ương. Chính là Long Bá Chiêu. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, một thân màu xanh đậm long văn hán phục càng nổi bật lên hắn rộng eo hẹp, vai hùng bất phàm. Tay áo tại linh phong quét bên dưới bay phất phới, trên đó thêu lên ám kim long văn dưới ánh mặt trời lưu chuyển, phản phất vật sống du động, tản mát ra tôn quý mà khí tức cường đại. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, đường cong rõ ràng, một đôi thâm thúy đôi mắt như là hà tình, liếc nhìn toàn trường lúc tự mang một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ cùng trầm ổn bá khí. Tóc đen lấy một cây đơn giản ngọc châm buộc lên, mấy sợi tóc rủ xuống trên trán, bằng thêm mấy phần không bị trói buộc. Bên hông đeo chính là trôi kia danh chấn thiên hạ thừa ảnh kiếm. Vỏ kiếm phong cách cổ xưa, lại ẩn có u quang lưu động, làm cho người không dám kinh thường. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia cố bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối cùng tôn quý huyết mạch tự tin cùng cảm giác gáp bách liền tự nhiên sinh ra, phản phất tại im lặng tuyên cáo vương giả giáng lâm. Ngay sau đó, đạo thứ hai xích hồng sắc quang phủ bắn ra. Thứ hai ký, Đại Minh lạ ra, Lữ Ba Kích. giống người xem tiếng hoan hô đồng dạng nhiệt liệt, lại mang tới một loại khác biệt đối với thuần túy lực lượng cùng cuồng dã sợ hãi thán phục. Đông, đông, đông. Một cái như là giống như thiết tháp hùng tráng thân ảnh nện bước nặng nề vô cùng bộ pháp đạp vào vân đài, mỗi rơi xuống một bước, cái kia nhìn như mềm mại kỳ thực cứng cỏi không gì sánh được vân đài lại cũng hơi rung động một cái. Lữ Ba Kích, người cũng như tên, thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu, một thân từng cục cơ bắp cơ hồ muốn đem hắn cái kia thân màu đen tuyển manh thú nuốt miệng chiến giáp no bạo. Hắn khuôn mặt thô kệch, mày rậm mắt báo, mặt mũi tràn đầy nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí, một đầu tóc đỏ như là giống như hỏa diễm buông thả không bị trói buộc. Trong tay thanh kia dọa người phương tiên hỏa kích, bá vương liệt thiên kích, vẹn vẹn sử trên mặt đất, lưỡi kích tán phát xâm nhiên hàn khí cùng cái kia cỗ trong núi thây biển máu rèn luyện ra huyết tinh sát khí, liền để tới gần trước lôi đài sắp xếp người xem cảm thấy hô hấp cứng lại. Hừ. Lữ Ba Kích tiếng như hồng trung, mang theo không che giấu chút nào cuồng ngạo cùng khiêu khích, hắn rỗi ra tráng kiện ngón tay, chỉ hướng Long Bá Chiêu bên hông thừa ảnh kiếm. Tiểu Bạch Kiểm hoàng tử, ngươi liền dùng loại này trông thì ngon mà không dùng được thế kiếm. Sợ là ngay cả ta lão lã một kích đều không tiếp nổi. Nếu là không coi chừng đem ngươi cái kia gương mặt xinh đẹp đập vỡ, hoặc là đem ngươi chặt ngang chặt thành hai đoạn, cũng đừng khóc nhẹ à. Ha 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 ha, hắn buông thả tiếng cười giống như tiếng sấm, tại hội trường quanh quẩn. Đối mặt như vậy thô lỗ trực tiếp nhục nhã cùng tử vong uy hiếp, Long Bá Chiêu trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ có cặp kiếp như hàn tình trong con ngươi, lướt qua một tia cực kỳ nhạt, phảng phất nhìn tôm tép nhại nhép giống như giọng niệm ai. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng vượt trên toàn trường ồn ào cùng Lữ Bá Kích tiếng cười, mang theo một loại băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống bình tĩnh, Lữ Bá Kích, chỉ có man lực mãn phu, cũng xứng lợi bình thần binh. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn thừa ảnh kiếm chúa kiếm, động tác ưu nhã mà thong dong, kiếm này tên nhận ảnh uống qua cường giả chi huyết, so ngươi thấy qua đều nhiều. Ngươi lã ra bà vương kích mặc dù mượn tổ thượng ban cho, có chút man lực, nhưng ở chân chính đạo trước mặt, bất quá là hài đồng múa truy, đồ làm cho người ta cười. Hắn có chút hất cằm lên, ánh mắt sắc bén như lao, khóa chặt Lữ Bá Kích, ngươi nếu chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi, hiện tại lăn xuống đi còn kịp. Nếu thật muốn chết Long Bá Chiêu ngự khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh thấu xương, quanh thân một cỗ kiếm ý vô hình bắt đầu ngưng tụ, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, bản vương không để ý, dùng máu của ngươi, đến vì thế phiên võ thí mở màn tề kiếm. Bá khí, không gì sánh được bá khí. Không có gầm thét, không có tâm tình kích động, chỉ có một loại nguồn gốc từ thực lực tuyệt đối cùng thân phận tôn quý, đương nhiên miệt thị cùng tuyên án. Lần này đáp lại trong nháy mắt đốt lên toàn trường. Thính phòng buộc phát ra càng thêm cùng nhiệt gieo họ. Đại hoàng tử điện hạ uy vũ, để hắn kiến thức một chút Long Gia kiếm pháp lợi hại. Lữ Ba Kích bị lần này không lưu tình chút nào nhục nhã cùng sát ý lạnh như băng kia đánh đỏ bừng cả khuôn mặt, trán nổi gân xanh lên, giận dữ hét, phóng cai giẫm vào mặt mẹ ngươi. Lão tử hôm nay liền đập nát ngươi pha kiếm, đem ngươi nện thành thịt nát. Trong lòng của hắn hung tính bị triệt để kích phát. Trọng tài thấy thế, lập tức cao giọng tuyên bố, tỷ thí, bắt đầu. Giống, cơ hồ tại trọng tài thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lữ Ba Kích liền phát ra một tiếng như dã thu gào thét, thân thể cao lớn bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng. Cả người hắn như cùng người hình hung thú, kéo lấy thanh kia nặng nề bá vương liệt thiên kích, hóa thành một đạo gió lốc màu đen, đột nhiên phóng tới Long Bá Chiêu. Lưỡi kích bạch phá không khí, phát ra rợn người rít lên. Đối mặt cái này như bài sơn đảo hải hùng mạnh thế công, Long Bá Chiêu nhưng như cũ nguyên đỉnh ngạc chỉ, thậm chí ngay cả thừa ảnh kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Hắn chỉ là dưới chân khẽ nhúc đích, thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, luôn luôn ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi cái kia đủ để khai sơn phá thạch nặng nề kích kích. Ánh mắt của hắn tỉnh táo đến đáng sợ, phản phất không phải tại liều mạng tranh đấu, mà là tại quan sát con mồi sơ hở thợ săn. Chương 74 kích ảnh kiếm quang long uy sơ hiện 2, chương 74 kích ảnh kiếm quang long uy sơ hiện 2, bá vương liệt thiên kích dưới đài, bá luôn mặc dù che hai mắt, lại thông qua không trung một cái liệp ưng sắc bén ánh mắt, đem trên trận hết thảy thấy rất rõ ràng, hắn thấp giọng là các đồng bạn giải thích, ngựa khí bình tĩnh, hạng A bảo cụ, nguồn gốc từ thượng cổ. Nó đặc thù nhất chỗ, ở chỗ có thể đem người nắm giữ khổ tu lực lượng cơ thể nội lực trực tiếp chuyển hóa làm cuồng bạo linh lực, nhục thể càng mạnh, linh lực càng thịnh, kích này cơ múa cũng càng nhẹ nhàng tấn mãnh. Có thể xưng không linh căn người nghịch phạt tu tiên giả tuyệt thế hung khí. Theo cổ tịch ghi chép, nó ứng còn có mặt khác dị năng, đáng tiếc ta chỗ duyệt không được đầy đủ. Vật kia, lợi hại như vậy. Chu Vân Phàm hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập chấn kinh, Lữ Bá Kích tiểu tử kia trước kia tổng cùng ta nói khoác, ta còn tưởng rằng hắn miệng đầy phi ngựa xe. Không nghĩ tới lại là thật, hắn giờ phút này mới hiểu được, vị kia cùng đi từ Đại Minh đồng bạn, đến tuột cùng nắm giữ lấy đáng sợ đến mức nào lực lượng. Trên trận Lữ Bá Kích thế công càng cuồng bạo. Bá Vương Liệt Thiên kích trong tay hắn phảng phất sống lại, kích ảnh tầng tầng lớp lớp, như là giống như mưa to gió lớn đem Long Bá Chiêu bao phủ. Bổ, chặt, chọn, quét, nện. Đơn giản nhất chiêu thức, tại hắn cái kia không phải người lực lượng cùng tốc độ gia trì bên dưới, trở nên uy lực vô tận. Cơ bắp của hắn sôi sục như cương tiêu thiết chú, di động với tốc độ cao ở giữa thậm chí mang theo đạo đạo tàn ảnh. Linh lực cùng nội lực hỗn hợp khí tức cuồng bạo quét sạch toàn bộ lôi đài. Long Bá Chiêu vẫn không có xuất kiếm, thân pháp của hắn thi triển đến cực hạn, như là trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thực mỗi một lần né tránh đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Thừa ảnh kiếm liền bỏ điểm, phát, dẫn, mang, luôn có thể tinh chuẩn đánh trúng Bá Vương kích lực đạo yếu kém nhất chỗ, khiến cho cuồng bạo công kích lần lượt lệch một ly, đi 1000 dặm. Nhưng hắn lông mày cũng có chút nhíu lên, hiển nhiên tại loại này thuần túy lực lượng áp chế cùng cao tốc công thủ bên dưới, linh lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Cái này đại hoàng tử chuyện gì xảy ra a? Một mực né tránh, kiếm đều không nổ, gấp chết người. Dương Hạo Thiên thấy vò đầu bứt tai, nhịn không được reo lên. Hạo Thiên, an tâm chớ đội. Bá Nôn bình tĩnh mở miệng, mặc dù băng vải che mắt, lại phản phất thấy rõ hết thảy, Long Bá Chiêu đang xúc thế, cũng đang quan sát. Lữ Bá kích thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng toàn lực thôi động Bá Vương kích đối với hắn phụ tải cũng cực lớn, không có khả năng lâu dài. Long Bá Chiêu khí tức ngay tại thu liễm áp xúc. Hắn chờ đợi, chính là đối thủ kiệt lực hoặc phập phồng không yên, xuất hiện sơ hở một chớp mắt kia. Nhanh! Phản phất để ấn chứng bá ngôn lời nói, đánh lâu không xong Lữ Bá kích càng phát ra nôn nóng, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, hai tay cơ bắp như là gò núi giống như hở ra, toàn thân bàng bạc nội lực cùng linh lực điên cuồng rót vào Bá Vương liệt thiên trong kích. Long Bá Chiêu, tiếp ta chiêu này, Toái Sơn Tam Liên Trảm, phá cho ta! Hắn cuồng hướng lấy, đột nhiên huy động cự kích. Trong chốc lát, ba đạo cô động không gì sánh được, giống như thực chất to lớn hình bán nguyện huyết sắc kích cương thoát kích mà ra. Một đạo chém thẳng vào đầu lâu, một đạo chém ngang eo, một đạo nghiêng quét hai chân. Ba đạo kích cương cơ hồ phong kín Long Bá Chiêu tất cả đường lui, mang theo phá vỡ núi đoạn nhạc uy năng kinh khủng, xé rách không khí, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ ngang nhiên giết tới. Kích cương chưa đến, cái kia lăng lệ kình phong đã ép tới lôi đài kết giới ông tác hưởng. Một kích này, hội tụ Lữ Bá kích toàn bộ lửa giận cùng lực lượng, thế phải đem đối thủ triệt để phá hủy. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một mực ở vào thủ thế Long Bá Chiêu, trong mắt tinh quang bùng lên. Ngay tại lúc này, hắn một mực đặt tại trên chuôi kiếm tay trái ngón cái bỗng nhiên đẩy, sáng loáng. Từng tiếng càng như rồng gầm kiếm minh bỗng nhiên vang vọng đất trời. Cũng không phải là vang dội chấn minh, mà là một loại kỳ dị, phản phất có thể thôn vệ tia sáng trầm thấp thanh âm rung động. Thưa ảnh kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, thân kiếm ra khỏi vỏ, lại không nhìn thấy mảy may hàn quang. Thân kiếm kia phản phất là do cực hạn bóng ma ngưng tụ mà thành, thôn vệ lấy chúng quanh tất cả quan tuyến, mắt thường nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Long Bá Chiêu trong tay nắm một đạo không ngừng mà mẹo, co rối quỷ dị bóng đen. Cùng lúc đó, Long Bá Chiêu quanh thân nguyên bản nội liêm khí tức cầm vàng một phát. Hắn cũng không lui lại, ngược lại đón cái kia ba đạo hủy thiên diệt địa kích cương, bước về phía trước một bước. Tay phải chập ngón tay như kiếm, nhanh như thiểm điện giống như tại cái kia vặn mẹo bóng ma trên thân kiếm một vòng dẫn một cái. Một màn quỷ dị phát sinh. Vân đài bên trên, Long Bá Chiêu cái bóng của mình, Lữ Bá kích cái kia bóng dáng khổng lồ, thậm chí cái kia ba đạo huyết sắc kích cương bỏ ra bóng dáng. Phản phất trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh cùng ý chí. Bọn chúng đông nhiên từ mặt đất lập vặn mẹo, biến hình, kéo rối. Tại trong chốc lát hóa thành ba đạo cùng cái kia huyết sắc kích cương giống nhau như lúc, lại thuần túy do chỉ ám bóng ma tạo thành, bóng dáng kích cương. Lấy ảnh đối với ảnh. Đi sau mà tới trước. Siêu. 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 Ba đạo bóng dáng kích cương vô thành vô tức bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đón nhận Lữ Bá kích cái kia ba đạo cuồng bạo huyết sắc kích cương. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có linh lực đụng nhau oanh minh. Tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, cái kia ba đạo uy lực vô tận huyết sắc kích cương, tại tiếp xúc đến bóng dáng kích cương trong nháy mắt, lại như cùng tiêu dương dưới như băng tuyết, lặng yên không một tiếng động, tan rã, chôn bụi. Phản phất lực lượng của bọn chúng, bị cái kia quỷ dị bóng dáng triệt để thôn phệ, phân giải bình thường. Cái gì? Lữ Bá kích trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi đột nhiên co lại, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn toàn lực phát ra tuyệt sát một kích, lại bị quỷ dị như vậy hời hợt hóa giải. Mà liên tại hắn lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, tâm thần kinh hãi thất thủ cái này điện quang thạch hỏa một sát na, Long Bá Chiêu động. Thân ảnh của hắn như là dung nhập một đạo trong bóng ma, trong nháy mắt mơ hồ. Sau một khắc, tựa như cùng như quỷ mị xuất hiện ở Lữ Bá kích trước người. Chôi kia thôn phệ tia sáng thừa ảnh kiếm, chẳng biết lúc nào đã trở vào bao. Long Bá Chiêu cũng không dùng kiếm, mà là tay phải cũng chỉ, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi cô đọng đến cực hạn ám ảnh chi lực, nhanh như thiểm điện giống như điểm hướng về phía Lữ Bá kích lồng ngực huyệt thiên trung. Một chỉ này, nhìn như nhẹ nhàng không chút nào gắng sức, lại ẩn chứa thừa ảnh kiếm thôn vệ chuyển hóa mà đến bộ phận lực lượng cùng Long Bá Chiêu tự thân tinh thuần linh lực. Phúc. Một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên. Lữ Bá kích cái kia hùng trắng như núi thân thể chấn động mạnh một cái, như là bị vô hình cự truy đập trúng. Chương 75 kích ảnh phá không Long Chiêu thắng hiểm chương 75 kích ảnh phá không Long Chiêu thắng hiểm giống. Lữ Bá kích như là một đầu bị chọc giận viễn cổ hung thú, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, dẫn đầu phát động thế công. Hai cánh tay hắn bắp thịt cuồn cuộn như rồng, nổi gân xanh, thanh kia hơn trăm cân nặng Bá Vương liệt thiên kích trong tay hắn phảng phất nhẹ như không có vật gì, nhưng lại mang theo xé rách hết thể lực lượng kinh khủng. Bá Vương khai sơn, lưỡi kích phá không, phát ra thê lương tiếng hổ gầm, một đạo cô đọng không gì sánh được xích hồng sắc kích cương như là sao trổi tập tháng, chém thẳng vào Long Bá Chiêu mặt. Lực lượng to lớn, tốc độ nhanh chóng, để không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng âm bạo. Long Bá Chiêu ánh mắt ngưng tụ, cũng không đón đỡ. Dưới chân bộ pháp huyền diệu xê dịch, thân hình như là trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng hướng về sau trượt ra hơn một trượng. Cái kia cùng bạo kích cương cơ hồ là sát chóp mũi của hắn ầm vang đập xuống. Ầm ầm. Cứng rắn không gì sánh được vân đài mặt đất lại bị một kích này bổ ra một đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn văng khắp nơi. Một kích không trúng, Lữ Bá kích thế công càng tận. Huyền Tạo Thiên Quân, Bá Vương kích chặn ngang quét ngang, mang theo một mảnh hình quạt tàn ảnh, lực lượng bằng bạc, phảng phất muốn đem trước mắt hết thể trở ngại chặn ngang chặt đứt. Long Bá Chiêu lần nữa tránh né mũi nhọn, thân eo như là không xương giống như hướng về sau một chiếc, hình thành một cái kinh tâm động phách đường cong, nặng nề kích gió cào đến hắn màu trà áo bào săn rung động. Sóng to sóng trùng điệp. Lữ Bá kích đắc thế không tha người, đem Bá Vương liệt thiên kích mua đến như là điện dại. Bổ, chặt, chọn, quét, nệ. Đơn giản nhất chiêu thức, tại hắn cái kia không phải người lực lượng cùng Bá Vương chi lực ra chỉ bên dưới, biến thành kinh khủng nhất hiệu suất cao giết chóc nghệ thuật. Kích ảnh tầng tầng lớp lớp, như là kinh đào hải lãng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đem Long Bá Chiêu bao phủ hoàn toàn. Công kích của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mới đầu như điện quang thạch hỏa, làm cho người không kịp nhìn, sau đó càng là nhanh như tật phong lưu tình, ở đây tuyệt đại đa số người mắt thường chỉ có thể bắt được hoàn toàn mơ hồ xích hắc tàn ảnh cùng cái kia liên miên không dứt, đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Toàn bộ vân đài đều tại lữ bá kích lực lượng cuồng bạo bên dưới run rẩy, rên rỉ. Mỗi một lần bá vương liệt thiên kích cùng mặt đất va chạm đều sẽ nổ tung một cái hố, lưu lại vết tích thật sâu. Cái này không chỉ là linh lực hiệu quả, càng là lữ bá kích đem thân thể này rèn luyện đến cực hạn chứng minh. Long bá chiêu thân ở trung tâm phong bạo, nhìn như chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Thân ảnh của hắn tại dày đặc kích ảnh bên trong không ngừng lấp lóe, Nazi, như là trong báo tố hải âu, mạo hiểm bạn phần tránh né lấy mỗi một lần đón công kích chí mạng. Bước tiến của hắn nhưng thủy chung chưa từng bối rối, ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ, như là băng phong mặt hồ, thâm thúy mà bình tĩnh, một mực tại quan sát, tính toán, chờ đợi cái gì? Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Tại lại một lần mạo hiểm tránh đi liên tiếp đủ để vỡ bia nước đá tấn công mạnh sau, Long bá chiêu thanh âm rốt cục vang lên, bình tĩnh đến nghe không ra một tia gợn sóng, lại mang theo một loại làm người sợ hãi lực xuyên thấu, lực lượng còn có thể, nhưng không gì hơn cái này. Cái này hơi hợt đánh giá, như là nhóm lửa thùng thuốc nổ hỏa tinh, triệt để dẫn nổ lữ bá kích lửa giận. Cuồng vọng, ngươi cũng sẽ chỉ giống chuột một dạng trốn tránh sao? Cút ngay cho ta đi ra cứng đối cứng. Lữ bá kích hai mắt xích hồng, tiếng giống giận dữ như là lôi đình nổ vang. Trong cơ thể hắn nội lực cùng linh lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng rót vào bá vương liệt thiên trong kích. Bá vương tuyệt sát, phái nhạc băng thiên đức. Hắn đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, thân thể như là một tấm kéo căng cường cùng, đem toàn bộ lực lượng rót vào trong một kích sau đó. Bá vương liệt thiên kích bộc phát ra như mặt trời chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Thân kích thậm chí bởi vì không thể thừa nhận cự lực này mà phát ra nhỏ xíu bù bù. Một kích này, thế muốn đem Long bá chiêu tính cả toàn bộ vân đài cùng nhau phá hủy. Ngay tại quyết định này thắng bại sát na, một mực ở vào thủ thế Long bá chiêu, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra sắc bén như kiếm quang mang. Ngay tại lúc này, hắn một mực đặt tại thừa ảnh kiếm trên chuôi kiếm tay trái ngón cái bỗng nhiên đẩy, sáng loáng. Một tiếng kỳ dị, phản phất có thể thôn vệ thanh âm réo rắt kiếm minh vang lên. Thừa ảnh kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Nhưng thân kiếm lại không phải hàn quang bắn ra bốn phía, mà là giống như một đạo còn sống, không ngừng bặm mẹo thâm thủy bóng ma. Tham lam thôn vệ lấy chung quanh tia sáng, nhưng mà Long bá chiêu cũng không trực tiếp dùng đốc kiếm cản cái kia hủy thiên diệt địa một kích. Hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc động tác, hắn bỗng nhiên đem vừa mới ra khỏi vỏ thừa ảnh kiếm hướng lên quăng lên, trường kiếm như là như mũi tên rời cùng bắn về phía không trung. Cùng lúc đó, lữ bá kích cái kia hội tụ toàn bộ lực lượng đòn đánh mạnh nhất đã ầm vang rơi xuống, màu đỏ như máu kích cương bành trướng đến cực hạn, như là thiên phạt giáng lâm. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chuyện kỳ dị phát sinh. Long bá chiêu thân hình phảng phất mơ hồ một chút, sau một khắc, hắn vậy mà giống như quỷ mị. Trống rông xuất hiện tại bay lên cao cao thừa ảnh kiếm bên cạnh. Mà nguyên địa thì lưu lại một cái nhạt, ngay tại tiêu tán hư ảnh. Cái này tuyệt không phải đơn thuần tốc độ có khả năng đạt tới. Đây là di hình hóa ảnh. Cùng kiếm trao đổi vị trí. Cái gì? Cái này vượt qua nhận biết một màn, để toàn trường buộc phát ra khó có thể tin kinh hô. Liền ngay cả chỗ khách quý ngồi các quốc gia sứ giả cùng những cao thủ cũng nhao nhao động dung. Lữ bá kích cái kia nhất định phải được một kích toàn lực, ầm vang đập vào Long bá chiêu lưu lại trên hư ảnh, đem ảnh kia vân đài nổ vỡ nát. Lực lượng phát tiết không còn hắn, thân thể không thể tránh khỏi xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc cùng sơ hở. Mà giờ khắc này, thân ở không trung Long bá chiêu, ánh mắt băng lãnh, quan sát phía dưới bởi vì dùng sức quá mạnh mà không môn mở rộng lữ bá kích. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân linh lực như là trăm sông đổ về một biển giống như điên cuồng tràn vào trong tay thừa ảnh kiếm. Cái kia thôn vệ tia sáng bóng ma thân kiếm bỗng nhiên trở nên ngưng thực, phản phất hóa thành một đạo kết nối thiên địa hắc ám vết nứt. Lữ bá kích, tiếp ta kiếm này. Ảnh không, chém. Long bá chiêu thanh hát một tiếng, tay cầm thừa ảnh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, như là sao băng trên trời rơi xuống. Lại như cùng thẩm phán chi kiếm, mang theo chặt đứt không gian, chôn vùi quang ảnh uy thế khủng bố, hướng phía dưới lữ bá kích đâm thẳng tới. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian phảng phất cũng hơi bặm mẻo, tia sáng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đạo thuật thúy, làm người sợ hãi hắc ám quy tích. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn. Bắt lấy lữ bá kích lực lượng dùng hết, không cách nào né tránh tuyệt đối thời cơ. Lữ bá kích cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Hắn con người đột nhiên co lại, cùng hống một tiếng, bản năng chiến đấu khu xử hắn đem còn lại tất cả lực lượng điên cuồng rót vào bá vương liệt thiên kích, ra sức hướng lên đón đỡ. Thân kích huyết quang lần nữa bộc phát, liệt tiên một kích, phá cho ta. Bóng đen chi kiếm BSC huyết sắc ba kích. Trong nháy mắt kế tiếp, hai đạo cực hạn quang mang, cực hạn tối cùng cực hạn xích hồng, hung hăng va chạm vào nhau. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, không có đinh thai nhức góc bạo tạc, không có kinh thiên động địa oanh minh, chỉ có một loại kỳ dị, phảng phất vải vóc bị cưỡng ép xé rách xoẹt âm thanh bén nhọn vang lên, đau nhói mảng nhĩ của mỗi người. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung, hỗn hợp có xé rách tính cùng chôn vùi tính khủng bố năng lượng sóng xung kích, mà chống đỡ đụng điểm làm trung tâm, giống như là biển gầm bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Vâng, vân đài trung quanh cái kia kiên cố kết giới vòng bảo hộ kịch liệt và mèo rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì, mặt ngoài thậm chí hiện ra vô số đạo tinh mịn vết dạng. Tiêu tán ra sóng xung kích để tới gần lôi đài người xem cảm thấy một trận ngạt thở, nhao nhao hãi nhiên lui lại. Ánh sáng năng lượng cùng bụi bặm tràn ngập, tạm thời che đậy tầm mắt mọi người. Dưới đài, bá luôn mặc dù che hai mắt, lại thông qua một con chim bay tầm mắt rõ ràng nhìn đến toàn bộ quá trình. Hắn thấp giọng sợ hai thán phục, ngựa khí mang theo một tia minh ngộ, thì ra là thế. Thưa ảnh kiếm cũng không phải là vẹn vẹn không chế bóng dáng công kích, nó chân chính ảo diệu, ở chỗ có thể cùng người cầm kiếm ảnh tiến hành vị trí trao đổi, thực hiện gần như thuấn di hiệu quả, cũng có thể đem thân kiếm tạm thời hóa thành thôn phệ hết thể năng lượng cùng tia sáng ảnh không chi lực tiến hành chạm kích. Long Bá chiêu trước đó không xuất kiếm, một là vì đo lường tính toán Lữ Bá kích phạm vi công kích cùng tiết tấu, hai chỉ sợ cũng là bởi vì thuật này tiêu hao rất lớn, lại cần tinh chuẩn thời cơ chu bân phạm. Tiểu Kiều, Mộng Viên bọn người nghe được nín hơi ngưng thần, rung động trong lòng tột đỉnh. Đùi bặm chậm rãi tán đi. Vân đài bên trên cảnh tượng dần dần rõ ràng, chỉ gặp giữa lôi đài bị tạc ra một cái hố cực lớn. Long Bá chiêu quỳ một chân trên đất, dùng thừa ảnh kiếm miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hô hấp run rẩy, hiển nhiên vừa rồi một kích kia cơ hồ dành thời gian linh lực của hắn, cũng chịu đựng to lớn lực phản chấn. Mà ở đối diện hắn, Lữ Bá kích tình huống càng thêm hỏng bét. Hắn thân thể cao lớn nửa quỳ trên mặt đất, thanh kia vô địch bá vương liệt tiên kích đổ vào một bên, trên thân kích vậy mà xuất hiện một đạo vết rạn nhỏ xíu. Trên người hắn hổ khiếu chiến giáp càng là tổn hại nghiêm trọng, ngực một đạo quỷ dị, phản phất bị bóng ma ăn mòn qua vết thương ngay tại chậm rãi rớm máu. Hắn từng ngụm thở hổn hển, ý đồ đứng lên, lại một cái lảo đảo, suýt nữa lần nữa ngã sấp xuống. Hai người đều ý đồ mượn nhờ vũ khí một lần nữa đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu trước ngã xuống. Long Ba chiêu cắn răng, nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng đối với thắng lợi khát vọng, lấy thừa ảnh kiếm là trượng, một chút xíu, run rẩy, dẫn đầu đứng lên. Trong tay thấy thế, lập tức cao giọng đọc dây, 5, 4, 3, 2 ngay tại một chữ sắp ra miệng sát na. Ôi! Lữ Ba kích phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, vậy mà cũng nương tựa theo cái kia biến thái giống như thể phách cùng ý chí, đồng nhiên một phát bắt được bên cạnh bá vương kích, ngạnh sinh sinh chống đứng lên. Hắn mặc dù lung la lung lay, nhưng trung quy là đứng vững. Hai người lần nữa giằng co, trong không khí tràn ngập thảm liệt cùng giằng co khí tức. Nhưng mà, trọng tài thanh âm đã rơi xuống. Một thời gian đến, bên thắng, Long Bá Chiêu. Xử phạt căn cứ là Long Bá Chiêu dẫn đầu đứng người lên. Kết quả này, để toàn trường một mảnh xôn xao. Ai nấy đều thấy được, hai người gần như đồng thời đứng lên, trên lệch cực kỳ bé nhỏ. Lữ Ba kích sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng không cam lòng, nhưng ngoài ý liệu là, cái kia cùng bạo nộ khí cũng không lần nữa bộc phát. Hắn nhìn một chút chính mình trên chiến giáp vết thương cùng bá vương trên kích vết rạn, lại nhìn một chút đối diện sắc mặt tái nhợt lại ánh mắt vẫn như cũ kiên định Long Bá Chiêu, đột nhiên mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng phức tạp cười to, chỉ là trong tiếng cười mang theo khó mà che giấu mọi bệnh. Ha ha ha. Tốt, tốt một cái Long Bá Chiêu. Tốt một thanh thừa ảnh kiếm, hắn lê bước chân nặng nề, đi đến Long Bá Chiêu trước mặt, duỗi ra bàn tay khổng lồ. Long Bá Chiêu hơi sững sờ, cũng chậm rãi vươn tay. Hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Lữ Ba kích dùng sức lung lay, thanh âm vang dội lại mang theo chân thành, lần này là ngươi vượt lên trước một bước. Ta lão la chịu phục, nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Các loại ta đem người bá vương này kích sửa chưa tốt, đem thân thể luyện được càng rắn chắc, nhất định phải lại tìm người đánh qua. Đến lúc đó, thắng khẳng định là ta. Long Bá Chiêu trên khuôn mặt tái nhợt cũng lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy, mang theo kính ý dáng tươi cười, hắn nhẹ gật đầu, thanh âm tuy nhỏ lại rõ ràng, tùy thời xin đợi. La Minh Chi dũng võ, Bá Chiêu khâm phục. Anh hùng tiếc anh hùng. Mặc dù trọng tài phán định thắng bại, nhưng ở tất cả người sáng suốt trong lòng, đây càng giống như là một trận thảm liệt thế hòa không phân thắng bại. Nếu thật là sinh tử tương bác, kết cục còn chưa thể biết được. Trận này kinh thiên động địa quyết đấu, rốt cục hạ màn kết thúc. Nó mang đến rung động, lại vang vọng thật lâu tại trong lòng mỗi người. Long Bá Chiêu cùng Lữ Bá Kích danh tự, nhất định sẽ tại trận này Tiên Duyên Đại Hội bên trên lưu lại một trang nổi bật. Kế tiếp tranh tài, cũng bởi vậy bị đẩy hướng càng thêm làm cho người mong đợi cao trào. Chương 76 chi phá bá lực du lộ ra phong mang, 1, chương 76 chi phá bá lực du lộ ra phong mang, 1, đại hoàng tử Long Bá Chiêu cùng đại minh quốc Lữ Bá Kích trận kia kinh thiên động địa quyết đấu dư ba không yên tĩnh. Toàn bộ Long Đô quảng trường trung tâm vẫn như cũ đắm chìm tại vừa rồi lực lượng kia cùng kỹ xảo cực hạn va chạm trong rung động. Khán giả châu đầu ghé thai, hưng phấn mà trở về chỗ mỗi một chi tiết nhỏ, trong không khí tràn ngập sục sôi cùng chờ mong. Trên đài cao, Long Đế Long Phục đỉnh ngồi ngay ngắn vàng son lộng lẫy bảo tọa, mang trên mặt khó mà che giấu hài lòng dáng tươi cười, hắn nghiêng đầu, đối với bên cạnh hoàng hậu Mạc Liên nói nhỏ, trong giọng nói tràn đầy làm phụ thân cùng đế vương tự hào, Bá Chiêu hôm nay biểu hiện, chờ mồn quả quyết, thừa ảnh kiếm vận dụng đến xuất thần nhập hóa, rất có chấm năm đó phong phạm. Xem ra ngày thường đối với hắn rèn luyện, cũng không uổng phí. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là Mạc Liên hoàng hậu dị thường lãnh đạm dung mạo mặt bên. Ánh mắt của nàng cũng không nhìn về phía thắng lợi nhi tử, ngược lại xuyên qua đám người, xa xa rơi vào cái thân mang tô ý điệp, hai mắt che băng vải trên người thiếu niên, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại giống một cây băng lênh trầm, đâm rách Long Đế vui sướng, Bá Chiêu là rất mạnh, Bá Du chắc hẳn cũng thâm tàng bất lộ. Cái kia, Bá Ngôn đâu? Như hắn còn tại, hôm nay tại trên đài này, phải chăng cũng có thể như vậy lóa mắt? Thậm chí, càng hơn một bậc. Long Đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khói mù. Hắn dùng sức cầm Mạc Liên đặt ở trên lan can tay, thanh âm đè thấp, mang theo một tia bị chạm đến vảy ngược tức giận cùng không kiên nhẫn. Liên Nhi, vì sao đã cách nhiều năm, ngươi còn muốn chuyện xưa nhắc lại? Không có làm năm hy sinh sao là chấm hôm nay để ý nghiệp vững chắc? Sao là Long huyết minh? Sao là cái này Trung Nguyên bá chủ cơ nghiệp? Đây là vì Long gia, vì càng lớn tương lai. Đây là mệnh của hắn. Mạc Liên tay tại Long Đế trong lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cảm xúc, trong đôi mắt đẹp quẩn quẩn lấy thống khổ cùng một tia cơ hồ không đè nén được phẫn uất. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng Long Đế, thanh âm mang theo thanh âm rung động, "Vậy, tốt một cái mệnh. Vậy ta hỏi ngươi, Long Phục Đỉnh, như hắn năm đó chưa chết, như hắn hôm nay liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ dung hạ được hắn sao?" ngươi sẽ cho hắn một cái công bằng cơ hội cạnh tranh sao? Tựa như đối với Bá Chiêu, Bá Du một dạng. Hoang đường. Long đế quả quyết quá khẽ, ánh mắt sắc bén như lao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Tam hoàng tử Bá Ngôn sớm đã chết yểu 17 năm. Chết bởi ương quốc nghịch tặc Lương Khang chi thủ, đây là thiên hạ đều biết, chắc chắn sự thật. Việc này đừng muốn nhắc lại, nhất là tại hôm nay nơi đây. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, phản phất muốn cưỡng ép đem một đoạn kia qua lại triệt để mai táng. Mạc Liên nhìn xem trượng phu cái kia băng lãnh mà quyết tuyệt ánh mắt, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để dập tắt. Nàng đau thương cười một tiếng, tất cả lời nói đều hóa thành vô lực trầm mặc. Nàng một lần nữa đưa ánh mắt về phía dưới đài cái kia mù mắt thiếu niên, trong lòng chua xót và phần, đồng thời lại may mắn nàng Tam tử Bá Ngôn còn tại nhân gian. Đúng lúc này, một tên thân mang trường bào màu đen, trước ngực có thêu màu vàng phi ưng đồ án long huyết minh sự vụ quan Lặng Yên không một tiếng động đến gần, cung kính cúi đầu, đợi đến đế hậu ở giữa cái kia làm cho người hít thở không thông áp suất thấp hơi chậm, mới thấp giọng xin chỉ thị, "Bệ hạ, nương nương, trận đầu đã xong, phải chăng lập tức bắt đầu vòng thứ hai rút thăm cùng tỷ thí?" Long đế hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng một bội, khôi phục đế vương uy nghiêm, trầm giọng nói, "Chuẩn. Bắt đầu đi." Trong thanh âm lại rõ ràng mang theo một tia chưa tiêu nộ khí. Sự vụ quan lĩnh mệnh, bước nhanh đi đến trước sân khấu. Hiện trường này rút thăm, lúc này tỷ võ quy tắc chính là vì mức độ lớn nhất mô phỏng hiện thực tao nội chiến không thể dự đoán tính, khảo nghiệm tu sĩ lâm tràng ứng biến, cơ sở thực lực cùng tiềm lực nội tình, mà không phải ỷ lại trước đó tình báo thu thập cùng tính nhắm vào chuẩn bị. Tại toàn trường người xem nhìn soi mói, sự vụ quan đưa tay luồn vào linh quang kia lập lòe ống thăm bên trong, một phen quay sau, đột nhiên rút ra một chi lá thăm ngọc, cao giọng tuyên bố, "Trận thứ hai, Long Quốc nhị hoàng tử, Long Bá Du." Lời còn chưa dứt, một đạo màu tím nhạt thân ảnh đã như là kinh hồng giống như nhanh nhẹn lướt lên vân đài. Cùng huynh trưởng Long Bá Chiêu lạnh lùng bá khí hoàn toàn khác biệt, nhị hoàng tử Long Bá Du khỏe miệng thoáng ánh lên lười biếng mà mỉm cười mê người, trong tay một thanh ngọc cốt quạt xếp bá triển khai, nhẹ nhàng lay động, mang theo từng sợi thanh phong. Hắn thân mang màu tím nhạt lưu vân vân váy dài trường bào, tay áo bồng bềnh, trên đó dùng ngân tuyến thêu lên ám văn hình rồng dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện, hiển thị rõ hoàng gia quý tộc ưu nhã cùng phong lưu. Hắn đầu tiên là hướng phía bốn phía thính phòng, nhất là nữ quyến tụ tập phương hướng, tiêu sái đi một cái vòng lễ, thanh âm trong sáng êm tai, như là gió xuân phất qua dây đàn. Chư vị tiên tử, các vị đạo hữu, tiểu sinh Long Bá Du ở đây lưu lễ. Hôm nay trời trong gió nhẹ, có thể ở đây cùng quần anh gặp gỡ, quả thật nhân sinh một chuyện vui lớn. Nhất là có thể nhìn thấy nhiều như vậy sáng như thu nguyện, diễm giống như hà minh dung nhan, càng là làm cho lôi đài này làm dạng rỡ mười phần, thoáng như giao đài tiên cảnh a. Lời của hắn khôi hài mà không tùy tiện, ca ngợi chân thành mà không đầy mỡ, lập tức dẫn tới dưới đài đông đảo nữ tu cùng các thiên kim tiểu thư che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, reo hò cùng vỗ tay so trước đó càng thêm nhiệt liệt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên công việc nhẹ nhõm gọn lên đến. Sau đó sự vụ quan lần nữa đưa tay vươn vào ống thăm, đối thủ của hắn là Lại Minh Quốc, hạng võ đệ. Danh tự vừa ra, một cỗ nặng nghề, như núi lớn cảm giác gáp bách trong nháy mắt từ Đại Minh Quốc tuyển thủ khu tràn ngập ra. Đông, đông, đông. Một cái như là cự linh thần giống như hùng vĩ thân ảnh, nện bước trầm ổn như sơn nhạc bộ pháp, từng bước một đi hướng vân đài. Hắn mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại mọi người nhịp tim bên trên, làm cho người sinh ra sợ hãi. Hạng võ đệ, Đại Minh Quốc hạng gia thế hệ này kiệt xuất nhất tử đệ, tổ tiên hắn chính là Cự Long Quốc tiếng tăm lừng lẫy minh tướng. Sau bởi vì nâng nhà rời đi Đại Minh, cũng cấp tốc trở thành Đại Minh quân đội trụ cột. Hắn thân cao gần 9 thước, hình thể khôi ngô đến cực điểm, một thân màu đen tuyền nặng nề chiến giáp bao trùm toàn thân, giáp phiến lóe ra u lạnh ánh kim loại, trước ngực điêu khắc giữ tận đầu thú. Khuôn mặt cương nghị như nham thạch, mày rậm mắt hổ, ánh mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, tràn đầy sa trường hãn tướng đặc thù thiết huyết cùng sát khí. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tôn không thể phá hủy pháo đài chiến tranh. Làm người khác chú ý nhất là trong tay hắn thanh kia dài đến 1 trượng 2 thước khủng bố trường thương, bắt bảo đả long thương. Cán thương đen kịt, không biết ra sao chất liệu đúc thành, ẩn ẩn có vẻ rồng giống như đường vân, mũi thương thì như là một dòng hàn tuyển, tản ra sẽ rách hết thảy phong duệ chi khí. Ngoài ra, bên hông hắn treo một thanh phong cách cổ xưa đoạn kiếm, phía sau vác lấy một tấm to lớn thiết thai trường cung, dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã để cho người ta cảm thấy tuyệt không phải tục vật. Chơi ạ, là bát bảo đả long thương. Trong truyền thuyết hạng gia tổ truyền thần binh, còn có bá vương kiếm cùng bá vương cung. Hạng gia đây là đem bốn liếng đều rời ra ngoài. Nghe nói những này bảo cụ uy lực vô tận, nhất là thanh kia đả long thương, nghe nói nặng nề vô cùng. Không phải thần lực người không có khả năng khống chế. Trên khán đài kinh hô liên tục, nghị luận ầm ĩ một chút người lớn tuổi thì mặt lộ cảm khái, xì xào bàn tán, hạng gia. Ngày xưa cũng là Cự Long Quốc xương cánh tay chi tướng a. Đáng tiếc nghe nói những này bảo cụ năm đó còn được đến quá Cự Long Quốc hoàng thất luyện khí đại sư hiệp trợ cải tạo, uy lực càng hơn lúc trước hạng võ đệ đi đến lôi đài, cùng phong lưu phong khoáng Long Bá Du tạo thành cực đoan sự chênh lệch rõ ràng, một cái như sơn nhạc nặng nghề, một cái như lưu vân phiêu dật. Ánh mắt của hắn như đuốc, khóa chặt Long Bá Du, tiếng như hùng trùng, nhị hoàng tử điện hạ, hạng mộ hữu lễ, nói đi. Hắn làm một cái ngoài dự liệu động tác, hắn lại đưa tay, đem bên hông Bá Vương đoạn kiếm cùng phía sau Bá Vương cung cởi xuống, trịnh trọng giao cho dưới đài chờ Đại Minh Quốc tùy hành đệ tử. Hạng gia, vinh thế không quên chủ cũ ân tình. Hạng võ đệ thanh âm trầm ổn mà hữu lực, quanh quẩn tại hội trường. Ngày xưa Cự Long Quốc hoàng thất vì ta hạng thị cải tạo võ cụ tri ân, hạng gia không dám quên. Hôm nay quyết đấu, là bày ra công bằng cùng tình ý, hạng mộ không cần Bá Vương kiếm, không để Bá Vương cung, vẹn vẹn lấy này bắt bảo đả long thương, hướng nhị hoàng tử thỉnh giáo. Những cử động này, lời nói này, lập tức thắng được toàn trường mẫu. Rất nhiều người nhao nhao gật đầu, tán thưởng hạng võ đệ không quên gốc, trọng tình nghĩa, là chân hảo kiệt. Cái này hạng võ đệ thật là người có tín nghĩa. Tiểu Kiều cũng không nhịn được tán thưởng, trong mắt lộ ra khâm phục. Chương 76 chi phá bá lực du lộ ra phong mang, 2, chương 76 chi phá bá lực du lộ ra phong mang, 2, nhưng mà, Bá Ngôn lại khẽ lắc đầu, mặc dù hắn che hai mắt, nhưng thông qua không trùng chim bay tầm mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thành kia bát bảo đả long thương ẩn chứa, gần như cùng bạo lực lượng kinh khủng. Hắn thấp giọng nói, hạng võ đệ là trọng tín nghĩa, nhưng hắn lựa chọn chỉ dùng cây thương kia, chỉ sợ không phải bởi vì khiêm lượng, mà là bởi vì thanh kia bát bảo đả long thương mới là tồn tại đáng sợ nhất. Lực lượng của nó có lẽ viễn siêu Bá Vương kiếm cùng cung tổng cộng. Vị này hạng võ đệ thực lực tuyệt đối không thể so với vừa rồi Lữ Bá kích yếu, thậm chí khả năng nguy hiểm hơn. Nhị hoàng tử gặp kình địch chân chính. Chu Vân Phàm nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Thân là Đại Minh hoàng tử, hắn đối với hạng gia nội tình hơi có nghe thấy. Kỳ họa Triệu Minh nói cực phải, hạng gia Bá Vương thương thuật cương mãnh cực kỳ, chỉ có tiến không có lùi, chính là chiến trường sát phạt chi thuật, uy lực cực kỳ khủng bố. Trên đài Long Bá Du, đối mặt như núi lớn đè xuống khí thế cùng thành kia hung ý hiển hách đà long thương, nụ cười trên mặt không chút nào chưa giảm, ngược lại bá một chút thu về quạt xếp, dùng nan quạt nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay, có chút hăng hái đánh giá hạng võ đệ cùng trong tay hắn thương. Hạ tướng quân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hào khí bừng mây. Phần tâm ý này, bản điện hạ nhận. Long Bá Du cười mỉm địa đạo, nghe qua hạng gia bát bảo đà long thương có băng sơn liệt địa chi uy, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể cùng như thế thần binh cực kỳ chủ nhân luận bàn, quả thật nhân sinh một chuyện may lớn. Tướng quân, xin mời. Hắn làm một cái xin mời đi đầu xuất thủ thủ thế, tư thái ưu nhã thông dòng, phản phất đối mặt không phải một trận ác chiến, mà là một trận phong nhã trò chơi. Hạng võ đệ mắt hổ ngưng tụ, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân bàng bạc khí huyết chi lực cùng linh lực đồng thời bộc phát. Giống. Một tiếng trầm thấp, phản phất long ngâm giống như gào thét từ trong cơ thể hắn truyền ra. Hai cánh tay hắn cơ bắp đột nhiên sôi sục, thậm chí đem nặng nề giáp tay cũng hơi chống lên. Nhị điện hạ, coi chừng. Bá Vương tương pháp, phá trận thức. Dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái. Oeng. Toàn bộ vân đài kịch liệt chấn động. Sau một khắc, hắn thân thể cao lớn lại bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng. Người cùng thương phảng phất hợp làm một thể, hóa thành một đạo xé rách trường không kia chớp màu đen. Bát bảo đá long thương như là thức tỉnh ngắt long, mang theo thẳng tiến không lùi, vỡ nát hết thể bá đạo ý chí, đâm thẳng Long Bá Du. Mũi thương những nơi đi qua, không khí bị cực độ áp xúc, phát ra bén nhọn chói tai âm bạo, thậm chí ẩn ẩn bật mèo. Một thương này như thế, dường như hồ so Lữ Bá kích Bá Vương kích còn muốn cuồng mãnh mấy phần. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Phảng phất đã thấy phiêu giật nhị hoàng tử bị cái này khủng bố một thương xé nát cảnh tượng. Nhưng mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, Long Bá Du nhưng như cũ mặt mỉm cười, thậm chí còn có nhàn hạ khen một câu, đến hay lắm. Ngay tại cái kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc mũi thương sắp gần người sát na, Long Bá Du thân ảnh, như là cái bóng trong nước giống như, hơi trao đảo một cái, trở nên mơ hồ không rõ. Siêu. Bát bảo đá long thương lấy chỉ trong gang tấc, xuyên thấu cái kia đạo mơ hồ tàn ảnh, cùng bạo kinh lực đem hậu phương kết giới đánh cho nhộn nhạo lên kịch liệt vận sóng. Mà Long Bá Du chân thần, chẳng biết lúc nào, không ngờ giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hạng võ đệ bên trái ba thước bên ngoài. Trong tay ngọc cốt quạt xếp điểm nhẹ, phản phất phất trần giống như quét về phía hạng võ đệ dưới sương sườn. Thật nhanh thân pháp, dưới đài có người là thất thanh. Hạng võ đệ một thương thất bại, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bản năng chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Hắn mượn vọt tới trước chi lực, thân hình khổng lồ như là như con quay đống nhiên nhất chuyển, nặng nghề bát bảo đả long thương mang theo tiếng gió gào thét, thuận thế một cái hoành tạo thiên quân. Cán thương xé rách không khí, lực lượng cương mãnh vô địch, đủ để đem kim thạch quét thành một miệng. Long Bá Du tựa hồ sớm đoán được như vậy, điểm ra quạt xếp cũng không dùng hết, thân hình như là không có trọng lượng giống như theo gió mà lên, nhẹ nhàng bật lên. Vừa lúc né qua cái kia cuồng bạo đánh quét, tay áo đồng bền, tựa như trích tiên. Người trên không trung, hắn chập ngón tay như kiếm, lăng không điểm hướng hạng võ đệ mi tâm, một đạo vô hình, mấy nhiều thần niệm ba độc lặng yên bắn ra. Hạng võ đệ chỉ cảm thấy mi tâm đâm một cái, thức hải có chút rung động, dù chưa thụ thường, lại động tác không khỏi chậm nửa phần. Long Bá Du đã rơi xuống đất, quan xếp bá triển khai, ngăn tại trước người, cười nói, hạng tướng quân thần lực kinh người, tiểu sinh cũng không dám đón đỡ. Đành phải mưu lợi một hai. Chiến thuật của hắn cực kỳ minh xác, tuyệt không liều mạng, lợi dụng siêu phàm thân pháp, tốc độ quỷ dị cùng quấy nhiễu tâm thần thuật pháp, du đấu chiến đấu, tìm kiếm đối thủ sơ hở. Hạng võ đệ tức giận hừ một tiếng, hắn tính cách tương trực, không thích nhất loại này vô cùng chân trượt phương thức chiến đấu. Nhưng hắn tâm trí cứng cỏi, cũng không đội nóng nảy, đem bát bảo đả long thương múa đến kín không kẽ hở, thận trọng từng bước, không ngừng áp xúc Long Bá Du né tránh không gian. Thương pháp của hắn mạnh mẽ thoải mái, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, làm cho Long Bá Du không thể không tiếp tục di động với tốc độ cao, linh lực tiêu hao hiển nhiên không nhỏ. Trên lôi đài, trong lúc nhất thời xuất hiện cực kỳ tươi sáng cảnh tượng, một phương như Thái Sơn áp đỉnh, tấn công mạnh cũng chỉ, một phương như hồ điệp xuyên hoa, thiểm chuyển xê dịch. Mũi thương xé gió gào thét, phiến ảnh nhẹ nhàng, nhìn như hung hiểm, lại tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà, Bá Ngôn lại có chút nhíu mày, thông qua cùng hưởng loài chim tầm mắt, hắn nhìn càng thêm là thấu triệt, hạ tướng quân là đang cố ý bán sơ hở. Khí tức của hắn kéo dài, hậu lực cực sung túc, là đang ép nhị hoàng tử không ngừng thi triển tiêu hao rất lớn thân pháp. Thủ lâu tất thua, nhị điện hạ nếu không thể mau chóng tìm tới phá cục chi pháp, chỉ sợ phảng phất là để ấn chứng Bá Ngôn lời nói, hạng võ đệ trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên biến chiêu. Bá Vương thương pháp, rồng rào sát. Hắn bỗng nhiên đem đả long thương cắm vào vân đài mặt đất, hai tay bộc phát ra khủng bố cự lực, vậy mà lấy cán thương làm trụ, toàn bộ thân hình khổng lồ như là như gió lốc bỗng nhiên xoay tròn. Đồng thời, trường thương bị hắn lực lượng cuồng bạo vung lên, hóa thành vô số đạo tầng tầng lớp lớp, như là cự long quay cuồng giống như khủng bố thương ảnh, hình thành một cái không ngừng thu nhỏ tử vong vòng xoáy, hướng về trung tâm Long Bá Du cuốn giết tới. Phạm vi to lớn, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ phong tỏa Long Bá Du tất cả né tránh không gian. Đây mới là hạng võ đệ chân chính sát chiêu. Bước ra đối thủ né tránh thói quen, sau đó một kích tuyệt sát. Kết thúc. Hạng võ đệ trong lòng tối uống. Đối mặt cái này tuyệt sát một kích, Long Bá Du nụ cười trên mặt rốt cục thu liễm. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia cực kỳ ánh sáng sắc bén. Hạng tướng quân, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ cơ hồ không người nghe thấy. Sau một khắc, hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm động tác, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về cái kia tử vong thương ảnh vòng xoáy bắt tới. Đồng thời, trong tay hắn chuôi kia nhìn như trang trí dùng ngọc cốt quạt xếp, bị hắn bỗng nhiên hướng về phía trước ném ra ngoài. Huyễn thuật kính hoa thủy nguyệt. Quạt xếp trên không trung bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thất thải quang mang, trong nháy mắt hóa thành vô số mặt bóng ánh sáng long lanh, chiết xạ màu sắc sặc sỡ cảnh tượng kính lưu ly mặt, vờn quanh tại quanh người hắn. Hạng võ đệ cái kia cuồng bạo không gì sánh được thương ảnh rào sát vòng xoáy, đánh vào những này kính lưu ly trên mặt, lại phảng phất lâm vào trong vũng bùn. Lực lượng bị tầng tầng chiết xạ, phân tán, dẫn đạo. Càng đáng sợ chính là, mỗi một mặt trong mặt kính đều phản chiếu ra vô số cái Long Bá Du thân ảnh, hư thực khó phân biệt, triệt để nhiễu loạn hạng võ đệ khóa chặt. Cái gì? Hạng võ đệ quá sợ hãi. Ngay tại hắn tâm thần bị huyễn thuật chấn nhiếp, thế công xuất hiện một tia ngưng trệ một phần ngàn vạn sát na, chân chính Long Bá Du như là từ trong kính quang dạo bước mà ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hạng võ đệ bởi vì toàn lực xoay tròn mà bộc lộ ra, không có chút nào phòng ngự phía sau lưng cơ môn. Ngón tay của hắn trắng non thon dài, giờ phút này lại quanh quẩn lấy một cỗ cô động đến cực hạn, vạn mèo quang ảnh linh lực màu tím, như là độc xà thổ tín, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng về phía hạng võ đệ phía sau lưng huyệt linh đài. Phúc. Một tiếng rất nhỏ chầm đủ. Hạng võ đệ quanh thân cuồng bạo xoay tròn khí thế như là như khí cầu bị đâm thủng, đột nhiên tán loạn. Hắn thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, con ngươi phóng đại. Thanh kiếm bát bảo đá long thương cũng không còn cách nào nắm chặt, bình một tiếng đập ầm ầm rơi vào vân đài bên trên. Chương 77 Chí Du xảo thắng hạng đem kiệt lực, 1, chương 77 Chí Du xảo thắng hạng đem kiệt lực, 1, ngay tại tất cả mọi người coi là thắng bại đã định trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hạng võ đệ cái kia trải qua thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu cùng kiên cường ý chí phát huy tác dụng. Ngay tại Long Bá Du cái kia ẩn chứa quỷ dị phong cấm chi lực đầu ngón tay sắp triệt để điểm thực hắn huyệt linh đài trước một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức kịch liệt kích thích phía dưới, thể nội cái kia gần như đỉnh trệ bàng bạc khí huyết cùng linh lực như là ngủ đông núi lửa giống như ầm vang bộc phát ra một cấu ngắn ngủi, lại đủ để thay đổi càn khôn lực lượng. Giống một tiếng kiềm chế, như là thú bị nhốt giống như gầm thét từ hạng võ đệ yết hầu chỗ sâu bắn ra. Hắn bằng vào lực bộc phát này, ngạnh sinh sinh chết đi nửa tấc thân thể, đồng thời cái kia tráng kiện như roi thép đùi phải như là mất khống chế chiến phủ giống như, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ đột nhiên hướng về sau treo chọc đá. Cú đá này không có kết cấu gì, thuần túy là dưới tuyệt cảnh bản năng phản kích, lại ẩn chứa băng sơn liệt thạch lực lượng kinh khủng. Long Bá Du hiển nhiên không ngờ tới đối phương tại linh lực cơ hồ bị phong tỏa tình huống dưới còn có thể bộc phát ra như vậy thuần túy dã man lực lượng cơ thể, đầu ngón tay điểm trúng lực đạo không khỏi tiết mấy phần, thân hình nhanh chóng thối lui. Bành! Hạng võ đệ đá sau chân hung hăng quét trúng Long Bá Du vội vàng đón đỡ cánh tay. Long Bá Du chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự cự lực truyền đến, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là bị máy ném đá ném ra ngoài, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài. Nhị hoàng tử, dưới đài tiếng kinh hô nổi lên một phía. Nhưng Long Bá Du cuối cùng không phải hạng người bình thường. Thân ở giữa không trung, hắn cố nén cánh tay đau nhức kịch liệt, thân eo đông nhiên vặn một cái, thể nội linh lực lưu chuyển, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân khinh thân công pháp, như là trong gió tơ liễu giống như liên tục mấy cái lộn mèo, cuối cùng nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào vân đài bên dưới. Tay áo đồng bền, mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng lại chưa thụ thương. Hắn lắc lắc có chút run lên cánh tay, nhìn về phía trước cái kia một lần nữa đứng vững, như là nổi giận cự hùng giống như thở hổn hển hạng võ đệ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra chân chính kinh ngạc cùng nồng đậm hào hứng, thật mạnh lực bộc phát, thật là đáng sợ bản năng chiến đấu. Hạng tướng quân, ngươi thật sự là một lần lại một lần để cho ta kinh hỉ. Hạng võ đệ miệng lớn thở hào hển, thái dương nổi gân xanh, phía sau lưng bị phong cấm huyệt vị vẫn như cũ truyền đến trận trận vướng víu cảm giác, ảnh hưởng nghiêm trọng linh lực của hắn vận chuyển. Nhưng hắn cặp kia trong mắt hổ chiến ý lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Nhị điện hạ, quả nhiên danh bất hư truyền, chân trượt giống như con cá trạch, nhưng muốn chỉ bằng chút trò vặt ấy đánh ngã ta hạng võ đệ còn kém xa lắm. Thanh âm của hắn bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà có chút khàn khàn, lại càng thêm kích người. Lời còn chưa dứt, hạng võ đệ lần nữa động. Hắn biết rõ chính mình trạng thái không tốt, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn đá mạnh một cước thức dậy bên trên bát bảo đà long thương, đại thủ một thanh nắm chặt, lần nữa khởi xướng công kích. Lần này thế công của hắn càng thêm điên cuồng, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng chút xuống tại trong công kích, mỗi một thương đều thẳng đến yếu hại, hoàn toàn là lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Long Bá Du lông mày cau lại, đối phương hắn dũng vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn lần nữa thi triển cái kia như quỷ mị thân pháp, tại dày đặc thương ảnh bên trong xuyên thẳng qua né tránh, ngọc cốt quạt xếp khi thì điểm ra, mấy nhiều đối phương huyệt vị, khi thì triển khai, rời ra không cách nào hoàn toàn tránh đi nặng nghề thương thế. Nhưng mà, hạng võ kích lực lượng thực sự quá mạnh, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến hắn khí huyết cuộn, cánh tay nhức mỏi. Không có khả năng một mực trốn ở đó, Long Bá Du tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lực lượng của hắn cùng phòng ngự đều quá mạnh, cận thân chiến đấu tại ta bất lợi, nhất định phải kéo dài khoảng cách, dùng thuật pháp áp chế. Hạ quyết tâm, Long Bá Du giả thoáng một chiều, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cỗ cường đại, bao dung vạn tượng linh lực ba động từ trong cơ thể hắn bay lên. Ngũ linh thánh tâm quyết lưu hỏa phi tinh, ngũ linh thánh tâm quyết huyền băng đâm, ngũ linh thánh tâm quyết liệt địa đột, ngũ linh thánh tâm quyết gió lốc lưới đao, ngũ linh thánh tâm quyết kinh lôi tránh, sinh hồng hỏa cầu, xanh thẳm băng truy, bén nhọn băng đá, phong nhận màu xanh, màu tím điện xả. Năm loại thuộc tính khác nhau trung đê giai thuật pháp, như là gió táp mưa rào giống như, gần như không phân tuần tự hướng lấy hạng võ đệ đổ ập xuống đập tới. Thuộc tính chuyển đổi chi lưu sướng, thi pháp tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là ngũ long thánh tâm quyết trô đáng sợ, có thể tùy tiện khống chế nhiều loại thuộc tính, hình thành hợp lại đả kích. Mặc kệ ngươi là thủy hỏa lôi phong thổ thuộc tính gì, luôn có một cái khắc chế ngươi. Đối mặt cái này phô thiên cái địa thuật pháp oanh tạc, hạng võ đệ lại phát ra một tiếng cuồng ngạo cười to, đến hay lắm. Nhị điện hạ, liền để ngươi kiến thức một chút, ta hạng gia bát bảo đả long thương lực lượng chân chính. Hắn lại không tránh không né, hai tay cơ bắp lần nữa sôi sục, đem trường thương vũ động đến như là một cái cự đại màu đen trong chóng. Bát bảo đả rồng phá pháp xoáy rồng, một màn quỷ dị phát sinh. Thanh kia đen kịt trường thương trên thân thương, những cái kia ẩn ẩn hiện hiện long lân văn đường đống nhiên sáng lên. Một cái vô hình, vạn mèo lực trường lấy trường thương làm trung tâm khuyết tán ra đến. Những cái kia gào thét mà đến hỏa cầu, băng truy, mang đá, phong nhận, điện xà, khi tiến vào cái này lực trường phạm vi sau, lại như cùng gặp khắc tinh, uy lực chợt giảm, thậm chí rất nhiều đê giai thuật pháp trực tiếp chống rông tiêu tán, tan rã. Phản phất bị cái kia kỳ lạ lực trường trực tiếp xóa đi linh lực kết cấu. Cho dù là một chút uy lực khá mạnh thuật pháp, lực xuyên thấu trận sau, cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu, đập nện tại hạng võ đệ trên chiến giáp, chỉ là kích thích trận trận linh quang gợn sóng, không thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái gì? Lần này, ngay cả Long Bá Du đều chân chính biến sắc, thương này, vậy mà có thể tan rã linh lực thuật pháp. Hạng võ đệ đối cứng lấy thưa thất không ít thuật pháp dư ba, như là chiến thần giống như vọt mạnh tới, cười như điên nói, thương này chính là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, trải qua ta tiên tổ cùng Long Quốc đại sư tâm huyết rèn luyện, ở trong chứa phá pháp long văn, chuyên khắc các loại thuật pháp. Nhị điện hạ, hoa dạng của ngươi vô dụng, lại đến cùng ta cận chiến a. Trong nháy mắt, hai người lần nữa đánh giáp lá cả. Hạng võ đệ ỷ vào bảo thương phá pháp chi năng cùng tự thân quái lực, thế công càng cuồng mãnh. Long Bá Du thì thân pháp thi triển hết, qua xếp tung bay, khi thì đón đỡ, khi thì điểm huyệt, khi thì thi triển một chút quấy nhiễu tâm thần tiểu huyễn thuật, mặc dù vẫn như cũ rơi vào hạ phòng, bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất lấy chỉ trong gang tấc tránh đi chí mạng công kích. Dưới đài người xem thấy cảm xúc chập trùng, kinh hô không ngừng, đều coi là Long Bá Du bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Hạng tướng quân quá mạnh, cái kia thương quả thực là vô giải a. Nhị hoàng tử điện hạ mặc dù thân pháp lợi hại, nhưng thủ lâu tất thua a. Xem ra phải thua liền ngay cả tiểu kiểu cùng Dương Hạo Thiên đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Chu Vân Phàm sắc mặt nghiêm trọng, hạng gia nội tình quả nhiên đáng sợ. Chương 77 Chí Du xảo thắng hạng đem kiệt lực 2, chương 77 Chí Du xảo thắng hạng đem kiệt lực 2, nhưng mà, từ đầu đến cuối trầm mặc quan sát bán ngôn, chợt có chút nhíu mày, hắn thông qua không trùng chim tức tầm mắt, bén nhạy bắt được một tia dị thường, không đối. Nhị hoàng tử điện hạ linh lực lưu động, rất kỳ quái. Hắn nhìn như bị áp chế, tiêu hao rất lớn, nhưng hắn thể nội phần lớn linh lực cũng không phải là dùng cho phòng ngự hoặc né tránh, cũng không có hội tụ hướng tiêu luyện kiếm, mà là đang không ngừng hướng chạy hai chân của hắn. Hắn tại vân đài bên trên lặng yên không một tiếng động bố trí lấy cái gì. Ngay tại bá ngôn lòng sinh thời khắc nghi hoặc, trên trận Long Bá Du tựa hồ rốt cục bị buộc đến cực hạn, hắn lần nữa bị hạng võ đệ một cái trọng thương chấn động đến lảo đảo lùi lại, khí tức có vẻ hơi hỗn loạn. Hạng võ đệ đắc thế không tha người, nhanh chân đuổi kịp, giận dữ hét, kết thúc. Nhị điện hạ, bá vương thương pháp quán nhật hồng. Hắn đem toàn thân còn sót lại lực lượng đều rót vào bát bảo đà long thương, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi màu đen cầu đồng, đâm thẳng Long Bá Du tim. Đây là ngưng tụ hắn tất cả lực lượng cùng tín niệm một kích cuối cùng. Cũng liền tại lúc này, Long Bá Du trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý duệ quang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một mực đặt tại tiêu luyện kiếm trên chuôi kiếm tay trái, rốt cục động. Sáng loáng, từng tiếng càng như cựu thiên phượng gãy kiếm âm vang vọng đất trời. Tiêu luyện kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Nhưng ngay lúc thân kiếm thoát ly vỏ kiếm một sát na, cực hạn quang mang so giữa trưa ánh nắng mãnh liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần quang mang, đột nhiên từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, như là vô số cái thái dương đồng thời tại vân đài bên trên nổ tung. A, con mắt của ta nhìn không thấy. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường bị vô cùng vô tận trắng lóa quang mang thôn vệ. Tất cả chính nhìn về phía lôi đài người, vô luận tu vi cao thấp, đều phát ra một mảnh thống khổ kêu thảm, trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi mù. Liền ngay cả linh giác cảm giác cũng bị cường quang này nghiêm trọng bấy nhiêu. Hạng võ đệ đứng núi chịu sào, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh cực hạn trắng, ngay sau đó chính là đau nhức kịch liệt cùng triệt để hắc ám, bán bọn động tác không khỏi trì trệ. Mà liền tại cái này đâm mù cường quang nghiệm hộ bên dưới, chân chính sát chiêu vừa mới bắt đầu. Đã mất đi thị giác hạng võ đệ, chỉ có thể bằng vào trực giác chiến đấu cùng thính giác cảm giác nguy hiểm. Hắn nghe được trước người truyền đến lăng lệ không gì sánh được tiếng xé gió. Là kiếm. Vô số đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới. Thử. Nhìn không thấy thì như thế nào? Phá cho ta. Hạng võ đệ gặp nguy không loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt bảo đả long thương điên cuồng vũ động, bảo vệ quanh thân. Đinh đinh đang đang. Dày đặc như mưa rèn sắt tiếng vang lên. Hắn lại thật bằng vào thính phong biện vị cùng bảo thương đón đỡ, ngạnh sinh sinh ngăn trở đại bộ phận kiếm vô hình kích. Nhưng Long Bá Du kiếm quá nhanh, quá xảo trá. Tiêu luyện kiếm tại cường quang bên trong hoàn toàn ẩn nặng hình thái, chỉ có lăng lệ kiếm phong cùng vô cùng bất nhập công kích. Phiền toái hơn chính là, hạng võ đệ đột nhiên cảm giác dưới chân mặt đất trở nên lầy lội không chịu nổi. Thủy độn thổ độn hoàng tuyển triều, trong lòng của hắn run lên, không nghĩ tới đối phương tại cường quang đâm mù đồng thời, còn phân tâm sử dụng loại hạn chế này di động nhân pháp. Hai chân của hắn trong nháy mắt lâm vào vũng bùn, hành động rất là nhận hạn chế. Vẫn chưa xong, cường quang bên trong truyền đến Long Bá Du thanh âm thanh lãnh, "Hạng tướng quân, thử một chút cái này." Thực nhật quy nguyên. Sau một khắc, Hạng Võ Đệ cảm giác được trung quanh cái kia làm cho người đâm mù mãnh liệt quang mang, phản phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, như là trăm sông đổ về một biển giống như, điên cuồng hướng Long Bá Du phương hướng hội tụ mà đi. Không, là hướng trong tay hắn tiêu luyện kiếm hội tụ. Ngắn ngủi giữa một hơi, bao phủ toàn trường cường quang biến mất hầu như không còn, đám người thị lực bắt đầu khôi phục. Bọn hắn kinh hãi xem đến, Long Bá Du trong tay tiêu luyện kiếm, vậy mà không còn là hình kiếm. Nó hóa thành một đạo thuần túy do cực hạn áp xúc, nóng rực không gì sánh được dương độn chi quang ngưng tụ mà thành, màu vàng quang tiên. Quang tiên như là có sinh mệnh thái dương xúc tu, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng cùng tịnh hóa hết thể khí tức. Mà Hạng Võ Đệ nửa người dưới thì bị một cái đột nhiên xuất hiện vũng bùn bấy dập vây khốn. Bá. Ngay tại Hạng Võ Đệ dãy rủa muốn ra vũng bùn trong nháy mắt, cái kia dương độn quang tiên như là rắn ra khỏi hang, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, trong nháy mắt cuốn lên Hạng Võ Đệ thân thể cao lớn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, đem hắn ngay cả người man giáp trói rắn rắn chắc chắc. Xì xì xì. Nhiệt độ cao thiêu đốt lấy chiến giáp, phát ra rợn người thanh âm. Hạng Võ Đệ phát ra thống khổ kêu rên, điên cuồng dãy rủa, nhưng này quang tiên cực kỳ cứng cỏi, lại càng dãy rủa co vào đến càng chặt. Giống. Hạng Võ Đệ triệt để cuồng bạo, thể nội lực lượng liều lĩnh bộc phát, muốn kéo đứt quang tiên. Nhưng mà, Long Bá Du công kích như là mưa to gió lớn, không ngừng nghỉ chút nào. Hắn tay không lần nữa kết ấn. Vũ Linh Thánh Tâm Quyết Thiên Lôi Triệu. Trời quang phích lịch. Một đạo cơ thủng nước thiên lôi màu tím, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn bổ vào đang toàn lực dãy rủa, không cách nào né tránh Hạng Võ Đệ đỉnh đầu. Vâng. Hạng Võ Đệ toàn thân kịch chấn, cuốn quanh thân hộ thể linh quang cùng chiến giáp phòng ngự phù văn bị trời lôi thuấn ở giữa đánh tan. Cả người bị điện giật đến toàn thân cháy đen, tóc dựng thẳng, một ngụm máu tươi phun ra, dãy rủa lực lượng đống nhiên suy yếu. Mà liên tại hắn phòng ngự bị thiên lôi triệt để đánh tan, tâm thần chấn động, ý thức xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ cái này mấu chốt nhất một sát na, Long Bá Du trong đôi mắt thâm thúy kia, tử mang đại thịnh. Hắn nhìn thẳng Hạng Võ Đệ hai mắt, thanh âm phảng phất mang theo ma lực kỳ dị, trực tiếp xuyên thấu linh hồn của hắn, "Hạng tướng quân, ngươi bại, để xuống. Nghỉ ngơi đi cường đại mỹ thuật, nương theo lấy trước đó liên tiếp đả kích tạo thành vật lý tổn thương, linh lực tiêu hao cùng tinh thần áp lực, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, trong nháy mắt xâm nhập Hạng Võ Đệ không có chút nào phòng bị thức hải. Hạng Võ Đệ dãy rủa động tác đông nhiên đình trệ, trong mắt cuồng bạo cùng chiến ý cấp tốc rút đi, trở nên mở mịt trống rỗng, hắn lẩm bẩm nói, "Ta bại." Nghỉ ngơi lời còn chưa dứt, thân thể cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, ầm vang ngã về phía sau, đập ầm ầm tại vân đài bên trên, triệt để hôn mê bất tỉnh. Thanh kia bát bảo đả long thương cũng từ hắn vô lực trong tay trở xuống. Toàn trường yên tĩnh như chết. Thằng đến trọng tài hít sâu một hơi, cao giọng tuyên bố, "Bên thắng, Long Quốc nhị hoàng tử, Long Bá Du." Vỗ tay cùng tiếng hoan hô lúc này mới như là như núi kêu biển gầm bộ phát ra. Tràn đầy khó có thể tin sợ hãi thán phục cùng kính nể. Long Bá Du cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Hắn phất tay tán đi dương độn quan tiền, tiêu luyện kiếm trở về hình dáng ban đầu trở vào bao. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê Hạng Võ Đệ, trong mắt lóe lên một tia tôn trọng, đối với chạy tới đại minh nhân viên nói Hạng tướng quân là đầu chân chính hắn tử, chiếu cố thật tốt hắn. Nói xong, hắn lần nữa lay động quạt xếp, mặc dù mỏi mệt, nhưng như cũng duy trì phần kia phong lưu phong khoáng, nhanh nhẹn xuống đài. Trận chiến này, trí kế bách xuất, đặc sắc tuyệt luân. Long Bá Du hướng tất cả mọi người hoàn mỹ phô bày như thế nào lấy dùng trí thắng, như thế nào Long gia hoàng tử thâm hậu nội tình cùng hay thay đổi thủ đoạn,